Chương 730, tham kiến Dương Soái. Chương 730, tham kiến Dương Soái không có. Trịnh Thanh không chút nghĩ ngợi lắc đầu, bây giờ Thái Thương quận sở dĩ có thể phát triển không ngừng, bách tính thời gian càng ngày càng tốt, nguyên nhân căn bản cũng là từ quận thủ Trịnh Thanh, cho tới huyện lệnh Từ Chí Văn bọn người, đều là tâm hệ bách tính vị quan tốt. Cũng chính là tại những quan viên này quản lý dưới, Thái Thương quận bách tính mới có thể ăn cơm no, không đến mức khắp nơi trên đất người chết đói. Nếu để cho Dương Tranh cắt cử quan viên tới quản lý Thái Thương quận, cắt cử tới quan viên nếu là quan tốt ngược lại cũng thôi, một khi đến cái tham quan hoặc là dung quan, Thái Thương quận lúc này tốt đẹp cục diện, không ra mấy tháng liền sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cho nên, vô luận là vì Thái Thương quận bách tính, hay là vì chính mình, Trịnh Thanh đều muốn theo Dương Tranh nơi này tranh thủ đến Thái Thương quận quyền tự trị. Đến mức cầm tới quyền tự trị về sau chỉ có thể lưu tại Thái Thương quận, không cách nào thăng quan nắm giữ càng lớn quyền lực. Vô luận là Trịnh Thanh, vẫn là Từ Chí Văn các huyện lệnh, tại Thái Thương quận phí thời gian nhiều năm, bọn hắn truy đuổi quyền lực tâm tư đã sớm phai nhạt, thăng hay không quan đối với bọn hắn mà nói, cũng không như trong tưởng tượng trọng yếu như vậy. Tốt ta, ta đáp ứng rồi. Nhìn thấy Trịnh Thanh thái độ kiên quyết, Dương Tranh chần chờ một lát sau, vẫn là gật đầu đáp ứng, hắn cho tới bây giờ đều không phải là một cái trưởng khống dục nhìn tương đối mạnh người, có thể sử dụng một cái Thái Thương quận quyền tự trị đổi lấy đến có thể để cho Lương Châu bách tính ăn cơm no giống thóc cùng Dương gia quân xuất binh lương thảo, hắn là có thể tiếp nhận. Trịnh quận thủ còn có cái gì yêu cầu không ngại nói hết ra đi, có thể đáp ứng, Dương Mỗ đều sẽ đáp ứng. Thái Thương quận quyền tự trị đều cho, Dương Tranh cũng không để ý lại nhiều đáp ứng một số điều kiện khác, đối tại hắn hiện tại mà nói, cùng Trần Gia thôn cùng Thái Thương quận đạt thành hợp tác, thu hoạch được Lương Châu khan hiếm tài nguyên, mới là chuyện gấp gáp nhất. Cái cuối cùng yêu cầu. Trịnh Thanh nhìn thẳng Dương Tranh ánh mắt, từng chữ từng câu nói, ta hy vọng Dương Thiên Vương có thể đối Thái Thương quận thậm chí Thanh Châu bách tính đối xử như nhau, như đối xử tử tế Lương Châu bách tính đồng dạng đối xử tử tế Thanh Châu bách tính. Dương Tranh kinh ngạc nhìn Trịnh Thanh một chút, tựa hồ không nghĩ tới Trịnh Thanh sẽ đưa ra yêu cầu như vậy, chợt tiếp tục mở miệng nói, Trịnh quận thủ yên tâm, phàm bản vương dưới sự cai trị chi tử dân, bản vương đều sẽ coi như con đẻ, tuyệt sẽ không giống hạ đỉnh một dạng nghiền ép bách tính. Lúc nói lời này, Dương Tranh ánh mắt thản nhiên cùng Trịnh Thanh tiến hành đối mặt. Hán Dương Tranh đã từng cũng là khổ cực đại chúng một trong, biết rõ bách tính khó khăn, cho nên đang ngồi trên cao vị về sau, xưa nay không từng khắt khe bách tính nửa phần. Trước kia sẽ không, về sau càng sẽ không. Nếu như thế, vậy chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Trịnh Thanh từ trên ghế đứng lên, hướng Dương Tranh thật sâu thi lễ một cái, hạ quan Trịnh Thanh, tham kiến Dương Soái. Cùng lúc đó, Từ Chí Văn, Lý Thanh Vân, Thôi Bình, Trương Tuấn bốn người cũng là cùng nhau đứng dậy, hướng về Dương Tranh hành lễ, hạ quan tham kiến Dương Soái. Tốt tốt tốt. Nhìn lấy trước mắt hướng mình đi xuống thuộc chi lễ năm người, Dương Tranh tâm tình thật tốt, có loại thiên hạ anh tài, vào hết ta cấu cảm giác. Bởi vì tự thân thuộc về phản tắc quan hệ, Dương Tranh dưới trướng vẫn luôn thiếu khuyết có thể thống trị văn thần, bây giờ có Trịnh Thanh năm người, Dương Tranh dưới trướng có thể cho hắn cung cấp quản lý kế sách văn thần càng nhiều. Chư vị xin đứng lên thân. Dương Tranh từng cái đem Trịnh Thanh bọn người đỡ dậy, cất cao giọng nói, chư vị xin yên tâm, đợi bản vương diệt đi hạ đình, nhất thống Cửu Châu, định tận tâm tận lực, nhường Cửu Châu bách tính đều có thể được sống cuộc sống tốt. Nếu như nói, trước đó Dương Tranh còn không có lòng tin gì nhất thống Cửu Châu lời nói, cái kia hắn hiện tại, lòng tin mười phần. Đây không chỉ là bởi vì hắn không duyên cớ được Thái Thương quận mảnh đất này, càng bởi vì hắn có thể thu hoạch được đến từ Trần Gia thôn đủ loại thần kỳ vật tư. Cùng Trịnh Thanh bọn người một phen hàn huyên về sau, Dương Tranh quay đầu nhìn về phía một mực không nói lời nào Trần Đạo, cười hỏi, Trần tiên sinh, bây giờ ta đợi hợp tác đã thành, chẳng biết lúc nào có thể đem lúa mì đông hạt giống giao cho Dương Mỗ. Từ đầu đến cuối, Dương Tranh coi trọng nhất vẫn là Trần Gia thôn băng lúa mì giống thóc, bởi vì đây là giải quyết Lương Châu thiếu lương cục diện mấu chốt. Hiện tại liền có thể, Thành ca nhi. Trần Đạo gọi tới Trần Thành, nhường Trần Thành lấy tới một cái túi, một bên đem túi giao cho Dương Tranh, vừa nói, đây là Trần Gia thôn hiện hữu băng lúa mì hạt giống, số lượng cũng không nhiều, Dương Soái nếu như nóng nảy lời nói, có thể đem những này hạt giống mang về bổ dưỡng. Dương Tranh tiếp nhận chứa băng lúa mì hạt giống túi, đột nhiên ý thức được một vấn đề. Hắn trước đó quan tâm điểm vẫn luôn tại băng lúa mì sản lượng trên, bây giờ thu được băng lúa mì giống thóc về sau mới đột nhiên ý thức được. Cái này băng lúa mì tuy nói sản lượng cực cao, có thể trước đó Trần Đạo liền có đã nói với hắn, băng lúa mì vui lạnh không thích nóng, nói cách khác, băng lúa mì chỉ có thể ở mùa đông tiến hành gieo trồng, cho dù hiện tại hắn đem băng lúa mì mang về Lương Châu, cũng khó có thể trong khoảng thời gian ngắn đem bồi dưỡng ra tới. Đương nhiên, Lương Châu mùa đông là đầy đủ dài dằng dặc, cho dù hiện tại đã tới gần tháng 9, còn lại lạnh lẽo thời gian cũng đầy đủ nhường băng lúa mì dài ra một gốc dạng. Nhưng vấn đề là cái này băng lúa mì giống thóc chỉ có một cái túi à, cái này một cái túi giống lúa liền loại hai mẫu đất đều quá sức, chớ nói chi là trồng ở Lương Châu toàn cảnh. Nói cách khác, hắn muốn tại Lương Châu sở hữu thổ địa bên trên trồng lên băng lúa mì, chí ít cần hao phí vừa đến thời gian 2 năm, đợi đến băng lúa mì mọc lên như nấm, có đầy đủ băng lúa mì hạt giống mới được. Thời gian này, Dương Tranh hiển nhiên đợi không được. Sau đó, hắn nhìn về phía Trần Đạo, Trần Trờ nói ra, "Tiểu Hữu, hạt giống này số lượng có phải hay không ít một chút?" "Hoàn toàn chính xác thiếu chút." Trần Đạo không chút nghĩ ngợi gật đầu, bất quá Dương Thiên Vương cũng không cần gấp. Chờ cuối năm Thái Thương quận gieo trồng băng lúa mì thành thục, liền có đầy đủ giống thóc. Trước mắt Thái Thương quận chí ít có 1/5 đất cày là đang gieo trồng băng lúa mì, lại mọc đều 10 phần tốt đẹp, đợi đến Thái Thương quận băng lúa mì toàn bộ thành thục, giống thóc vấn đề tự nhiên giải quyết dễ dàng. Đến mức Dương Tranh trên tay cái kia túi băng lúa mì hạt giống, bất quá là Trần Đạo vì an Dương Tranh tâm cố ý lấy ra thôi. Thì ra là thế. Dương Tranh nhất thời yên tâm lại, có điều rất nhanh hắn liền lại nhíu mày. Cuối năm sau đó, rất nhanh liền muốn đến mùa xuân, mà mùa đông hiển nhiên là không cách nào gieo trồng băng lúa mì, cái này mang ý nghĩa Dương Tranh cho dù vào lúc đó đạt được đầy đủ băng lúa mì hạt giống, cũng vô pháp tại Lương Châu gieo trồng. Trần Tiên Sinh, không biết Trần Gia Thôn nhưng có tại Xuân Hạ gieo trồng giống thóc. Hỏi ra câu nói này thời điểm, Dương Tranh bao nhiêu có chút xấu hổ, cảm giác mình có chút lòng tham. Bình tĩnh mà xem xét, có thể tại Trần Gia Thôn nhìn thấy thần kỳ băng lúa mì đã đầy đủ nhường hắn vui mừng. Có băng lúa mì, trong ngày mùa đông không cách nào lợi dụng thổ địa không chỉ có thể dài ra hoa màu, sản lượng vẫn là đã từng gấp 5 lần. Đã có thể đem đất lợi dụng tỷ lệ đề cao, lại sản lượng cực cao băng lúa mì, chính mình có thể được đến đã là một loại lớn lao vui mừng, làm sao còn có thể lòng tham hy vọng xa vời càng nhiều đâu. Cho dù là thần kỳ Trần Gia Thôn, chỉ sợ cũng không bỏ ra nổi loại thứ hai cùng băng lúa mì tương tự mầm mống a. Dương Tranh trong lòng nghĩ như vậy lấy, đã làm tốt Trần Đạo cho ra đáp án phủ định chuẩn bị tâm lý. Chương 731, trên trời rơi xuống thần trùng chương 731, trên trời rơi xuống thần trùng thế mà, Trần Đạo cho ra trả lời hiển nhiên sẽ ra hổ Dương Tranh dự kiến. Chỉ thấy Trần Đạo ánh mắt cổ quái nhìn thoáng qua Dương Tranh, hỏi ngược lại, nếu như Trần Gia Thôn không có Xuân Hạ gieo trồng giống thóc, cái kia trước đó thu hoạch vụ thu sản lượng cao lúa mì là từ lâu tới. Một cái to lớn dấu chấm than, tại Dương Tranh trong đầu hiện lên, hắn đột nhiên phản ứng lại, kỳ thật sớm lúc trước, Trần Đạo liền đã nói với hắn Trần Gia Thôn thu hoạch vụ thu sản lượng mỗi mẫu. Chỉ là bởi vì về sau tuân gia băng lúa mì sản lượng quá mức kinh người, lúc này mới nhường hắn đem quan tâm điểm toàn bộ đặt ở băng lúa mì trên. Trần Tiên Sinh, phản ứng lại Dương Tranh nhìn chòng chọc vào Trần Đạo, thần sắc phấn chấn, ngài là nói, Trần Gia Thôn thu hoạch vụ thu lúc sản lượng mỗi mẫu 800 cân lúa mì hạt giống, cũng có thể giao cho Lương Châu gieo trồng. Không, Trần Đạo lại là ngoài dự liệu lắc đầu, chờ sang năm, Trần Gia Thôn đều sẽ có càng cao hơn sinh ra giống óc, dự tính sản lượng mỗi mẫu có thể đạt tới 2000 cân trở lên. Trần Đạo nói tự nhiên chính là phú quý lúa mì. Phú quý lúa mì lý luận sản lượng mỗi mẫu là 2000 đến 2500 cân, so băng lúa mì còn phải cao hơn gấp đôi, là hạ quốc phổ biến lúa mì sản lượng mỗi mẫu 8 lần. 2000 cân. Dương Tranh cùng Dương Nhị Lang trực tiếp liền sợ ngây người. 1000 cân sản lượng mỗi mẫu băng lúa mì đã đủ để cho bọn hắn kinh hỉ, thậm chí cảm thấy phải là trên trời rơi xuống thần trùng. Trần Đạo lại nói cho bọn hắn, Trần Gia Thôn còn có so băng lúa mì sản lượng cao hơn tồn tại. Cái này để cho hai người đầu góc lâm vào ngắn ngủi đứng máy trạng thái, bọn hắn thực sự vô pháp tưởng tượng, 2000 cân sản lượng mỗi mẫu lúa mì sẽ là bộ dáng gì. Trần Tiên Sinh, thật có sản lượng mỗi mẫu 2000 cân giống thóc. Ngắn ngủi ngây người sau đó, lấy lại tinh thần Dương Nhị Lang hô hấp thô trọng. Không chỉ là Dương Nhị Lang, Dương Tranh, Chính Thanh, Từ Chí Văn bọn người cũng là cùng nhau đem ánh mắt tụ ở trên người Trần Đạo. Sản lượng mỗi mẫu 2000 cân cái số này thực sự quá kinh người. Trong lòng mọi người nhịn không được tưởng tượng, nếu là ở Thái Thương quận cùng Lương Châu đều trồng lên sản lượng mỗi mẫu 2000 cân lúa mạch, cái kia sẽ là như thế nào một bức quang cảnh. Chỉ sợ chỉ là Thái Thương quận tăng thêm Lương Châu lương thực sản xuất, liền đủ để cho sở hữu Cựu Châu bách tính đều ăn được cơm no đi. Đối mặt mọi người đồng loạt trông lại ánh mắt, Trần Đạo chậm rãi gật đầu, chờ sang năm đầu xuân, Trần Gia Thôn liền sẽ đem càng cao sản hơn giống lúa giao cho các vị, đến lúc đó vô luận là Lương Châu vẫn là Thái Thương quận, sẽ không còn nạn đói. Lại không nạn đói. Nghe được cái từ này, Trịnh Thanh bọn người không khỏi tâm động phấn khởi, thân thể bắt đầu run rẩy. Thiên hạ lại không nạn đói, cái này ở kiếp trước rất nhiều người địa cầu xem ra là một cái rất sự tình đơn giản, dù sao tại sức sản xuất trên diện rộng đề cao, vật tư phong phú địa cầu, đã có rất ít người đói bụng. Nhưng tại Hạ Quốc, ở Cửu Châu, nạn đói lại là thủy chung quanh quẩn tại mọi người bên người mà rủa. Cho dù là tại hàng trăm năm trước, bị người đọc sách hình dung là thịnh thế Hạ Quốc, vẫn có không ít bách tính chịu đủ đói khát quá nhiều, hàng năm chết đói người mặc dù kém xa bây giờ, nhưng cũng là một cái con số không nhỏ. Cũng chính bởi vì Cựu Châu thường thường mất mùa, các triều đại đổi thay hiển mình quân chủ, bao quát chỉ thế năng thần mới sẽ coi trọng như vậy nông nghiệp, vì chính là có thể để cho bách tính có thể đủ ăn cơm, nhường bách tính không đến mức bởi vì đói bụng mà náo ra thai bạn. Thế mà, mấy ngàn năm trôi qua, cho dù Cựu Châu trên vùng đất này hiện lên qua vô số minh chủ, năng thần, có thể nạn đói vấn đề vẫn chưa bao giờ từng chiếm được giải quyết. Cho dù là cường thịnh nhất triều đại, nạn đói cũng chưa từng biến mất qua, nhiều lắm là cũng chính là chết đói người ít một chút. Có thể giờ này khắc này, mọi người lại tại Trần Đạo nơi này thấy được giải quyết triệt để nạn đói hy vọng. Như Trần Đạo trong miệng nói tới sản lượng mỗi mẫu 2000 cân lúa mạch chân thực tồn tại, vậy liền mang ý nghĩa đồng dạng một mẫu đất, có thể thu hoạch gấp 8 lần lương thực, có thể nuôi sống gấp 8 lần nhân khẩu. Như vậy, dưới gầm trời này, còn sẽ có người đói bụng sao? Sẽ còn mất mùa sao? Tiểu Hữu, Chính Thanh tiến lên một bước, thật chặt bắt lấy Trần Đạo tay, có này giống thóc, thiên hạ sẽ không còn người chết đói vậy. Trừ Trịnh Thanh bên ngoài, Từ Chí Văn các huyện lệnh cũng là từng cái thần sắc kích động. Thái Thương quận đã có sản lượng mỗi mẫu 1000 cân, đồng thời có thể tại mùa đông gieo trồng băng lúa mì, bây giờ lại thêm ra một cái sản lượng mỗi mẫu 2000 cân lúa mì chủ loại. Hơn nửa năm loại sản lượng mỗi mẫu 2000 cân lúa mì, 6 tháng cuối năm loại sản lượng mỗi mẫu 1000 cân lúa mì, một mẫu đất 1 năm có thể thu hoạch 3000 cân lương thực. Một người trưởng thành một ngày thấp nhất sinh tồn nhu cầu cũng bất quá 2 cân lương thực mà thôi, 3000 cân lương thực có thể cung cấp một người trưởng thành ăn 1500 trời. Cái này là bực nào con số kinh người. Phải biết, đã từng Hạ Quốc một mẫu đất một năm sản xuất liền một người đều nuôi không sống, bây giờ lại có thể dưỡng 5 cái. Không chút nào nói khoa trương, có Trần Đạo cung cấp sản lượng cao giống thóc, toàn bộ Thái Thương quận thậm chí Lương Châu, người người đều có thể vượt qua một ngày 3 bữa sinh hoạt. Trịnh quận thủ nói không sai. Dương Tranh mặt lộ vẻ vẻ tôn kính, vẹn vẹn những ngày giống thóc, Trần Tiên Sinh liền được xưng tụng là công đức vô lượng, khắp thiên hạ bách tính đều sẽ bởi vì Trần Tiên Sinh giống thóc mà được lợi. Tại Dương Tranh xem ra, Trần Đạo mặc dù không phải thời đại thượng cổ thần nông, nhưng càng hơn thần nông. Hắn lấy ra hai cái này giống thóc, đã định trước sẽ tạo phúc Cửu Châu tất cả bách tính, hắn công đức cũng đã định trước sẽ bị ngàn ngàn vạn vạn cái bách tính chố ghi khác. Dương Soái quá khen. Trần Đạo cười buông tay, nói sang chuyện khác, giống thóc sự tình tạm thời không nói đến, chúng ta vẫn là đến nói chuyện Dương gia quân xuất binh Thanh Châu sự tình a. Nói xong, Trần Đạo nhìn về phía Dương Tranh, hỏi, Dương Soái dự định khi nào xuất binh Thanh Châu? Nghe vậy, Dương Tranh suy tư một lát, hồi đáp, đợi Dương Mội trở lại Lương Châu liền chuẩn bị xuất binh. Nói xong, Dương Tranh nhìn về phía Trịnh Thanh bọn người, Trịnh quân thủ, các ngươi cam kết lương thảo còn xin mau sớm chuẩn bị. Không có vấn đề. Trịnh Thanh bọn người sảng khoái gật đầu đáp ứng, như là đã quyết định chống đỡ Dương Tranh, bọn hắn tự nhiên sẽ toàn lực ứng phó, cam kết trước lương thảo cũng sẽ mau chóng giao phó cho Dương Tranh, để Dương Tranh có thể mau chóng xuất binh, đem Thanh Châu đặt vào phạm vi thống trị. Nếu như thế, chúng ta tới nói chuyện xuất binh Thanh Châu cụ thể chi tiết ta. Dương Tranh suy tư một lát, mở miệng hỏi, bây giờ Thanh Châu quân chủ soái Chu Xương Hà, chư vị nhưng có hiểu rõ? Trần Đạo, Từ Chí Văn các huyện lệnh cùng nhau lắc đầu. Trịnh Thanh thì là hồi đáp, hạ quan ngược lại là từng tìm hiểu qua một số Chu Xương Hà tin tức, người này không quá mức tài năng, lúc trước có thể ngồi lên Thanh Châu quân chủ soái vị trí dựa vào là chính là leo lên Thanh Vương. Thanh Vương sau khi chết, người này lại bỡ đỡ được Chi Châu Vương Lễ cùng Vương Lễ sau lưng vương ra, dùng cái này ngồi vững vàng Thanh Châu quân chủ soái vị trí. Người này lĩnh quân mới có thể như thế nào? Dương Tranh truy vấn. Lĩnh quân mới có thể. Trịnh Thanh suy cười một tiếng, trong mắt lóe lên một tia khinh thường. Chu Xương Hà tham tài háo sắc, thường xuyên mang kỵ nữ tiến vào quân doanh dâm nhạc. Thanh Vương khi còn sống sẽ còn thu liễm một chút, Thanh Vương sau khi chết lại cũng không có người đỡ thuốc. Bây giờ Thanh Châu quân bên trong một mảnh trướng khí mù mịt, đã từng chi kia chiến đấu lực cường hãn Thanh Châu quân, sớm đã không còn tồn tại. Nhân vật như vậy, lại cũng có thể đảm nhiệm Thanh Châu quân chủ soái. Chương 732, Hưng Phấn Thân Binh. Chương 732, Hưng Phấn Thân Binh. Dương Tranh mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Từ xưa đến nay, trong quân doanh có nữ nhân đều là trong quân tối kỵ. Bởi vì nữ nhân tồn tại, thường thường sẽ ảnh hưởng quân đội nội bộ đoàn kết, suy yếu quân đội chiến đấu lực. Chớ nói chi là, Chu Xương Hà đưa vào quân doanh vẫn là kỹ nữ. Làm trưởng quản 10 vạn Thanh Châu quân tướng quân, Chu Xương Hà liền bực này trong quân tối kỵ đều coi thường. Chắc không được quân đội của triều đình chiến lực như thế suy nhược. Lúc trước đánh bại triều đình đại quân thời điểm, Dương Tranh liền từng tại trong quân doanh bắt được không ít doanh kỹ, theo những cái kia doanh kỹ nói, bọn họ đều là bị trong quân đem cả vạt nhập quân doanh, trong quân tướng lãnh đường hoàng không nhìn trong quân kỷ luật, đem kỹ nữ đưa vào quân doanh. Bởi vậy có thể thấy được, quân đội của triều đình quân kỷ có bao nhiêu kém. Rất bình thường. Trịnh Thanh than nhẹ một tiếng, bây giờ triều đình sớm cũng không phải là lý tướng tại vị lúc cái kia triều đình, muốn thăng quan tiến tước mới có thể cùng phẩm đức căn bản không trọng yếu, bối cảnh, xuất thân mới là trọng yếu nhất. Chu Xương Hà có thể ngồi đến Thanh Châu quân chủ soái vị trí bên trên, không phải là bởi vì hắn có lĩnh quân chí năng, mà là bởi vì hắn leo lên trên Thanh Vương. Mà Thanh Vương dịu hắn thượng vị nguyên nhân cũng rất đơn giản, bởi vì hắn dễ dàng khống chế. Thanh Châu quân trên mặt nổi là quân đội của triều đình, kỳ thực sớm đã trở thành Thanh Vương tư quân, Thanh Vương giả tâm mừng mừng, sớm có ngấp nghé hoàng vị chi tâm, bất quá. Nói đến đây, chính Thanh nhịn không được nhìn Trần Đạo một chút, giả tâm mừng mừng Thanh Vương chỉ sợ làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, bóp tắt cái kia phần giả tâm không phải triều đình, càng không phải là các lộ phản quân, mà chính là trước mắt cái này xem ra thường thường không có gì lạ nông gia thiếu niên. Tóm lại, Dương Soái không cần cố kỵ Thanh Châu quân cùng Chu Xương Hà, theo Thanh Vương chết đi, Thanh Châu quân sớm đã nhân tâm tăng dã, lấy Dương gia quân chiến đấu lực, đánh bại Thanh Châu quân không phải vấn đề nan giải gì. Chính Thanh sau cùng làm ra tổng kết nói, so sánh đánh bại Thanh Châu quân, Dương Soái chân chính muốn cân nhắc chính là muốn thế nào quản lý Thanh Châu, như thế nào thu hoạch Thanh Châu dân tâm, thu hoạch được Thanh Châu bách tính chống đỡ. Tiếp đó, Chính Thanh cấp ra không ít quản lý Thanh Châu đề nghị, Dương Tranh tiên nhẫn nghe, đối Chính Thanh tài năng có càng sâu hiểu rõ. Không thể không nói, có thể bị Lý Minh Viễn là nhìn làm đệ tử Trịnh Thanh mới có thể là cực cao. Hắn nói lên quản lý phương châm nhường Dương Tranh có loại cảm giác mới mẻ cảm giác, cũng để cho Dương Tranh đối Thanh Châu quản lý có một chút phương hướng. Đa tạ Trịnh quận thủ chỉ giáo. Dương Tranh hướng Trịnh Thanh thi lễ một cái, nói, có Trịnh quận thủ hiến kế, bản vương đối quản lý Thanh Châu càng có lòng tin. Tại Trần thôn trong đại lâu nghe một phen Trịnh Thanh, Từ Chí Văn bọn người đối quản lý Thanh Châu đề nghị về sau, Dương Tranh hài lòng đi ra Trần thôn đại lâu, cùng Dương Nhị Lang bọn người một đạo bước lên trở về Lương Châu lộ trình. Dương Soái, ra Trần gia thôn về sau, đi theo một cái thân binh nhịn không được hỏi, ngài cùng Trần gia thôn người, còn có những cái kia quan nhi nói như thế nào? Cái này vừa nói, cái khác thân vệ cũng ào ào quay đầu nhìn về phía Dương Tranh, cấp thiết nghĩ muốn nghe được Dương Tranh trả lời. Nói rất tốt. Dương Tranh cũng không có thừa nước đục thả câu, vẻ mặt tươi cười nói ra, về sau Thái Thương quận chính là địa bàn của chúng ta. Quá tốt rồi. Các thân binh không khỏi hoan hô lên, đã Thái Thương quận thành Dương gia quân địa bàn, cái kia Dương Soái cùng Trần gia thôn hợp tác khẳng định là thành rồi. Dương Soái, một cái khác thân binh lại truy vấn, cái kia Trần gia thôn băng lúa mì đâu? Chúng ta Lương Châu có phải hay không rất nhanh liền có thể trồng lên băng lúa mì? Không tệ. Dương Tranh cười gật đầu, không chỉ là băng lúa mì, Trần gia thôn còn có sản lượng mỗi mẫu 2000 cân phú quý lúa mì, chờ năm sau, chúng ta Lương Châu đều có thể trồng lên sản lượng cao lúa mì hạt giống, đến lúc đó, Lương Châu bách tính liền đều có thể ăn được cơm no. Ngồi trên lưng ngựa các thân binh không khỏi vung tay hoan hô lên. Quá tốt rồi. Về sau chúng ta Lương Châu bách tính rốt cuộc không cần đói bụng. Dương Soái bí vũ, Trần gia thôn bí vũ. Trần tiên sinh thật đúng là người tốt ta. Năng suất cao như thế giống thóc, vậy mà bỏ được cho chúng ta. Nhìn thấy chính mình những thân binh này hưng phấn như thế, Dương Tranh cười cợt, còn nói ra một cái tin tức nặng ký, không chỉ là sản lượng cao lúa mì hạt giống, về sau Trần gia thôn gà vịt cũng sẽ giá thấp bán cho chúng ta, trong quân huynh đệ, về sau cũng không tiếp tục thiếu thịt ăn. Thật sao? Đây chẳng phải là nói, về sau chúng ta trong quân huynh đệ người người đều có thể ăn thịt. Quá tốt rồi. Trong quân huynh đệ có thịt ăn, thân thể khẳng định càng cường tráng hơn. Còn không phải sao? Cái này mỗi ngày ăn thịt, nhất định có thể dài ra thật nhiều khối cơ thịt đến. Ô hô. Dài răng giặc trên quan đạo, vang dội các thân binh tiếng cười cười nói nói. Bọn hắn dường như đã thấy về sau Lương Châu Mỹ hảo hình ảnh. Sản lượng cao lúa mì hạt giống, nhường Lương Châu tất cả mọi người có thể ăn trên cơm no, giá thấp gà vịt, nhường trong quân các huynh đệ có thể hưởng thụ được mỹ vị thịt. Cùng Trấn Gia thôn hợp tác, nhất định có thể làm cho Lương Châu biến đến càng tốt đẹp hơn. Sau 3 ngày, Lương Châu phủ thành, Dương Gia quân trong quân doanh. Làm xong một ngày huấn luyện, Ngụy Khuê đuốt đuốt có chút mỏi như cánh tay, nhịn không được đối bên người Trường Tiểu Nhu nói, "Tiểu Nhu, ngươi có cảm giác hay không gần nhất chúng ta thao luyện thời gian dài hơn?" Trước kia thao luyện thời gian cùng cường độ mặc dù cũng cao, nhưng còn không đến mức cao đến nhường Ngụy Khuê cảm giác cánh tay hế ẩm trình độ, gần nhất giáo đầu cũng không biết là lên cơn điên gì, thao luyện cường độ so trước đó lớn hơn, thiên sinh thần lực Ngụy Khuê đều có loại chịu không được cảm giác. Liên thiên sinh thần lực Ngụy Khuê đều chịu không được, Trương Tiểu Nhu loại này bóc người bé gầy liền càng không cần phải nói, cả ngày cầm luyện tập, Trương Tiểu Nhu bên trong quần áo đã sớm bị mồ hôi ướt nhẹp, toàn thân xương cốt dường như tan ra thành từng mảnh đồng dạng, nếu không có lấy cường đại ý chí lực, Trương Tiểu Nhu chỉ sợ sớm đã té nằm trong sân huấn luyện. Bất quá cho dù không có nằm xuống, lúc này cả người đều mơ mơ màng màng, thậm chí đều nghe không rõ Ngụy Khuê đang nói cái gì. "Tiểu Nhu, Tiểu Nhu, ngươi tại sao không nói chuyện?" Thằng đến Ngụy Khuê liền hô nhiều lần, Trương Tiểu Nhu mới nghe được thanh âm của hắn, nghiêng đầu hỏi, "Thế nào? Ta hỏi ngươi đâu? Ngươi có cảm giác hay không gần nhất chúng ta thời gian huấn luyện cùng cường độ tăng lên rất nhiều? Ngươi còn không biết?" Trương Tiểu Nhu ánh mắt kinh ngạc. Ngụy Khuê thì là không hiểu ra sao, ta hẳn phải biết sao? Nghe nói như vậy, Trương Tiểu Nhu lập mặc dù ý thức đến Ngụy Khuê là thật không rõ ràng, sau đó hắn giải thích nói, "Cái này trong quân doanh đều chuyển khắp, gần nhất chúng ta phải xuất trình, cho nên giáo đầu mới có thể như bị điên thao luyện chúng ta." "Cái gì? Xuất trình?" Ngụy Khuê đầu tiên là sửng sở, chợt hai mắt phát sáng, "Là muốn đánh trận sao? Muốn đi đâu đánh?" Đối với lập công sốt ruột Ngụy Khuê tới nói, không có tin tức gì là so tác chiến tốt hơn. Tác chiến liền mang ý nghĩa có thể trên chiến trường lập công, lập được công liền có thể thu hoạch được ban thưởng, có ban thưởng liền có thể nhường người nhà của mình được sống cuộc sống tốt. Chương 733, tóm chặt lấy chương 733, tóm chặt lấy ngoài ra, trước đó vài ngày Ngụy Khuê còn theo giáo đầu trong miệng nghe nói một việc, vậy chính là có tập võ thiên phú, lại tại chiến trường thu hoạch đầy đủ công lao người, là có thể thu hoạch được Dương gia quân phát xuống tập võ tài nguyên trở thành võ giả. Võ giả là cái gì? Nếu như đem trên đời này người lấy phân chia giai cấp vì đủ loại khác biệt lời nói, cái kia đã từng Ngụy Khuê chính là thấp nhất tầng kia, liền châu ngựa cũng không bằng gia súc. Mà võ giả, cho dù là kém nhất cửu phẩm võ giả, nó xã hội địa vị cũng sẽ không thấp tại bình thường tiểu địa chủ, thậm chí có thể cùng huyện lệnh bình đẳng tương giao. Cái này mang ý nghĩa, trở thành võ giả, liền thực hiện giai cấp nhảy vọt, trở thành người trên người. Như tình huống như vậy dưới, Ngụy Khuê làm sao có thể không khát vọng quân công? Đối với bây giờ Ngụy Khuê mà nói, quân công là hắn duy nhất có thể nhìn thấy, sợ được cải biến mệnh vận hắn con đường, hắn nhất định phải tóm chặt lấy. Ta nghe được tin tức là muốn hướng nam một bên xuất binh, đến mức thật giả ta cũng không rõ ràng. Trương Tiểu Nhu không chắc chắn lắm hồi đáp, trong quân doanh mặc dù truyền ra một số sắp xuất binh tiếng gió, nhưng chúng tuy chỉ là một số tiếng gió, mà không phải phía trên rõ ràng truyền đạt tin tức, bởi vậy cụ thể xuất binh phương hướng, Trương Tiểu Nhu là không được biết, chỉ là trong quân có không ít người suy đoán sẽ hướng nam một bên xuất binh. Phía nam là Thanh Châu. Nghe được phía nam cái phương hướng này, Ngụy Khuê lập tức phản ứng lại, Dương gia quân xuất binh phương hướng cơ bản chỉ có hai cái, một cái là phía đông, một cái là phía nam. Phía đông là U Châu, như vậy phía nam cũng chỉ có Thanh Châu. Ta nghe giáo đầu nói qua, Thanh Châu bên kia có Thanh Châu quân tồn tại, cũng không biết cái kia Thanh Châu quân người nhiều hay không. Ngụy Khuê dường như nói một mình giống như nói, lập công sốt ruột hắn căn bản không quan tâm địch nhân cường đại hay không, cũng không quan tâm nhiều địch nhân không nhiều, ngược lại sợ hãi địch người tương đối ít. Bởi vì địch nhân ít, mang ý nghĩa hắn có thể thu hoạch quân công cũng sẽ biến ít. Dù sao, tại tòa này trong quân doanh, muốn lập công, nghe chiến thì vui cũng không chỉ hắn Ngụy Khuê mở dạng, mà chính là cơ hồ tất cả mọi người như thế. Tiểu Nhu, Ngụy Khuê nhìn về phía Trương Tiểu Nhu, hỏi, xuất chinh lần này ngươi muốn đi sao? Ta đương nhiên muốn. Trương Tiểu Nhu cơ hồ là không chậm trễ chút nào cấp ra câu trả lời của mình, hắn có lẽ sợ hãi chiến tranh, sợ hãi tử vong, nhưng hắn sợ hơn trở lại đã từng nghèo rất mồng tơi, liền cơm đều ăn không đủ no sinh hoạt. Đồng dạng, hắn cũng khát vọng trên chiến trường lập công, sau đó thu hoạch được ban thưởng, cải thiện trong nhà mình nghèo khó tình huống. Vậy là tốt rồi. Ngụy Khuê nhếch môi nở nụ cười, đến lúc đó huynh đệ chúng ta hai người đồng tâm hiệp lực, giết Thanh Châu quân cái không chừa mảnh giáp. Nói xong, Ngụy Khuê ôm Trương Tiểu Nhu bà bay, "Đi, đi ăn cơm, ăn no rồi mới có thể thật tốt thao luyện, luyện tốt mới có thể trên chiến trường lập công." Hai người cùng một chỗ hướng nhà ăn phương hướng đi đến, tới gần nhà ăn thời điểm, một trận mê người mùi thơm tung bay tới. Ngụy Khuê cái mũi giật giật, hai mắt nhất thời sáng lên, hôm nay lại có thịt ăn. Theo trường hợp liên tục không ngừng đem Trần gia thôn Hoàng Vũ Kê, Bạch Vũ Vịt vận chuyển đến Lương Châu, bây giờ Dương gia quân quân doanh đã không giống đã từng như vậy thiếu khuyết thịt. Cách mỗi mấy ngày, trong quân doanh nhà ăn liền sẽ cho Dương gia quân binh lính cung cấp thịt, tuy nói mỗi người mỗi bữa chỉ có một bát nhỏ, nhưng cũng đủ làm cho Dương gia quân binh lính cảm thấy vui mừng. Dù sao trước đó bọn hắn những ngày khổ sở xuất thân chân đất quanh năm suốt tháng đều không kịp ăn một thanh thịt, bây giờ lại là 2-3 ngày liền có thể ăn xong một bữa, tự nhiên hài lòng chí cực. Tiểu Nhu, chúng ta đi nhanh điểm, cũng đừng làm cho những cái kia bụng lớn hắn đem thịt ăn sạch rồi. Ngụy Khuê cấp hống hống lôi kéo Trương Tiểu Nhu đi tới nhà ăn mua cơm cửa sổ, gặp được mập mạp Trương đại chủ. Ngụy Thùng Câm tới. Nhìn thấy Ngụy Khuê đi tới, Trương đại chủ cười tựa như một ông Phật Di Lặc. Ngụy Khuê thì là liếc mắt, nói, mới nói, ta gọi Ngụy Khuê, không cứ gọi Ngụy Thùng Câm. Được rồi Ngụy Thùng Câm. Trương đại chủ lại căn bản lờ đi Ngụy Khuê nói cái gì, mang tới một cái bát, dùng cơm muỗng hướng trong bát đánh lượng muỗng thịt, một bên đem bát đưa cho Ngụy Khuê, vừa nói, các ngươi gần nhất đúng là được ăn ngon, bên trên cố ý ra lệnh muốn để cho các ngươi ăn được điểm. Tiếp nhận bát, Ngụy Khuê nhìn thoáng qua trong bát so trước kia thêm ra gấp đôi khối thịt, nhịn không được hỏi, là bởi vì chúng ta muốn đánh trận sao? Không sai. Trương đại chủ gật đầu nói, Ngụy Thùng Câm, cái này trên chiến trường cũng không phải việc nhỏ, ngươi nhưng phải cẩn thận một chút, cũng đừng chết ở trên chiến trường. Theo trong lời nói không khó nghe ra Trương đại chủ đối Ngụy Khuê quan tâm, tuy nói hắn thường xuyên lấy thùng cơm xưng hô đến trêu đùa Ngụy Khuê, nhưng vì cái gì hắn thường xuyên trêu chọc Ngụy Khuê mà không trêu chọc những người khác? Truy cứu nguyên nhân hay là bởi vì Ngụy Khuê người này tính tình hàm hậu, không có gì tâm cơ. Trương đại chủ là thật đem Ngụy Khuê trở thành bằng hữu, tự nhiên không hy vọng Ngụy Khuê chết ở trên chiến trường. Thả của ngươi giam chó. Ngụy Khuê thì là phản bác, ta trên chiến trường muốn đi lập công, cũng không phải đi mất mạng. Trương mập mạp ngươi chờ xem, đợi ta lập công trở về, sẽ làm cho ngươi không với cao nổi. Ha ha. Vậy ta liền chờ ngươi tin tức tốt. Bị gọi là Trương mập mạp Trương đại chủ cũng không giận, tay chân lanh lẹ cho hai người chuẩn bị xong món chính cùng thịt, sau đó đưa mắt nhìn hai người rời đi. Cho đến hai người thân ảnh biến mất trong tầm mắt về sau, Trương đại chủ mới khẽ thở dài một hơi. Như Ngụy Khuê đồng dạng lập công suốt ruột người, tại tòa này trong quân doanh thực sự rất nhiều, trong đó có không ít người như Ngụy Khuê đồng dạng, chưa bao giờ trải qua tàn khốc chiến trường, đầy trong đầu chỉ có lập công. Làm đã từng Lương Châu quân chủ, Trương đại chủ từng tại Lương Châu trong quân cũng không ít bằng hữu quen thuộc, có thể những bằng hữu kia, thật nhiều đều chết tại lúc trước Dương gia quân cùng Lương Châu quân trong chiến tranh, cái này khiến Trương đại chủ thật sâu ý thức được chiến trường tàn khốc. Khỏi cần phải nói, liền nói lúc trước Lương Châu quân cùng Dương gia quân đại chiến, nhân số song phương cộng lại trọn vẹn vượt qua 20 vạn, mà chết ở trên chiến trường nhân số thì vượt qua 3 vạn. 3 vạn người là khái niệm gì? Một cái trên giáo trường, 3000 người tụ tập liền có thể cho người ta một loại người đông tấp nập cảm giác, 3 vạn người tương đương với một số thôn trấn nhân khẩu tổng số. Trọn vẹn một cái thôn trấn nhân khẩu chết trên chiến trường, loại kia đánh vào thị giác lực, đủ để gọi mỗi một cái nhìn đến người cảm thấy nhìn thấy mà giật mình, dùng thi sơn huyết hải, máu chảy thành sông những này thành ngữ đều không đủ lấy hình dung. Từng trải qua những này tràng cảnh Trương đại chủ, chân thành hy vọng trên đời lại không chiến tranh. Đáng tiếc, thế giới cũng sẽ không bởi vì ý chí của hắn mà thay đổi, bây giờ Cửu Châu đại loạn, chiến tranh là trên vùng đất này chủ giai điệu, tại xuất hiện mới thiên hạ trung chủ trước đó, chiến tranh là sẽ không dừng lại. Trương đại chủ cũng không có ngăn cản chiến tranh năng lực, hắn duy nhất có thể làm chính là vì trong quân doanh như Ngụy Khuê dạng này cùng hắn quen biết bằng hữu cầu nguyện, mong ước bọn hắn có thể bình an trở về. Hy vọng các ngươi có thể đạt được ước muốn a. Thật lâu, Trương đại chủ thở dài một tiếng. Chương 734, tiếng chấn mây xanh. Chương 734, tiếng chấn mây xanh. Bưng đồ ăn, tìm tới một cái bàn trống sau khi ngồi xuống, Ngụy Khuê một bên hưởng dụng mỹ vị kho thịt gà, một bên hài lòng bình luận, cái này Trương đại chủ tay nghề là càng ngày càng tốt, cái này thịt gà làm thật là tốt ăn. Ừm ân. Đối diện đồng dạng ăn kho thịt gà Trương Tiểu Như liên tục gật đầu, Trương đại chủ làm nhiều năm như vậy đâu biết. Tay nghề tự nhiên không cần nhiều lời, đồng dạng thịt gà, tại Trương đại chủ trong tay lại có thể làm ra không giống nhau vị đạo, nhường Trương Tiểu Nưu mỗi lần đều có thể ăn vào không giống nhau mỹ vị. Tiểu Nưu, ngươi nói chúng ta cái gì thời điểm có thể xuất trình? Không biết, bất quá tin tức đều chuyển tới, hẳn là sẽ không quá lâu. Ta cũng hy vọng không nên quá lâu, ta nghĩ trên chiến trường là công. Ngụy Khuê cùng Trương Tiểu Nưu trò chuyện cũng không có hạ giọng, rất nhanh chính là hấp dẫn đến rồi đại lượng Dương gia quân hắn còn, bọn hắn nào ảo gom lại Ngụy Khuê cùng Trương Tiểu Nưu hai người phụ cận, một năm miệng mười nghị luận lên xuất binh sự tình. Ta cảm thấy chí ít còn muốn mấy tháng. Bây giờ tuyết lớn phong đường, Dương Soái căn bản không thể nào ở thời điểm này xuất binh. Không nhất định. Ta cảm thấy tháng này bên trong chúng ta liền muốn xuất binh. Nếu có thể tháng này xuất binh liền tốt. Dạng này ta liền có thể nhanh điểm lập công. Châu lão nhị, liền ngươi bộ dáng này còn muốn lập công, đừng làm mộng đẹp. Đến lúc đó giết địch nhiều nhất khẳng định là ta. Thả của ngươi giam chó. Ta chí ít có thể giết 5 địch nhân. Ta có thể giết 10 cái. Ta có thể giết 100 cái. Nhà ăn bên trong, ăn xong bữa cơm, tinh lực tràn đầy binh lính bọn họ ngươi một lời ta một câu nghị luận. Dường như bọn hắn sắp lao tới không phải tàn khốc chiến trường, mà chính là nhặt công lao địa phương tốt. Sau 3 ngày, quân doanh trên giáo trường, đỉnh nón trụ quang giáp Dương Tranh đứng tại trên đài cao, bên người bồi tiếp là đồng dạng ăn mặc khải giáp Dương Nhị Lang. Mà dưới đài cao thì là trận địa sẵn sàng đón quân địch, thần sát túc sát Dương gia quân sĩ tốt. Tòa này trong quân doanh, hết thảy có 8 vạn tên Dương gia quân sĩ binh, mà lúc này xếp hàng tại trên giáo trường binh sĩ, chừng 5 vạn. Lúc này, từng cái ăn mặc khôi giáp, tay cầm trường thương binh sĩ thần sắc nghiêm túc nhìn qua trên đài Dương Tranh, trong mắt tràn đầy kính nể, kính yêu chi sắc. Tại cái khác châu người xem ra, Dương Tranh là giết người đầy đồng đồ tể, là làm loạn Cửu Châu phản tặc, là thiên hạ người đọc sách trong mắt địch tặc. Nhưng tại những binh lính này trong mắt, Dương Tranh chính là bọn hắn tái sinh phụ mẫu. Tại Dương Tranh tạo phản trước đó, trong bọn họ rất nhiều người là mặt hướng đất vàng lưng hướng lên trời nông phu, cả ngày mồ hôi đầm địa, như là gia súc đồng dạng cần cù chăm chỉ trồng trọt, lại ngay cả lấp đầy bụng của mình cũng khó khăn, thậm chí rất nhiều người người nhà bởi vì thiếu ăn thiếu mặc, hoặc là chết quóng, hoặc là đói chết tại trước mắt của bọn hắn. Là Dương Tranh cải biến vận mệnh của bọn hắn. Dương Tranh để bọn hắn ăn được cơm no, để bọn hắn mặc vào ấm áp quần áo, để bọn hắn không đến mức chết đói, chết quóng tại bao trùm lấy băng tuyết trong đồng hoang. Dương Tranh để bọn hắn ăn được cơm no, cho bọn hắn tôn nghiêm, bọn hắn tự nhiên cũng nguyện ý vì Dương Tranh, vì Lương Châu mà chiến. Dương gia quân các binh đệ, nên đón dưới đài 5 vạn song mong đợi ánh mắt, Dương Tranh chậm rãi mở miệng, gần nhất các ngươi đều ăn được thì sao?
Ăn được.
Năm vạn người trăm miệng một lời cấp ra trả lời, hội tụ thành một thanh âm phảng phất muốn chấn động mây xanh, liền cả trên trời rớt xuống bông tuyết, tựa hồ cũng tại e ngại đạo thanh âm này đồng dạng, trên không trung rung động lên. Vậy các ngươi nghĩ không muốn tiếp tục ăn thịt? Có muốn hay không bữa có thịt?
Nghĩ.
Lần này, năm vạn binh lính thanh âm càng thêm to, giữa cả thiên địa, tựa hồ chỉ còn lại có cái này một thanh âm đang vang vọng. Đã muốn ăn thịt, vậy các ngươi sợ hãi tác chiến sao?
Không sợ.
Không sợ.
Không sợ.
Lần này, năm vạn binh sĩ liền giống ba tiếng, thanh âm xông thẳng lên trời.
Rất tốt.
Nhìn qua đài xuống sĩ khí tràn đầy binh lính bọn họ, Dương Tranh hài lòng gật đầu, đã từng Dương gia quân cũng là một chi thuần túy do nông dân, lưu dân tạo thành chân đất quân đội, tác chiến có thể nói là toàn bộ nhờ một lời huyết dũng cùng không muốn mạng chém giết. Có thể thời gian một năm đi qua, chiến tranh tàn khốc cùng khắc nghiệt thao luyện đã để bọn hắn thoát thai hoàn cốt, bây giờ Dương gia quân sĩ binh, tại Dương Tranh trong mắt, đã coi là quân nhân đúng nghĩa. Cho dù là đang có tuyết rơi giá lạnh bên trong, những binh lính này vẫn như là pho tượng đồng dạng đứng ở trên giáo trường, dường như không sợ lạnh lẽo giống như. Ta biết, các ngươi đều muốn lập công, nhường người nhà của mình đều được sống cuộc sống tốt. Nhìn qua đài sau từng trương ngây ngô mà kiên nghị khuôn mặt, Dương Tranh gia tăng mấy phần âm lượng, hiện tại, cơ hội lập công liền bày ở trước mắt, các ngươi có muốn hay không?
Nghĩ.
Đã nghĩ, như vậy, hiện tại xuất phát. Theo Dương Tranh ra lệnh một tiếng, trên giáo trường năm vạn binh lính tại tướng lãnh chỉ huy phía dưới chậm rãi bắt đầu chuyển động, ngay ngắn trật tự hình thành hành quân đội ngũ, chậm rãi rời đi chỗ này quân doanh. Bọn hắn đều sẽ đỉnh lấy giá lạnh thời tiết, một đường theo Lương Châu phủ thành xuất phát, hành quân đến Thái Bình huyện, tại Thái Bình huyện tiến hành tiếp tế, sau đó tiếp tục hướng Thanh Châu nội địa xuất phát. Dương Soái, Dũng Võ Doanh giáo đầu Vương Hách đón lấy đi xuống đài cao Dương Tranh, hơi có vẻ lo lắng nói, cái này trời tuyết hành quân, có phải hay không có chút khinh thường. Mùa đông xuất binh, ở Cửu Châu từ trước đến nay đều là tối kỵ. Bởi vì mùa đông lạnh lẽo không chỉ có sẽ để cho quân đội chiến đấu lực hạ xuống, lại còn sẽ xuất hiện đại lượng như là tổn thương do giá rét, thân thể hoại tử loại hình không phải chiến đấu giảm quân số. Ngoài ra, mùa đông bởi vì tuyết lớn phong đường nguyên nhân, còn sẽ xuất hiện như là tiếp tế khó khăn các loại nan đề. Tóm lại, mùa đông xuất binh tại Vương Hách xem ra, cũng không phải một cái lựa chọn sáng suốt. Việc này trong lòng ta biết rõ. Dương Tranh lại là thần sắc lạnh nhạt, tiếp tế chuyện khó khăn, Trần Gia thôn cùng Thái Thương quận đã thay hắn giải quyết, chỉ cần đại quân có thể đi vào đến Thái Thương quận phạm vi, vấn đề lương thảo tự nhiên giải quyết dễ dàng. Đến mức thời tiết lạnh lẽo, binh sĩ sẽ tổn thương do giá rét những chuyện này. Lương Châu từ xưa đến nay chính là vùng đất nghèo nàn, người nơi này càng thêm chịu rét, Dương Tranh cũng tin tưởng, Dương gia quân các huynh đệ sẽ không e ngại một chút phong sương. Thoải mái tinh thần, Dương Tranh vô Vương Hách bả vai, lần này xuất binh, nhất định có thể khải hoàn mà về. Nói xong, Dương Tranh cùng Dương Nhị Lang cùng một chỗ trở mình lên ngựa, đuổi kịp đi trước đại bộ đội. Mà cùng lúc đó, không ít lưu thủ tại bên trong quân doanh binh lính thì là xa xa nhìn qua biến mất tại quân cửa doanh cửa lớn, trên mặt lóe qua vẻ hâm mộ. Thật hâm mộ bọn hắn a, có thể đi Thanh Châu tác chiến lập công. Đáng giận, vì cái gì bọn hắn có thể lên chiến trường, chúng ta lại chỉ có thể lưu thủ quân doanh. Ai để ngươi vào không được Dũng Võ Doanh đâu? Lần này xuất binh, Dũng Võ Doanh 3000 người thế nhưng là tất cả đều đi. Ta nếu có thể vào Dũng Võ Doanh liền tốt. Lúc trước Dũng Võ Doanh tuyển chọn thời điểm, ta thể năng khảo hạch liền kém một chút. Ai không muốn vào Dũng Võ Doanh đâu, cái kia Dũng Võ Doanh người thế nhưng là 3 ngày dừng lại thịt, đãi ngộ có thể so sánh chúng ta tốt hơn nhiều. Chương 735, trên quan đạo thương nhân chương 735, trên quan đạo thương nhân tuyết lớn đầy trời, một mảnh bao phủ trong làn áo bạc thế giới bên trong, nhìn không thấy cuối quân đội chính đang chậm rãi đi về phía trước. Nếu có may mắn từ trên cao nhìn xuống, liền có thể nhìn đến trấn hám nhân tâm một màn 8 vạn người tạo thành quân đội giống như vô số chỉ giống như con kiến, tại một mảnh trắng loãng thế giới bên trong di động, toàn bộ thế giới tựa hồ chỉ còn lại có cái này một chi quân đội tiếng bước chân đang vang vọng. Về phần tại sao năm quân đội vạn người lại biến thành 8 vạn người, vậy dĩ nhiên là bởi vì trừ chiến binh bên ngoài, còn có phụ binh. Dương Tranh từ quân doanh bên trong mang ra 5 vạn người chính là chiến binh, mà còn lại 3 vạn người thì là phụ trách hậu cần phụ binh, cũng chính là Dương Tranh tại Lương Châu phủ thành thu thập dân phu. 3 vạn phụ binh cho 5 vạn chiến binh phụ trách hậu cần, cái tỷ lệ này không thể nghi ngờ là nghiêm thiếu, bất quá tiến vào Thái Thương quận sau sẽ có Thái Thương quận phương diện cung cấp lương thảo, cho nên cái số này đổ cũng đúng lúc phù hợp. Nhị Lang, dùng ngựa đi tại phía trước, Dương Tranh quay đầu nhìn một cái sau lưng binh lính, đối bên người Dương Nhị Lang nói ra, chằm chằm một số, một khi có binh lính tổn thương do giá rét, lập tức hướng ta báo cáo. Tuyết Thiên hành quân, cho tới bây giờ đều không phải là một chuyện dễ dàng, Dương Tranh mặc dù tin tưởng trong quân binh lính ý chí lực, nhưng rất nhiều chuyện cũng không phải chỉ dựa vào ý chí lực liền có thể giải quyết, tại rét lạnh như thế thời tiết bên trong hành quân, không phải chiến đấu giảm quân số là tất nhiên sẽ xuất hiện. Yên tâm đi Dương Soái. Dương Nhị Lang cười nói, trong quân huynh đệ trên thân đều xuyên lấy trần gia thôn áo lông, điểm ấy lạnh lẽo không tính là gì. Vì lần này xuất binh, Dương gia quân phương mặt sớm đã làm đủ chuẩn bị. Không chỉ có sớm tăng cường trong quân thức ăn, còn cố ý theo Trần Gia thôn mua sắm mấy vạn bộ áo lông, vì chính là nhường các binh sĩ có thể tại khí trời rét lạnh công chính thường hành quân.
Ừm.
Dương Tranh nhẹ nhàng gật đầu, Lương Châu người vốn là chịu rét, bây giờ lại có đến từ Trần Gia thôn áo lông giữ ấm, không phải chiến đấu giảm quân số tình huống, khẳng định sẽ giảm mạnh. Băng tuyết bao trùm trên quan đạo, xếp thành nhất tự trường xa trận 8 vạn đại quân chậm rãi đi về phía trước, tuy nói Dương gia quân phương mặt đã làm đủ chuẩn bị, nhưng gió rét thấu xương, vẫn là không thể tránh khỏi nhường quân đội xuất hiện giảm quân số. Hành quân ngày thứ 3, bắt đầu có chút ít binh lính bị đóng thương, những này tổn thương do giá rét binh sĩ, Dương Tranh đương nhiên sẽ không từ bỏ, mà chính là sắp xếp người đem mang đến gần nhất thành trì tiến hành tĩnh dưỡng. May ra, Bởi vì chuẩn bị đầy đủ quan hệ, tổn thương do giá rét binh lính trung quy chỉ là số ít, cũng chưa từng xuất hiện lớn diện tích tổn thương do giá rét, càng không đến mức ảnh hưởng đại quân chiến đấu lực. Lại qua 3 ngày, đại quân tiến nhập Dung Lương huyện cảnh nội, tại trên quan đạo, Dương Tranh thấy được rất nhiều ngay tại vận chuyển hàng hóa thương đội. Những này thương đội khi nhìn đến đại quân về sau, phản ứng lạ thường nhất trí, không có chỗ nào mà không phải là trong lòng run sợ, sợ lọt vào quân đội cướp bóc. Không có cách, ở Cửu Châu trên vùng đất này, quân đội danh tiếng cũng là kém như vậy, mặt ngoài là minh, kỳ thực so thổ phỉ không khá hơn bao nhiêu. Đối với rất nhiều thương đội mà nói, sợ nhất không phải tại giã ngoại gặp được thổ phỉ, mà là quân đội. Bởi vì thổ phỉ quy mô thường thường tương đối nhỏ, chỉ phải mang theo đầy đủ hộ vệ, thương đội liền không sợ thổ phỉ. Có thể đụng tới quân đội, cho dù hộ vệ lại nhiều, cũng khó thoát cả người cả của lượng mất kết cục. Những này thương đội hẳn là theo Thái Bình huyện tới a. Nhìn đến những này thương đội Dương Tranh phản ứng thì là cực kỳ mừng rỡ, cùng Trần Gia Thôn đặt thành hợp tác về sau, Lương Châu thị trường cửa lớn tự nhiên cũng hướng Trần Gia Thôn mở ra. Tại Trần Đạo Thụ ý dưới, cùng Trần Gia Thôn hợp tác các thương nhân đại lượng tràn vào Lương Châu, cho Lương Châu bách tính mang đến đại lượng Trần Gia Thôn sản xuất hàng hóa. Đối với cái này, Dương Tranh tự nhiên là vui thấy nó thành. Lương Châu thổ địa cằn cỗi, vật tư khan hiếm, những thương nhân này mang tới hàng hóa có thể cực lớn phong phú Lương Châu vật tư, nhường Lương Châu bách tính có thể mua được nhiều thứ hơn. Dương Tranh hướng một người trung niên nam nhân vẫy vẫy tay. Trung niên nam nhân kia đầu tiên là sững sờ, chợt nơm nớp lo sợ đi đến Dương Tranh trước người, hai đầu gối quỳ mà nói: "Mã Đại Long, bái kiến tướng quân." "Đứng lên đi." Dương Tranh tung người xuống ngựa, đem cái này tên gọi là Mã Đại Long trung niên nam nhân đỡ dậy, chợt hỏi: "Mà các ngươi lại là theo Thái Bình huyện tới thương nhân?" "Về tướng quân, đúng là như thế. Mang tới thế nhưng là Trần Gia Thôn hàng hóa." "Đúng vậy." Mã Đại Long trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, tựa hồ không nghĩ tới trước mắt cái này tướng quân biết được Trần Gia Thôn tồn tại, nhỏ lần này mang tới chủ yếu có Trần Gia Thôn Hoàng Vũ kê bạch vũ vịt, trừ cái đó ra, còn có Trần Gia Thôn sản xuất áo lông các loại. "Không tệ." Dương Tranh hài lòng gật một cái, những hàng hóa này đều là Lương Châu so sánh khan hiếm, Hoàng Vũ kê cùng bạch vũ vịt có thể cho Lương Châu bách tính mang đến giá cả rẻ tiền thịt, giá thấp áo lông cũng có thể nhường Lương Châu bách tính đạt được hàng đẹp giá rẻ giữ ấm quần áo. Tóm lại, đại lượng đến từ Thái Bình huyện thương người tràn vào, đối Lương Châu trăm lợi mà không có một hại. Bản vương chính là Lương Châu Dương Tranh. Dương Tranh ngẩng đầu nhìn về phía trên quan đạo nơm nớp lo sợ thương đội nhân viên, lớn tiếng nói: "Các ngươi cứ việc yên tâm, chỉ muốn các ngươi tại Lương Châu an phận thủ thường, không vi phạm pháp lệnh, bản vương có thể cam đoan, Lương Châu phương diện bất luận là quan phủ còn là quân đội, đều sẽ không làm khó các ngươi." Cái này vừa nói, trên quan đạo vang lên từng trận kinh hô thanh âm. "Cái gì? Hắn là Dương Tranh? Lương Châu Dương Thiên Vương?" Cái này Dương Thiên Vương càng như thế bình dị gần gũi. "Có Dương Thiên Vương cam đoan, chúng ta đến Lương Châu làm ăn liền không cần lo lắng hãi hùng." Các thương nhân nhất thời buông lòng xuống. Tại đụng phải chi quân đội này một khắc này, bọn hắn cơ hồ cho là mình lập tức muốn mất cả trì lẫn trải, thậm chí trong lòng sinh ra hối hận đến Lương Châu làm ăn ý nghĩ. May ra, bọn hắn đụng phải không phải những cái kia như thổ phỉ đồng dạng quân đội, mà chính là do Dương Thiên Vương tự mình dẫn đầu Dương gia quân. Đồng thời, Dương Thiên Vương còn hướng bọn hắn hứa hẹn, chỉ cần an phận thủ thường làm ăn, liền sẽ không nhận Lương Châu phương diện làm khó dễ. Đây đối với tại chỗ thương đội mà nói, không thể nghi ngờ là một kiện phân chấn nhân tâm sự tình. Làm ăn sợ nhất là cái gì? Không phải không người mua mình hàng hóa, mà là tới từ quan phủ phương diện làm khó dễ. Bây giờ có Dương Tranh hứa hẹn, bọn hắn liền không cần lo lắng quan phủ gây khó khăn, lại thêm tay nắm lấy Trần Gia Thôn thần kỳ hàng hóa. Việc buôn bán của bọn hắn, tất nhiên không kém được. Tiểu nhân có mắt như mù, mong rằng Dương Thiên Vương thứ lỗi. Nghe được Dương Tranh đạo ra thân phận của mình, Mã Đại Long lần nữa quỳ trên mặt đất, hướng về phía Dương Tranh cuốn quýt dập đầu. Đối với hắn dạng này tiểu thương nhân mà nói, Dương Tranh là chân chính đại nhân vật, một lời nhưng quyết hắn sinh tử tồn tại, hắn tự nhiên không dám thất lễ. "Không cần đa lễ." Dương Tranh đem Mã Đại Long nâng đỡ, vừa cười vừa nói: "Bản vương còn muốn cảm tạ các ngươi đâu. Không có các ngươi mang tới hàng hóa, Lương Châu bách tính mùa đông này chỉ sợ mười phần gian nan." Nói xong, Dương Tranh không cần phải nhiều lời nữa, xuất quân vượt qua những thương nhân này, tiếp tục hướng về phía nam phương hướng tiến quân. Chương 736, tâm thần khuấy động. Chương 736, tâm thần khuấy động. Mã Đại Long chờ thương nhân thì là mười phần tự giác tránh ra con đường, đưa mắt nhìn đại quân theo trước mặt của bọn hắn chậm rãi đi qua. Cái này Lương Châu Dương Thiên Vương, quả nhiên là không giống bình thường. Mã Đại Long thầm nghĩ trong lòng, là một cái tiểu thương nhân, hắn thấy qua đại nhân vật cũng không tính nhiều, trước đó hắn thấy qua nhân vật lớn nhất chính là Trần Gia Thôn chi chủ Trần Tiên Sinh. Tại Mã Đại Long xem ra, Trần Tiên Sinh là một cái rất đặc biệt đại nhân vật, trên thân không có nửa điểm đại nhân vật cao cao tại thượng cảm giác, ngược lại mười phần bình dị gần gũi, chính là mặt đối địa vị đê tiện thương nhân cũng sẽ lễ nộ có thừa, chưa từng có nửa phần kinh thị. Mà giờ này khắc này, trừ Trần Đạo bên ngoài, Mã Đại Long lại gặp được mặt khác một đại nhân vật, Lương Châu Dương Thiên Vương. Người thống trị nhất châu chi địa Dương Tranh, không phải vương gia, hơn hẳn vương gia. Thế mà, địa vị không thua kém một chút nào triều đình vương gia Dương Tranh, lại là lộ ra như thế bình dị gần gũi, không chỉ có tự mình đỡ dậy hắn Mã Đại Long, thậm chí còn hướng tại chỗ thương nhân làm ra hứa hẹn. Cái này Dương Thiên Vương, cùng trong truyền thuyết hoàn toàn không giống. Đại Long. Thật lâu sau đó, làm quân đội biến mất tại trong tầm mắt lúc, không ít thương nhân tiến tới Mã Đại Long bên cạnh, một cái cùng Mã Đại Long quen biết, tên là Thái Dũng thương nhân mở miệng nói, cái này Dương Thiên Vương lãnh binh tiến về phương hướng, tựa như là chúng ta Thái Bình huyện phương hướng a. Cái này vừa nói, mọi người ở đây nhất thời trong lòng giật mình. Hỏng. Cái này Dương Thiên Vương khẳng định là muốn xuất binh Thanh Châu. Một cái hơi có vẻ trẻ tuổi một chút thương nhân kinh hô nói, chúng ta là không phải nên trở về Trần Gia Thôn, đem tin tức này cáo chi Trần Tiên Sinh. Tại chỗ thương nhân đều không ngoại lệ đều là bởi vì Trần Gia Thôn mà quật khởi, bởi vì Trần Gia Thôn mà thay đổi tự thân vận mệnh người, cho nên bọn hắn đối Trần Gia Thôn trung tâm là không thể nghi ngờ. Cũng chính bởi vì bọn hắn đối Trần Gia Thôn đầy đủ trung tâm, khi nhìn đến Dương Tranh hướng Thanh Châu tiến quân về sau mới có thể trước tiên sinh ra hướng Trần Đạo truyền đạt tin tức suy nghĩ. Không cần. Chính khi mọi người một mặt vội vàng, nghĩ đến phái gia nhân thủ trở về Trần Gia Thôn thông báo Trần Đạo thời điểm, Mã Đại Long lại là lắc đầu nói, Trần tiên sinh khẳng định đã sớm biết Dương gia quân xuất binh Thanh Châu tin tức. Cái này vừa nói, mọi người ở đây khẽ giật mình, cùng nhau hỏi, Mã Đại Long, ngươi vì sao như thế chắc chắn? Bởi vì trước đó vài ngày, ta tại Trần Gia Thôn thấy qua Dương Thiên Vương. Mã Đại Long hồi đáp, lần trước ta tại Trần Gia Thôn nhập hàng thời điểm, tận mắt thấy Dương Thiên Vương cùng Trần Gia Thôn trò chuyện với nhau thật vui, chẳng qua là lúc đó không nhận ra Dương Thiên Vương thôi. Chuyện này là thật, chắc chắn 100%. Mã Đại Long đương tin nói, Trần tiên sinh cùng Dương Thiên Vương hẳn là sớm đã có liên hệ, lần này Dương gia quân xuất binh Thanh Châu sự tình, Trần tiên sinh khẳng định cũng sớm liền hiểu. Ý của ngươi là nói, Thái Dũng trầm ngâm nói, Dương gia quân xuất binh Thanh Châu là Trần tiên sinh cùng Dương Thiên Vương đã sớm thương lượng xong sự tình. Không tệ. Mã Đại Long nói ra, hôm nay thiên hạ đại loạn, liền là chúng ta thương nhân đều có thể nhìn ra được, hạ quốc triều đình sớm đã là như mặt trời sắp lặn, nhìn xa trông rộng Trần tiên sinh tự nhiên cũng có thể nhìn ra, ở Cửu Châu đại loạn dưới cũng thế, Trần gia thôn tự nhiên cũng cần đầu nhập vào nhất phương thế lực, Lương Châu Dương gia quân hẳn là Trần gia thôn lựa chọn. Thì ra là thế. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Bọn họ đều là thương nhân, vào Nam gia Bắc phía dưới, đối với cái khác các châu tin tức tự nhiên cũng có một chút hiểu rõ. Chính như Mã Đại Long nói tới đồng dạng, hôm nay thiên hạ đại loạn, các châu quần hùng cùng nổi lên, ở trong tình hình này, Trần gia thôn bực này sung túc chi địa, muốn chỉ lo thân mình là không thể nào. Chỉ có đầu nhập vào nhất phương thế lực, mới có thể giữ được tự thân chu toàn. Mà rõ ràng, Trần gia thôn đầu nhập vào, chính là cùng Thái Bình huyện giáp giới Lương Châu, hoặc là nói chiếm cứ Lương Châu Dương gia quân. Chắc không được Trần tiên sinh sẽ thụ ý chúng ta đến Lương Châu làm ăn. Một cái thương nhân tự lẩm bẩm, bọn hắn chỗ lấy sẽ đến Lương Châu làm ăn, cũng không phải là bởi vì cùng Trương Hợp một dạng bén nhạy đã nhận ra Lương Châu tồn tại cơ hội buôn bán, mà là bởi vì Trần Đạo phân phó. Trước đó bọn hắn còn có chút không hiểu Trần tiên sinh vì sao lại phân phó bọn hắn đến Lương Châu, bây giờ lại là minh bạch, bởi vì Trần tiên sinh sớm đã cùng Lương Châu Dương gia quân có liên hệ. Đây là chuyện tốt ta. Thái Dung ánh mắt tỏa sáng nói, Trần gia thôn cùng Lương Châu liên hợp, ta các loại làm ăn liền có thể làm được toàn bộ Lương Châu, nhất định có thể kiếm đến càng nhiều lợi nhuận. Trước đó Thái Dũng làm vẫn luôn là Trần Gia Thôn đến Thái Bình huyện xin ý, đơn giản tới nói cũng là tại Trần Gia Thôn nhập hàng, mà hậu vận đến Thái Bình huyện bán. Không chỉ là Thái Dũng, tại chỗ thương nhân, bao quát cái khác cùng Trần Gia Thôn làm ăn thương nhân, đi đều là đầu này thương lộ. Bởi vì đầu này thương trên đường thương quá nhiều người, lại Thái Bình huyện thị trường cũng không lớn quan hệ, Thái Dũng bọn người có thể kiếm được lợi nhuận, đơn giản cũng là một số vất vả tiền thôi. Đây cũng là Thái Dũng bọn người như thế tích cực tiến về Lương Châu nguyên nhân. Thái Bình huyện thị trường đã bão hòa, bọn hắn nhu cầu cấp bách khai thác mới thương lộ, mở rộng việc buôn bán của mình cùng lợi nhuận. Cùng Thái Bình huyện giáp giới Lương Châu chính là mục tiêu tốt nhất. Bất quá trước đây Lương Châu bởi vì chiến loạn quan hệ có can đảm bước chân nơi này thương người lắc đắc không có mấy, mà bây giờ Thái Dung thấy được bước chân Lương Châu hy vọng. Thái Minh nói không sai, Lương Châu như là đã cùng Trần Gia Thôn liên hợp, cái kia chắc chắn sẽ không khó xử chúng ta thương nhân, chúng ta theo Trần Gia Thôn vận tới hàng hóa có thể bán đến toàn bộ Lương Châu đi. Quá tốt rồi, như vậy chúng ta liền không cần tại Thái Bình huyện cùng những thương nhân khác cạnh tranh. Lương Châu tổng cộng có 20 cái huyện, nếu ta chờ có thể đem sinh ý làm đến toàn bộ Lương Châu. Tại chỗ các thương nhân không khỏi tâm thần kích động. Tại Trần Gia Thôn bật khởi trước đó, bọn họ đều là phổ phổ thông thông người bán hàng rong hoặc là nông dân, cả ngày lao động lại ngay cả người một nhà cái bụng đều điền không đầy. Là Trần Gia Thôn xuất hiện, để bọn hắn ăn được cơm no, vượt qua giàu có sinh hoạt. Chỉ là một cái Thái Bình huyện thị trường, liền để bọn hắn giàu có, nếu là có thể đem sinh ý làm đến toàn bộ Lương Châu. Cái kia một ngày thu đâu vàng, chỉ sợ không phải mộng. Chúng người đã không nhịn được bắt đầu tưởng tượng về sau cuộc sống tốt đẹp. Không lâu sau đó, lấy lại tinh thần thương nhân đội vàng bắt chuyện trên đi theo nhân viên. Đội vàng hướng Dung Lương huyện thành phương hướng tiến đến, bọn hắn có loại dự cảm, lần này bọn hắn mang tới hàng hóa, tuyệt đối có thể bán chạy toàn bộ Dung Lương huyện, vì chính mình kiếm lấy đầy đủ lợi nhuận. Ngay tại Mã Đại Long bọn người vội vàng chạy tới Dung Lương huyện thời điểm, Dương Tranh xuất lĩnh đại quân cũng vượt qua đường biên giới, tiến vào Thanh Châu địa giới. Thời tiết này thật là quỷ dị a. Ở vào trong đội ngũ Ngụy Khuê quay đầu nhìn thoáng qua Lương Châu phương hướng trắng xóa cánh tuyết, lại liếc mắt nhìn trước người một mảnh đông tuyết cũng không Thanh Châu địa giới, nhíu mày. Lương Châu tuyết lớn đầy trời, Thanh Châu lại là một mảnh đông tuyết cũng không thấy, quả thực quỷ dị. Chương 737 lại khó cũng muốn kiên trì chương 737, lại khó cũng muốn kiên trì tiến vào Thanh Châu địa giới về sau, nhiệt độ đột nhiên tăng lên mấy độ, tuy nói thời tiết như cũ lạnh lẽo, nhưng chung quy so tại Lương Châu thời điểm dễ chịu một số. Ngụy Khuê quan tâm nhìn bên người Trương Tiểu Nhu một chút, lo lắng hỏi, "Tiểu Nhu, ngươi còn tốt đó chứ?" Trước đó hành quân thời điểm Ngụy Khuê liền có chú ý tới Trương Tiểu Nhu trạng thái, liên tục 6 ngày tuyết thiên hành quân cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng, liền ngay cả Ngụy Khuê loại này trời sinh thân thể so người khác cường tráng hán tử đều có chút chịu không được, càng không nói đến vóc người bé gầy, thân thể nội tình tương đối kém Trương Tiểu Nhu. Lúc mới bắt đầu nhất còn tốt, theo thời gian trôi qua, Trương Tiểu Nhu dấu ở dưới mũ giáp sắc mặt càng ngày càng trắng xám, bước chân cũng càng ngày càng trầm trọng, cho người ta một loại lung lay sắp đổ, lúc nào cũng có thể ngã xuống cảm giác. Tốt hơn nhiều. Trương Tiểu Nhu ra vẻ nhẹ nhõm hồi đáp, bởi vì thời tiết lạnh lẽo, lại hành quân trong lúc đó chỉ có thể ăn lương khô quan hệ, cái này 6 ngày thời gian đối với hắn mà nói 10 phần khó khăn, tay chân thời thời khắc khắc ở vào rét lạnh, cứng ngắt trạng thái. May ra, hắn kiên trì được, tiến vào Thanh Châu cảnh nội một khắc này, thời tiết không lại như vậy lạnh lẽo, thân thể của hắn cũng cảm giác dễ chịu rất nhiều. Vậy là tốt rồi. Ngụy Khuê nhẹ nhàng thở ra, nói, Tiểu Nhu ngươi nếu là không kiên trì nổi nhất định muốn cùng ta nói, không cần gắng gượng lấy. Ừm. Trương Tiểu Nhu gật một cái, tâm lý lại là có ý tưởng khác. Ngụy Khuê khát vọng quân công, khát vọng thông qua lập công cải biến nhân sinh của mình, hắn Trương Tiểu Nhu cũng giống như thế, bởi vậy, cho dù hành quân trên đường lại khó khăn, hắn cũng phải kiên trì. Đại quân tiếp tục tiến lên. Buổi chiều thời gian, đi tại phía trước nhất binh lính bọn họ chính là thấy được đầu kia có thể sừng kỳ quan gạch đá đường, cũng nhìn thấy Trần Gia thôn cửa thôn bên ngoài bận rộn chi cảnh. Mà vô luận là đầu kia kỳ quan đồng dạng gạch đá đường, vẫn là cửa thôn chỗ khí thế ngất trời cảnh tượng, đều bị các binh sĩ không kiểm hãm được trừng lớn hai mắt. Đây là quan đạo sao? Bọn hắn tại sao muốn tại trên quan đạo trải cục gạch? Nơi này chính là Trần Gia thôn. Các binh sĩ nẹn họng nhìn chân chối nhìn qua phía trước đầu kia bước, sạch sẽ gạch đá đường, trong lòng tràn đầy chấn động. Từ khi Dương Tranh trở về Lương Châu về sau, Trần Gia thôn danh tiếng liền dần dần bắt đầu ở Lương Châu truyền bá ra, không ít bách tính cùng trong quân binh lính đều nghe nói Trần Gia thôn danh tiếng, cũng hiểu biết Trần Gia thôn sung túc. Có thể nghe nói về nghe nói, khi thật sự nhìn đến Trần Gia thôn thời điểm, bọn hắn vẫn khó tránh khỏi chấn động trong lòng. Theo Lương Châu phủ thành một đường hành quân đi tới Thanh Châu, binh lính bọn họ đối thời đại này quan đạo khó đi hiểu quá rồi, cho nên khi nhìn đến Trần Gia thôn cửa thôn trước đầu này gạch đá đường thời điểm, bọn hắn bị trùng kích mới phá lệ mãnh liệt. Con đường này xài hết bao nhiêu tiền a? Cái này Trần Gia thôn cũng quá sung túc đi. Thế mà cam lòng dùng cục gạch trải đường. Cái này Trần Gia thôn được nhiều có tiền a? Đối với các binh sĩ chấn kinh, Dương Tranh cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, lúc trước hắn lần thứ nhất nhìn đến Trần Gia thôn bên ngoài đầu này gạch đá đường thời điểm, phản ứng cũng không so những này các binh sĩ tốt hơn chỗ nào. Truyền ra mệnh lệnh, nhường quân đội tạm thời đình chỉ tiến lên về sau, Dương Tranh tung người xuống ngựa, dắt ngựa đi hướng sớm đã tại cửa thôn chờ đợi Trần Đạo. Trần tiên sinh, Dương Soái, lẫn nhau bắt chuyện qua về sau, Trần Đạo một bên đánh giá lấy liên miên bất tuyệt đại quân, vừa nói, Dương gia quân quả nhiên không phụ nổi danh, có vô địch chi tư. Vừa rồi Dương Tranh chỉ là xuống một đạo mệnh lệnh, cao đến mấy bằng người, lại vẫn còn tiếp tục tiến lên quân đội trong nháy mắt liền dừng bước, hơn nữa còn không thấy mảy may rối loạn, cái này khiến Trần Đạo có loại lau mắt mà nhìn cảm giác. Phải biết, đây chính là cao đến mấy bằng người, tại trên quan đạo kéo dài vài dặm quân đội a, có thể làm được loại này kỷ luật nghiêm minh cấp độ, rất hiển nhiên, Dương gia quân binh lính huấn luyện trình độ là cực cao. Trừ cái đó ra, Trần Đạo còn biết nhánh đại quân này là Dương Tranh theo Lương Châu phủ thành điều đến, theo Lương Châu phủ thành đến Thái Bình huyện, khoảng cách chừng mấy trăm dặm. Tại bây giờ giá lạnh thời tiết bên trong hành quân mấy trăm dặm, lại còn có thể kỷ luật nghiêm minh, chi quân đội này không nói những cái khác, chí ít tính kỷ luật cùng ý chí lực là đầy đủ. Trần tiên sinh quá khen. Nghe được Trần Đạo tán thưởng, Dương Tranh nở nụ cười, Trần tiên sinh, quân bên trong tướng sĩ hành quân mấy trăm dặm, khó tránh khỏi thể xác tinh thần mỏi mệt, không biết Trần tiên sinh nhưng có chuẩn bị khao chi vật. Biết rõ Trần Gia thôn sung túc, Dương Tranh tự nhiên muốn đánh một trận gió thu, nếu như có thể theo Trần Gia thôn nơi này mò được chút gì, khao một chút quân bên trong tướng sĩ, vậy liền không thể tốt hơn. Tự nhiên là có. Trần Đạo sắc mặt thần bí cười nói, bất quá ta cái này Trần Gia thôn miếu nhỏ, dùng không được nhiều người như vậy, Dương Soái vẫn là trước lĩnh quân tiến về Thái Bình huyện a. Trần Đạo không biết Dương Tranh cụ thể mang theo bao nhiêu nhân mã tới, nhưng thông qua nhìn ra, nói chung có thể nhìn ra, chi quân đội này nhân số sẽ không thấp hơn 3 vạn. Không lộ như thế quy mô, người nhiều ít đất Trần Gia thôn tự nhiên không chứa được. Trên thực tế, tại Dương Tranh xuất binh trong kế hoạch, cũng không có tại Trần Gia thôn dừng lại lựa chọn, mà chính là sẽ ngắn ngủi tại Thái Bình huyện ngoài thành đóng quân, theo sau tiếp tục hướng nam hành quân. Nếu như thế, cái kia Dương Mỗ liền không ở lâu, Trần tiên sinh, khải hoàn thời điểm gặp lại. Chúc Dương đẹp trai khải hoàn mà về. Rất nhanh, đại quân một lần nữa lên đường, tiếng bước chân dày đặc dường như nhường toàn bộ đại địa đều đang rung động, không chỉ có kinh động đến cửa thôn chỗ chính đang bận rộn công nhân, cũng kinh động đến bên trong Trần Gia thôn dân. Không ít nghe được tiếng bước chân các thôn dân ào ào đi ra thôn làng, sau đó bọn hắn liền thấy được chi này tại trên quan đạo kéo dài không dứt quân đội. Ở đâu ra quân đội? Hỏng, muốn đánh trận. Binh hai muốn tới. Nhìn đến quân đội trong ngay mắt, Trần Gia thôn dân trong lòng giật mình, không ít thôn dân quay người liền muốn hướng trong thôn chạy, có chút là muốn cầm vũ khí lên ngăn địch, mà có chút thì là nghĩ đến chạy trốn. Không có cách, ở Cửu Châu trên vùng đất này, quân đội danh tiếng thực sự quá kém, phổ thông người dân nhìn đến quân đội liền không có không sợ, chớ nói chi là Dương Tranh chi quân đội này nhân số còn nhiều như thế. Không cần lo lắng. May ra lúc này, Trần Đạo đứng dậy, lớn tiếng nói, đây là Lương Châu tới Dương gia quân, là đến bảo hộ chúng ta, sẽ không tổn thương chúng ta. Nhìn đến Trần Đạo, các thôn dân nhất thời an tâm rất nhiều, trong lòng bọn họ, Trần Đạo chính là Trần Gia thôn Định Hải thần châm, cũng là bọn hắn người tín nhiệm nhất. Đã Trần Đạo đều như vậy nói, cái kia chi quân đội này khẳng định liền sẽ không tổn thương bọn hắn. Bất quá, trong lòng mọi người vẫn là khó tránh khỏi lo lắng. Trần tiên sinh, cái này Dương gia quân thế nhưng là phản tặc, chúng ta cùng cái này Dương gia quân liên hệ, triều đình bên kia có thể hay không? Trần Đạo nhìn người nói chuyện một chút, nhận ra người này là Trần Gia thôn học đường lão sư một trong. Làm học đường lão sư, người này tự nhiên là đọc qua sách. Mà đầu năm nay người đọc sách thường thường đối triều đình là so sánh ngu trùng, hoặc là nói đối triều đình so sánh kính sợ. Chương 738, nhen nhóm nộ hỏa. Chương 738, nhen nhóm nộ hỏa. Ngươi gọi Tề Thành đúng không? Đúng vậy, Trần tiên sinh. Ngươi cảm thấy đương kim triều đình như thế nào? Đương kim triều đình? Tề Thành nhíu mày suy tư một lát, hồi đáp, đương kim triều đình ngu ngốc, bách quan tham ô vô năng. Trần Đạo lời nói tựa hồ kích thích để thành nội tâm đối với triều đình bất mãn, nhường hắn không kiềm hãm được bắt đầu gỡ trách triều đình từng cọc chịu tội. Mà đủ thành cũng kích thích mọi người tại đây cảm xúc. Triều đình cũng là chó nhập, muốn không phải triều đình nhiều lần tăng thuế, chúng ta trước đó làm sao lại liền cơm đều ăn không đủ no? Đúng rồi, chó nhập triều đình, Lữ Nhật hoàng đế căn bản không cho chúng ta đường sống. Những cái kia triều đình cầu quan từng cái ở tòa nhà lớn, an sơn hào hải vị, chúng ta lại ngay cả cơm đều ăn không đủ no, thật sự là chó nhập xuất sinh. Tại chỗ thôn dân cùng các công nhân không khỏi lòng đầy căm phẫn lên. Bọn hắn không hiểu nhiều như vậy đại đạo lý, nhưng ở Trần Đạo cố ý dẫn đạo dưới, bọn hắn lại biết, bọn hắn trước đó cực khổ đều là triều đình mang tới, nếu không phải triều đình nhiều lần tăng thuế, bọn hắn như thế nào bụng ăn không no? Nếu không phải triều đình cắt cử quan viên tham ô, bọn hắn như thế nào lại chịu đủ bóc lột? Nếu không phải triều đình dung túng địa chủ hào cường, thổ địa của bọn hắn như thế nào lại bị cưỡng ép thôn tính? Tại Trần Đạo có ý dẫn đạo dưới, trong lòng mọi người đối triều đình bất mãn sớm đã chồng chất rất lâu, bây giờ bạo phát đi ra về sau, trong lòng đối với triều đình tính sợ trong nháy mắt không còn sót lại chút gì, từng cái mở miệng nói bẩn, tức giận mắng triều đình cùng hoàng đế. Gặp này, Trần Đạo không khỏi hài lòng gật đầu. Từ khi trưởng quản Trần gia thôn về sau, hắn liền một mực tại cố ý tiêu trừ mọi người trong lòng đối với triều đình tính sợ, hiện tại xem giá hiệu quả rất không tệ, chí ít Trần gia thôn thôn dân cùng công nhân đối triều đình, đối hoàng đế đã không có trước kia như vậy e ngại. Các ngươi nói không sai. Trần Đạo chậm rãi lên tiếng, triều đình ngu ngốc, quan viên vô năng, bọn hắn thụ lấy chúng ta cung cấp nuôi dưỡng, cơm ngon áo đẹp, tiêu tiền như nước, vẫn còn phải nhiều lần tăng thuế, không cho chúng ta một tia đường sống. Đã bọn hắn không cho chúng ta đường sống, vậy chúng ta vì cái gì còn muốn dưỡng lấy bọn hắn? Trần Tiên Sinh nói không sai, hoàng đế cùng quan lão gia ăn chúng ta loại lương thực, lại ngay cả một đầu sinh lộ cũng không cho chúng ta lưu, chúng ta chính là phản mẹ nó lại như thế nào? Phản mẹ nó? Chó nhập triều đình. Hiện trường vang lên từng trận tiếng phụ họa, Trần Đạo lời nói không thể nghi ngờ là nói đến tim của mọi người bên trong. Tại Trần Gia Thôn xuất hiện trước đó, bọn hắn đại đa số đều là nông dân, là cung cấp nuôi dưỡng quốc gia này người. Thế mà, cung cấp nuôi dưỡng quốc gia này bọn hắn lấy được là cái gì? Là triều đình tăng thuế, là tham quan, địa chủ ức hiếp, là bụng ăn không no, là đói khổ lạnh lẽo. Trong lòng bọn họ, sớm đã chất đống vô số đối với triều đình bất mãn, giờ phút này tại Trần Đạo dẫn đạo dưới, toàn bộ bạo phát ra. Phản mẹ nó triều đình. Ta hận không giết được triều đình những cái kia cậu quan. Ta nghe nói hoàng đế trong hậu cung chỉ là phi tử liền có mấy ngàn cái, ta lại ngay cả một cái nàng dâu đều lấy không đến, cợt mở nờ hoàng đế. Giờ khắc này, Trần Gia Thôn cửa thôn chỗ quần tình xúc động phẫn nộ. Lý Minh Viễn đứng tại nơi hẻo lánh, nhìn qua sắc mặt đỏ lên, hô to phản triều đình các thôn dân, trong lòng than nhẹ một tiếng. Sớm tại thật lâu trước đó, hắn liền ẩn ẩn cảm thấy dân gian đối triều đình bất mãn, chỉ là khi đó loại thanh âm này tương đối nhỏ, cho nên không bị người phát giác thôi. Bây giờ nhìn đến trước mắt tình cảnh này, Lý Minh Viễn mới đột nhiên phát giác, bách tính đối với triều đình bất mãn sớm đã chồng chất đến cực hạn, chỗ lấy không có bạo phát, chỉ là bởi vì không có người nhen nhóm lửa giận của bọn họ thôi. Những này bình thường chịu mệt nhọc bách tính cho tới bây giờ cũng không phải là không có hỉ nộ châu ngựa, làm phẫn nộ của bọn hắn tích lũy tới trình độ nhất định thời điểm, đồng dạng sẽ bạo phát. Mà khi ngàn ngàn vạn vạn cái bách tính nộ hỏa hội tụ đến cùng nhau thời điểm, chính là một cái vương triều sụp đổ thời điểm. Lương Châu lúc trước phát sinh sự tình chính là chứng minh tốt nhất, làm ngàn ngàn vạn vạn cái bách tính nộ hỏa bị dương tranh nhen nhóm thời điểm, chỗ sức mạnh bùng lên, đủ để cho triều đình cảm thấy e ngại, cũng đủ để lật úp triều đình tại Lương Châu thống trị. Hiện tại, ta tuyên bố. Nhìn qua cái kia từng trương bao hàm nộ hỏa khuôn mặt, Trần Đạo chậm rãi tuyên bố, sau đó Trần Gia Thôn sẽ không còn thuộc về triều đình. Trần Gia Thôn là chính chúng ta Trần Gia Thôn, vô luận là triều đình vẫn là quan phủ, cũng không thể nhúng tay chúng ta Trần Gia Thôn công việc. Cái này vừa nói, hiện trường trong nháy mắt yên tĩnh, ngay sau đó, mọi người bạo phát ra tiếng hoan hô to lớn. Quá tốt rồi, không có triều đình, chúng ta liền không dùng qua trước kia loại thời gian khổ cực. Ha 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 ha. Trần Tiên Sinh vì vũ, nên làm như vậy. Chúng ta chỉ tin tưởng Trần Tiên Sinh, không tin triều đình. Trần Tiên Sinh lợi hại. Mọi người hớn hở ra mặt, hoa chân múa tay chúc mừng lấy. Rất nhanh, Trần Đạo tuyên bố cái tin tức này liền tại toàn bộ bên trong Trần Gia Thôn truyền bá ra, mỗi một cái nghe được tin tức này người, không có chỗ nào mà không phải là nhảy cẫng hoan hô. Quá tốt rồi. Có Trần Tiên Sinh câu nói này, chúng ta liền rốt cuộc không cần lo lắng triều đình cùng những cái kia quan lao ra. Nên rằng này, Trần Gia Thôn nên do Trần Tiên Sinh đến quản lý, triều đình sẽ chỉ làm chúng ta ăn đói mặc rách. Về sau chúng ta có phải hay không liền không cần lo lắng triều đình tăng thuế? Khẳng định đúng a. Có Trần Tiên Sinh tại, chúng ta căn bản không cần lo lắng tăng thuế sự tình. Làm Trần Gia Thôn độc lập tin tức truyền ra về sau, toàn bộ Trần Gia Thôn đều xa vào đến một loại vui sướng trong không khí. Chỉ có số ít như là Lý Chính Đọc như vậy sách người trong mắt lóe lên vẻ lo lắng, đối với Trần Gia Thôn độc lập bọn hắn cũng là vui tại nhìn thấy, bởi vì thân ở Trần Gia Thôn người đọc sách, không có chỗ nào mà không phải là đối triều đình thất vọng cực độ nghèo túng người đọc sách. Có thể để bọn hắn lo lắng chính là Trần Gia Thôn độc lập sự tình không khác nào tạo phản, bây giờ triều đình mặc dù nước sông ngày một rút xuống, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, một khi nhường triều đình biết được Trần Gia Thôn tạo phản tin tức, sợ rằng sẽ đối Trần Gia Thôn tương đương bất lợi. Hy vọng đạo ca nhi trong lòng hiểu rõ a. Cùng một đám học đường lão sư thương nghị trọn vẹn một canh giờ, không thể thương nghị ra cái gì tốt đối sách Lý Chính nói như thế. Trần Gia Thôn độc lập sự tình đã thành kết cục đã định, trên thực tế, Trần Đạo trước đây mặc dù chưa bao giờ tuyên bố qua Trần Gia Thôn độc lập sự tình, nhưng sớm đã có độc lập tiến hành. Rõ ràng nhất sự tình là được. Trần Gia Thôn chưa bao giờ giao qua lương thuế, cũng chưa từng tiếp thụ qua quan phủ quản hạt. Trên danh nghĩa mặc dù Trần Gia Thôn thuộc về Thái Bình huyện, nhưng trên thực tế Trần Gia Thôn sớm đã tự thành hệ thống, căn bản không nhận Thái Bình huyện quan phủ quản hạt. Như Lý Chính dạng này, người sáng suốt đã sớm nhìn ra Trần Đạo có phản tâm, chỉ là trước kia Trần Đạo chưa bao giờ tại bên ngoài nói qua chính mình muốn phản, cho nên mọi người cũng ngầm hiểu lẫn nhau không đề cập tới việc này thôi. Bây giờ Trần Đạo đột nhiên tuyên bố Trần Gia Thôn độc lập cũng là ấn chứng Lý Chính bọn người trước đó suy đoán. Chương 739, không có vạn nhất chương 739, không có vạn nhất Thái Bình huyện thành, cửa thành Bắc. Mặt trời ngả về tây, phụ trách trông coi cổng thành thành vệ quân Hách Chí, Tống Bân hai người cũng đem phải kết thúc một ngày làm việc. Hai người quay người, chính muốn tiến vào trong thành đóng cửa thành. Lại tại lúc này, đại địa tựa như chấn động. Hai người quay người nhìn về phía chấn động tiếng truyền đến phương hướng, nhất thời đồng tử kịch liệt co vào. Đã thấy cuối tầm mắt, mấy kỵ đập vào mi mắt, ngay sau đó, càng ngày càng nhiều bóng người xuất hiện ở hai người trong tầm mắt, cái kia lít nha lít nhít bóng người, cơ hồ chiếm cứ bọn hắn toàn bộ ánh mắt. Không tốt. Hách Chí sắc mặt kỳ biến, theo bản năng chính là muốn lên tiếng cảnh báo, địch. Còn chưa chờ Hách Chí hô to lên tiếng, một bàn tay lớn chính là ấn trên vai của hắn. Thái Bình huyện thành thành vệ quân thống lĩnh Chu Quyền ấn lại Hách Chí bả vai, trấn an nói, không cần kinh hoàng, từ đại nhân sớm đã nói qua, chi quân đội này không phải đến tiến công chúng ta Thái Bình huyện. Thế nhưng là, nghe được Chu Quyền lời này, Hách Chí trong lòng an định một số, bất quá vẫn là lo lắng nói, vạn nhất bọn hắn thất ước đâu. Theo Chu Quyền trong lời nói không khó nói ra, chi này theo phía bắc tới quân đội hẳn là cùng từ đại nhân có ước định, có thể ước định thì ước định, ai cũng không dám cam đoan chi quân đội này sẽ thủ ước a. Vạn nhất bọn hắn lựa chọn xé bỏ ước định công kích huyện thành, cái kia lấy huyện thành binh lực, căn bản không thể nào thủ được. Cả huyện thành thành vệ quân cộng lại cũng liền mấy trăm người, đây là từ Chí Văn gia tăng hơn người mấy sau số. Cái này mấy trăm người còn muốn phân đến bốn cái cổng thành, bây giờ cửa thành bắc bên này binh lực liền 100 người đều không có. Xem xét lại đối diện cái kia nhánh quân đội, nhân số nhiều, cho người ta một loại đầy khắp núi đồi cảm giác, cái kia nhìn không thấy cuối đội ngũ, đủ để gọi người kinh hồn bạt vía. Không có bạn nhất. Chu Quyền ngưng mắt nhìn về phía chậm rãi tới gần quân đội, lấy chi quân đội này quy mô, chỉ cần bọn hắn đối Thái Bình huyện có bất kỳ ý nghĩ, Thái Bình huyện cho dù thành cửa đóng kín, cũng tuyệt không ngăn cản khả năng, cho nên Chu Quyền mới có thể nói không có bạn nhất. May ra, chi quân đội này xem ra cũng không có tiến công Thái Bình huyện ý tứ, bởi vì lấy trước mắt chi quân đội này cùng Thái Bình huyện khoảng cách, nếu là muốn tiến công Thái Bình huyện, sớm nên phát động bước lên cướp đoạt cổng thành, mà không phải giống bây giờ như vậy, vẫn duy trì đều đặn nhanh tiến lên. Ngừng. Tới gần cổng thành 300 mét chỗ, Dương Tranh giơ tay ra hiệu đại quân dừng lại, sau đó chính mình cùng Dương Nhị Lang dục ngựa tiến lên, đối Chu Quyền nói, bản vương chính là Lương Châu Dương Tranh, làm phiền thông báo một tiếng từ Chí Văn từ đại nhân. Dương Tranh. Nghe được Dương Tranh hai chữ, Hách Chí cùng Tống Bân thân thể chấn động. Dương Tranh danh tiếng tại Thái Bình huyện có thể nói là không ai không biết không người không hay, lớn như thế nhân vật vậy mà giá lâm Thái Bình huyện, hơn nữa còn mang đến đại quân. Cái này Thái Bình huyện, chỉ sợ muốn đổi chủ. Hách Chí cùng Tống Bân hai người nghĩ như vậy. Chu Quyền thì là một gối quỳ xuống, hướng Dương Tranh đi cái thuộc hạ lễ, chợt nói ra, huyện tôn đã đợi đợi đã lâu, còn mời Dương Soái chờ một lát, huyện tôn rất nhanh liền đến. Tốt. Dương Tranh gật gật đầu, phân phó Dương Nhị Lang chỉ huy quân đội ở ngoài thành dựng trại đóng quân. Sau đó, chi này cao đến 8 quân đội vạn người bắt đầu ở ngoài thành công việc lưu đủ lên, dựng trại đóng quân đồng thời chôn nồi nấu cơm. Mà cùng lúc đó, Thái Bình huyện trong thành không ít bách tính cũng được biết ngoài thành đại quân đến tin tức, trong lúc nhất thời, thành bên trong lòng người bàng hoàng. Nghe nói không, ngoài thành tới một chi 10 quân đội vạn người đấy. Cái gì? 10 vạn người? Đây là muốn làm gì? Muốn tiêu diệt chúng ta Thái Bình huyện thành hay sao? Ta nghe nói cái kia nhánh quân đội là theo Lương Châu tới, dẫn đội là Lương Châu Dương Tiên Vương. Hỏng, ta đến đem trong nhà lương thực giấu đi, không phải vậy muốn bị những cái kia quân hán đoạt. Chúng ta ngày tốt đều không qua mấy ngày liền muốn đánh cầm, cái này ông trời thật sự là không cho chúng ta đường sống a. Nhờ vào Hạ Quốc cực kém quân đội danh tiếng, biết được ngoài thành có đại quân buông xuống Thái Bình huyện thành, bách tính không có chỗ nào mà không phải là lo lắng hãi hùng, sợ hãi ngoài thành quân đội tiến công huyện thành, sợ hơn quân đội sẽ trong thành tiến hành cướp bóc cùng đổ sát. Tốt ở cửa thành bên ngoài cũng không có tiếng la giết, quân đội cũng không có trước tiên đánh vào huyện thành, cho nên trong thành bách tính còn có thể bảo trì trấn định. Cửa thành bắc cũng không có nhường Dương Tranh chờ đợi quá lâu, không đến nửa canh giờ công phu, Từ Chí Văn chính là mang theo chính mình sư gia Hà Kiên đi ra khỏi cửa thành, hướng về Dương Tranh hành lễ. Thái Bình huyện huyện lệnh Từ Chí Văn, Hà Kiên, tham kiến Dương Soái. Không cần đa lễ. Dương Tranh tung người xuống ngựa, tự mình đem Từ Chí Văn nâng đỡ, mà rồi nói ra, hành quân nhiều ngày, trong quân lương thảo sắp khô kiệt, không biết Thái Bình huyện lương thảo chuẩn bị như thế nào. Dựa theo trước đó tại Trần Gia Thôn thương nghị kết quả, Dương Gia quân tiến vào thành châu cảnh nội về sau, Thái Thương quận các huyện sẽ phụ trách cung ứng Dương Gia quân lương cỏ. Lúc này Dương Tranh nói chính là việc này. Dương Soái yên tâm, bản quan sớm đã chuẩn bị thỏa đáng. Từ Chí Văn hướng Hà Kiên liếc mắt ra hiệu, Hà Kiên lập tức hiểu ý, trở về trong thành tiến hành ăn bài. Không bao lâu, liền có đại lượng gánh lấy đòn gánh nông phu theo chỗ cửa thành nối đuôi nhau mà ra, đem Từ Chí Văn sớm chuẩn bị lương thảo giao phó cho Dương Gia quân quan hậu cần. Làm phiên Từ tiên sinh. Nhìn thấy không ngừng có lương thảo theo trong thành vận ra, Dương Tranh thần sắc mừng rỡ. Từ Chí Văn thì tiếp tục nói, trừ Thái Bình huyện chuẩn bị lương thảo bên ngoài, Trần Gia Thôn cũng cho đại quân chuẩn bị một số vật tư. Ồ. Dương Tranh ánh mắt sáng lên, truy vấn, không biết là vật gì tư? Là Trần Gia Thôn đặc hữu hoàng vũ kê cùng bạch vũ vịt. Từ Chí Văn vừa cười vừa nói, hai ngày trước đó, Trần Gia Thôn liền đem tổng cộng 5.000 con gà vịt đưa đến huyện thành, hôm nay liền cùng nhau giao cho Dương Soái. Tốt tốt tốt. Trần tiên sinh có lòng. Dương Tranh cười càng vui vẻ hơn, 5.000 con gà vịt, đối với cao đến 8 vạn người đại quân mà nói tự nhiên là hạt cát trong sa mạc, nhưng trung quy có thể để cho quân bên trong tướng sĩ ăn được một thanh thịt. Dương Tranh đưa tay đưa tới Dương Nhị Lang, hạ lệnh, Nhị Lang, phân phó, đem Trần Gia Thôn đưa tới 5.000 con gà vịt toàn bộ giết, thật tốt khao một chút quân bên trong tướng sĩ.
Vâng.
Dương Nhị Lang quay người trở lại trong doanh địa an bài. Không bao lâu, doanh địa tạm thời bên trong chính là vang lên các binh sĩ tiếng hoan hô. Từ Chí Văn nghe bên tai tiếng hoan hô, hướng Dương Tranh phát ra mời, Dương Soái đường xa mà đến, không bằng đi tới quan gia bên trong ăn bữa cơm rau dưa, như thế nào?
Có thể.
Suy nghĩ một chút về sau, Dương Tranh gật đầu, mang lên Dương Nhị Lang, cùng Từ Chí Văn cùng một chỗ tiến vào trong thành, đi tới Từ Chí Văn trong nhà. Cùng những cái kia ở tòa nhà lớn quan viên bất đồng, Từ Chí Văn nhà cũng không lớn, cũng chưa nói tới xa hoa, nhiều lắm là cũng là so dân chúng bình thường nhà đỡ một ít, rộng rãi một số. Bất quá Dương Tranh cùng Dương Nhị Lang đều không phải là để ý những này người, đi tới Từ Chí Văn nhà về sau, hai người tại Từ Chí Văn an bài xuống ngồi xuống, một bên hưởng dụng Từ Chí Văn thê tử sớm chuẩn bị tốt đồ ăn, một bên trò chuyện hành quân trên đường cùng Thái Bình huyện bên trong phát sinh chuyện lý thú, cũng là có chút thoải mái. Chương 740, Trương Tiểu Nưu trong mắt Trần Gia Thôn. Chương 740, Trương Tiểu Nưu trong mắt Trần Gia Thôn. Thái Dương tức sắp xuống núi thời điểm, Thái Bình huyện cổng thành triệt để đóng lại, ngoài thành đại quân doanh địa tạm thời bên trong cũng dâng lên lượn lờ khói bếp, trong quân binh lính top 5 top 3 đi tới trong quân doanh lâm thời nhà ăn, chuẩn bị ăn cơm chiều. Hôm nay thức ăn cũng không biết có thể hay không đỡ một ít, ta gần nhất mỗi ngày ăn lương khô, trong miệng đều nhanh phai nhạt ra khỏi cái chim đến rồi. Lý Đại Nưu, ta nhìn ngươi là thân ở trong phúc không biết phúc, đổi lại trước kia, ngươi liền lương khô đều không kịp ăn. Còn không phải sao? Đổi lại trước kia, Lý Đại Nưu đừng nói lương khô, chấu phu đều ăn không đủ no. Hiện tại có thể so sánh trước kia tốt hơn nhiều, cho dù đi đường thời điểm đều có thể ăn được lương khô, trước kia liền bột cám đều ăn không đủ no.
Đúng vậy a.
Muốn không phải gia nhập Dương gia quân, chúng ta chỗ nào có thể vượt qua bực này ngày tốt. Theo các binh sĩ phát biểu bên trong không khó coi ra, đối với mình bây giờ sinh hoạt, đại đa số binh lính đều là hài lòng. Đã từng bọn hắn bụng ăn không no, chính là giá rẻ nhất một cám, chấu phu đều ăn không đủ no, bây giờ cho dù là tại hành quân trên đường đều có lương khô có thể ăn. Tuy nói lương khô cảm giác khô ráo, khó có thể nuốt xuống, nhưng chỉ cần nhiều uống một chút nước liền có thể làm dịu, dù sao cũng so bột cám loại hình cay cuống họng, còn không đỡ ngạ thực vật tốt hơn nhiều. Đi tới nhà ăn về sau, các binh sĩ mười phần tự giác xếp hàng ngũ, dựa theo trình tự tiến lên nhận lấy cơm canh. Lẫn trong đám người Ngụy Khuê quay người nhìn về phía sau lưng Trương Tiểu Nưu, mở miệng nói, "Tiểu Nưu, vừa rồi ta nhìn đến trong thành đưa ra tới vật tư bên trong có không ít gà vịt đấy, ngươi nói chúng ta tối nay là không phải có thịt ăn?"
"Khẳng định có."
Không đợi Trương Tiểu Nưu mở miệng, Trương Tiểu Nưu sau lưng một cái binh lính chính là dẫn đầu nói, "Ta trước đó còn chứng kiến các phu quân bắt tại giết gà vịt đấy."
"Quá tốt rồi."
Nghe nói như thế, bất luận là Ngụy Khuê vẫn là phụ cận binh lính đều kích động lên. Tuy nói bọn hắn có thể tiếp nhận lương khô, nhưng cũng không có nghĩa là bọn hắn không muốn ăn tốt hơn đồ ăn. Nhất là tại liên tục ăn 6 ngày lương khô về sau, bọn hắn đối với thịt khát vọng càng thêm mãnh liệt. Cho nên lúc nghe có thịt có thể ăn về sau, mỗi người đều mười phần kích động, hẳn không thể lập tức đến phiên chính mình tiến lên mua cơm. Mà lúc này, hàng trước nhất binh sĩ cũng dẫn tới chính mình đồ ăn, trong mắt lóe ra ngạc nhiên qua mang. Hôm nay thức ăn thế mà không phải lương khô. Nhìn qua trên bàn ăn mập trắng mập màn đầu, cùng trong bát tản ra mê người mùi thơm canh gà, nên binh sĩ không muốn dừng lại dù chỉ một khắc, hỏa tốc bưng chính mình bàn ăn chạy tới một chỗ trên đất trống, một thanh màn đầu một thanh canh gà dùng. Cùng lúc đó, đại lượng binh sĩ cũng dẫn tới cơm canh của chính mình, top 5 top 3 tập hợp một chỗ hưởng dụng, một bên hưởng dụng, còn vừa phát ra ca ngợi thanh âm. Cái này canh gà hầm thật là hương a.
Đúng vậy a.
Cái này lớn trời lạnh uống một thanh nóng hầm hập canh gà, cảm giác toàn thân đều ấm áp lên. Canh gà bên trong còn có thịt đấy.
Thật tốt.
Ta nghe nói cái này gà là Trần Gia Thôn đưa tới, cái này Trần Gia Thôn thật là sung túc a.
Còn không phải sao?
Buổi chiều đi qua Trần Gia Thôn thời điểm, ta còn cố ý nhìn thoáng qua Trần Gia Thôn bên trong, khá lắm, cái này Trần Gia Thôn liền mặt đường đều là gạch đá trải, nhìn lấy lão có tiền. Cái kia Trần Gia Thôn người, từng cái sắc mặt hường hào, xem xét cũng là mỗi ngày ăn thịt, so chúng ta Lương Châu người giàu nhiều lắm đấy. Chúng ta Lương Châu nếu là cũng có thể giống Trần Gia Thôn giàu có như vậy liền tốt. Thường dụng mỹ vị canh gà binh lính bọn họ không khỏi nghĩ đến chính mình buổi chiều thời điểm đi qua Trần Gia Thôn, mặc dù chỉ là nhìn liếc qua một chút, nhưng Trần Gia Thôn sung túc vẫn là tại trong đầu của bọn họ lưu lại ấn tượng khắc sâu. Cái kia Trần Gia Thôn người người sắc mặt hường hào, liền ngay cả hài đồng đều môi hồng răng trắng, để bọn hắn mười phần hâm mộ. Phải biết, Lương Châu bởi vì thổ địa cằn cỗi quan hệ, đại đa số bách tính đều là bụng ăn không no, gầy trơ cả xương bộ dáng, thì liền hài đồng cũng phần lớn gầy như quét ủi, tinh thần diện mạo cùng Trần Gia Thôn người có một trời một vực.
Tiểu Nưu,
nghe được cái khác binh lính tiếng nghị luận, Ngụy Khuê đối sau lưng Trương Tiểu Nưu nói ra, cái này Trần Gia Thôn thật là tốt ta, thế mà nguyện ý cho chúng ta đưa thịt ăn.
Ừm ân.
Trương Tiểu Nưu liên tục gật đầu, trong lòng đối với Trần Gia Thôn hảo cảm càng nhiều một chút. Đây không phải hắn lần đầu tiên nghe được Trần Gia Thôn tên, trước đó tại Lương Châu trong quân doanh thời điểm hắn liền biết trong quân doanh gà vịt đều là theo Trần Gia Thôn tới. Chẳng qua là lúc đó hắn đối Trần Gia Thôn hiểu rõ còn mười phần có hạn, không biết Trần Gia Thôn cụ thể là cái gì bộ dáng. Bây giờ đi tới Thanh Châu, đồng thời đi qua Trần Gia Thôn về sau, mới đúng Trần Gia Thôn có một cái rõ ràng nhận biết. Kết hợp tin đồn tin tức, Trương Tiểu Nưu trong đầu Trần Gia Thôn có cụ thể hình tượng, giàu có, khẳng khái, người người có thể ăn no mặc ấm. Tóm lại, Trương Tiểu Nưu trong đầu phát họa ra đến Trần Gia Thôn, liền cùng tiên cảnh không sai biệt lắm. Ở nơi đó, người người đều có thể ăn no mặc ấm, người người đều có thể kiếm đến nuôi sống người một nhà tiền, người người đều có thể ngẩng đầu mà bước đi ở trong thiên địa. Đây là Trương Tiểu Nưu đã từng tha thiết ước mơ sinh hoạt, hắn không nhịn được nghĩ, nếu là mình sinh ở Trần Gia thôn, chính mình vóc dáng hẳn là có thể dài đến cao nhiều hơn một chút thôi. Trong lòng Trương Tiểu Nưu tưởng tượng lấy thời điểm, cũng đến phiên hắn cùng Ngụy Khuê mua cơm. Hai người tại đầu bếp cái kia nhận lấy cơm canh của chính mình, sau đó tìm khối bằng phẳng đất trống, ngồi chồm hổm trên mặt đất chuẩn bị bắt đầu hưởng dụng tối nay đồ ăn. Cái này canh gà thơm quá. Ngụy Khuê bưng lên đựng lấy canh gà bát, cái mũi giật giật, nhất thời đánh hơi được một cỗ thấm vào ruột gan thơm ngọt vị đạo, canh gà mặt ngoài nổi lơ lửng bằng dầu, còn có đáy chén thịt gà khối càng làm cho Ngụy Khuê ánh mắt sáng lên. Hắn bưng lên bát khẽ nhấp một miếng canh gà, mặt trong nháy mắt hiện lên hưởng thụ thần sắc. Cái kia thơm ngon vị đạo, thậm chí nhường Ngụy Khuê đều không bỏ được đem nước canh nuốt vào trong bụng, mà chính là tỉ mỉ cảm thụ một phen, sau cùng mới lưu luyến không rời đem canh gà nuốt xuống. Thoải mái Ngụy Khuê phát ra một tiếng trường âm, tại cái này khí trời rét lạnh bên trong, nóng hầm hập canh gà uống vào, cả thân thể dường như đều ấm áp lên, liền ngay cả hành quân mỏi mệt cảm giác, tựa hồ cũng tiêu tán không ít. Tiểu Nưu, ngươi mau nếm thử cái này canh gà, vị đạo thật sự là thật tốt. Đi. Trương Tiểu Nưu cũng bưng lên canh gà uống một ngụm, trong nháy mắt, trên mặt của hắn nổi lên cùng vừa rồi Ngụy Khuê một dạng vẻ hưởng thụ. Quá tốt uống. Một thanh canh gà vào bụng, Trương Tiểu Nưu trong nháy mắt cảm giác trên người lạnh lẽo bị đuổi tản ra không ít, liền ngay cả bởi vì lạnh lẽo mà cứng ngắc tứ chi, đều biến đến ấm áp lên, bởi vì thời gian dài hành quân mà tinh bị lực tận thân thể, tựa hồ cũng bị rót vào một chút lực lượng. Canh gà phối màn thầu, thật là nhân gian tuyệt phối. Cắn một cái màn thầu, Ngụy Khuê gật gù đắc ý phát ra tiếng than thở, không tự chủ thêm nhanh thêm mấy phần ăn uống tốc độ, gió cuốn mây tan giống như tiêu diệt chính mình trên bàn ăn màn thầu. Trương Tiểu Nưu cũng là không cam lòng lật hậu, ăn như hổ đói giống như gặm ăn màn thầu. Không cần thời gian qua một lát, hai người liền đem trong bàn ăn màn thầu cùng canh gà tiêu diệt sạch sẽ, sau đó ánh mắt khóa ổn định ở trong bát thịt gà khối trên. Chương 741, gối cao không lo. Chương 741, gối cao không lo. Trong bát thịt gà khối nhan sắc đã hơi trắng bệnh, xem ra cũng không tính mỹ vị. Bất quá cái này không chút nào ảnh hưởng Ngụy Khuê hai người đối với nó yêu thích. Ngụy Khuê thận trọng dùng đũa kẹp lên một khối thịt gà, đưa vào bên trong miệng tỉ mỉ nhấm ướt. Nói thật, thời qua canh gà mùi thịt gà đạo cũng không tốt, có chút nhạt nhẽo vô vị, nhưng Ngụy Khuê vẫn là một mặt hưởng thụ đem nhai nát sau nuốt vào trong bụng, liền ngay cả xương gà cũng chưa thả qua. Thơm, thật là thơm. Ngụy Khuê phát ra từ đáy lòng tiếng than thở, cùng Trương Tiểu Như cùng một chỗ hưởng dụng không có hương vị gì thịt gà. Thẳng đến trong bát thịt gà cùng xương cốt toàn bộ bị nuốt vào trong bụng, hai người mới lưu luyến không rời đứng dậy, đem bát đũa thả lại nhà ăn, hài lòng trở lại Lâm Thời Trô ở một đêm này, ở ngoài thành đóng quân, ăn uống no đủ Dương Gia quân các binh sĩ ngủ được 10 phần thơm ngọt. Ngược lại là trong thành bách tính có chút bất an, sợ ngoài thành đại quân đối huyện thành phát động thế công. Đến ngày thứ hai, Dương Tranh, Dương Nhị Lang hai người trở về quân doanh, xuất lĩnh đại quân xuyên qua huyện thành, tiếp tục hướng đi về phía Nam quân. Đáng nhắc tới chính là, Dương Gia quân quân kỷ 10 phần tốt đẹp, xuyên qua Thái Bình huyện thành trong lúc đó, chưa từng phát sinh qua bất luận cái gì quấy rối bách tính sự kiện, cái này khiến Thái Bình huyện bách tính đối chi quân đội này có chút cái nhìn bất đồng. Hai ngày về sau, đại quân đến Thái Thương quận ngoài thành. Không có gì bất ngờ xảy ra, đại quân đến lại để cho Thái Thương quận thành xuất hiện một trận sao động, may ra tại Trịnh Thành trấn an dưới, trong thành bách tính rất nhanh biết được chi quân đội này sẽ không tổn thương bọn hắn, dần dần an định lại. Mà tại trấn an bách tính đồng thời, Trịnh Thành an bài dân phu cũng theo trong thành vận ra đại lượng lương thảo, đem lương thảo giao cho ngoài thành đại quân. Thái Thương quận cam kết lương thảo đã toàn bộ giao phó, nhìn Dương Soái có thể khải hoàn mà về. Đội vàng đi tới ngoài thành gặp mặt Dương Tranh Trịnh Thanh một bên hành lễ, vừa nói: "Làm phiên Trịnh quận thủ." Dương Tranh cười gật đầu nói: "Có đầy đủ lương thảo, quân ta nhất định thuận buồm xuôi gió, bách chiến bách thắng." Tại quận thành bên ngoài tiến hành đơn giản chỉnh đốn về sau, đại quân tiếp tục lên đường. Đi tới Định Quân huyện, tiếp nhận Định Quân huyện huyện lệnh một phen nhiệt tình chiêu đãi sau, Dương Tranh bắt đầu chia binh. 8 vạn đại quân chia binh hai đường, một đường do Dương Tranh xuất lĩnh, thẳng đến Thanh Châu phủ thành. Một đường khác thì do Dương Nhị Lang xuất lĩnh, vòng qua phủ thành, công chiếm phủ thành bên ngoài những thành trì khác. Tài dùng binh, công thành là hạ sách, công tâm là thượng sách. Dương Tranh rất rõ ràng, Thanh Châu phủ thành là chân chính đại thành, lại có 5 vạn Thanh Châu quân đóng quân, muốn chính diện cưỡng ép công phá đúng vô cùng khó. Cho dù có thể cưỡng ép công phá, phe mình thương vong cũng sẽ là một con số kinh khủng. Cho nên Dương Tranh căn bản không có ý định chính diện cường công, mà chính là muốn đem chiếm lĩnh phủ thành chung quanh mỗi cái thành trì, đem Thanh Châu phủ thành làm thành một tòa đảo hoang. Như vậy, phủ thành bên trong nhất định lòng người bàng hoàng, Thanh Châu quân cũng sẽ quân tâm đại loạn, đến lúc đó Dương gia quân phần thắng đem sẽ gia tăng thật lớn, thậm chí có cơ hội không đánh mà thắng chi binh. Ngày thứ hai, sắc trời vừa mới phá hiệu. Nghỉ dưỡng sức một đêm, Dương gia quân lập tức bắt đầu hành động, Dương Tranh xuất lĩnh 4 vạn đại quân thẳng đến Thanh Châu phủ thành. Dương Nhị Lang thì là mang theo còn lại 4 vạn đại quân, vòng qua Thanh Châu phương hướng phủ thành, tiến công những thành trì khác. Mà cùng lúc đó, Thanh Châu phủ thành bên trong, một tòa trong thanh lâu, Thanh Châu quân chủ soái Chu Xương Hà ngay tại trái ôm phải ấp. Thanh Vương khi còn sống, Chu Xương Hà mặc dù thường xuyên có thể có được Thanh Vương ban thưởng, nhưng thân là Thanh Châu quân chủ soái, hắn kỳ thật cũng không có quyền lực gì, càng nhiều cũng là một cái vật biểu tượng thôi. Mà tại Thanh Vương sau khi chết, Chu Xương Hà rốt cục vượt qua hắn tha thiết ước mơ sinh hoạt. Vợ đỡ được Vương Lễ, hắn ngồi vững vàng Thanh Châu quân chủ soái vị trí, trừ Vương Lễ bên ngoài, cơ hồ không có bất kỳ người nào có thể ước thúc hắn. Mà Vương Lễ hiển nhiên không là ưa thích quan tâm những chuyện này người, bởi vậy, Chu Xương Hà có thể nói là đại quyền trong tay, không chỉ có trên tay cầm giữ 5 vạn Thanh Châu quân, thậm chí còn có thể nhúng tay phụ thành chính sự. Toàn bộ phủ thành quân chính đại sự, cơ hồ tất cả đều rơi xuống Chu Xương Hà trong tay, cái này khiến Chu Xương Hà 10 phần đắc ý, hành sự càng thêm không kiêng nể gì cả. Đã từng Chu Xương Hà mặc dù háo sắc, nhưng trung quy không dám biểu hiện quá rõ ràng, song lại còn có một cái Thanh Vương áp trên đầu hắn.
Bây giờ Thanh Vương không có, Chu Xương Hà rốt cục có thể triệt để phóng thích thiên tính của hắn. Thanh Vương sau khi chết, không người ước thúc Chu Xương Hà triệt để đem Thanh Lâu trở thành nhà của mình, cơ hồ mỗi lúc trời tối cũng sẽ ở trong Thanh Lâu vượt qua, tiêu tiền như nước, ngày gì hoàng gà, trái ôm phải ấp rất vui sướng. Mà Chu Xương Hà tại trong Thanh Lâu tiêu phí bạc, tự nhiên là theo Thanh Châu quân quân lương bên trong cắt xén mà đến. Theo Thanh Vương thời kỳ bắt đầu, Thanh Châu hướng triều đình giao thuế chính là từng năm giảm bớt, châu bên trong thu thuế, phần chính đều sẽ bị Thanh Vương giữ lại, để mà cung cấp nuôi dưỡng Thanh Châu quân, còn lại một phần nhỏ mới có thể nộp lên trên triều đình. Thanh Vương sau khi chết, cái này thông lệ cũng giữ lại. Có thể cùng trước đó bất đồng chính là, đã từng Thanh Vương là thật sẽ đem thu thuế dùng cho Thanh Châu quân, nhưng Chu Xương Hà lại không giống nhau. Thanh Châu thu thuế, Chu Xương Hà phần lớn dùng để hối lộ Vương Lễ cùng tự thân hưởng thụ, dùng cho Thanh Châu quân bộ phận ngược lại lắc đắc không có mấy. Cái này trực tiếp tạo thành Thanh Châu quân tướng sĩ đối Chu Xương Hà cực kỳ bất mãn, rất nhiều bụng ăn không no Thanh Châu quân binh lính thậm chí sẽ thoát đi quân doanh. Thanh Vương vừa thời điểm chết, chú đóng ở phủ thành Thanh Châu quân binh lính còn có đủ ngạch 5 vạn, nhưng hôm nay, binh lính chỉ có ra mặt 3 vạn. Nhân số rút lại nghiêm trọng như vậy, Chu Xương Hà tự nhiên không thể nào không phát hiện được, có điều hắn cũng không thèm để ý chính là. Binh lính, ngược lại dễ dàng hơn hắn Chu Xương Hà ăn bổng lộc vô ích, đến mức tác chiến làm sao bây giờ. Chu Xương Hà căn bản không có cân nhắc qua đánh trận sự tình, Thanh Châu châu bên trong không có phản loạn, Cao Châu Bạch Liên quân, Lương Châu Dương Già quân tựa hồ cũng không có tiến công Thanh Châu ý nghĩ, Chu Xương Hà tự nhận là chính mình là có thể gối cao không lo. Cho nên, tự Thanh Vương sau khi chết, Chu Xương Hà cực ít quan tâm Thanh Châu quân công việc, hắn thấy, cái kia trong quân doanh vừa dơ vừa thối, là chân đất đợi địa phương, hắn bực này nhân vật, càng thích hợp đợi tại Thanh Lâu, cùng thơm ngào ngạt mỹ nhân một đạo vui vừa. Nô. Mặt trời mọc, một tia sáng chiếu vào trong phòng, Chu Xương Hà cũng theo trong giấc ngủ tỉnh dậy. Hắn nhìn thoáng qua ngủ ở chính mình hai bên trái phải mỹ nhân, không khỏi dâm tính đại phát, đem tay vươn vào trong chăn tắc quái lên. Chủ tướng quân, ngươi thật là xấu. Bị làm tỉnh mỹ nhân một bên ngăn cản Chu Xương Hà tắc quái bàn tay lớn, một bên trợn nhìn Chu Xương Hà một chút. Cái kia không có lực công kích ánh mắt, nũng nịu thanh âm trong nháy mắt nhường Chu Xương Hà nơi bụng dâng lên một đoàn tà hỏa, hắn không lo được còn có chút chua xót thận, xoay người liền muốn lên ngựa. Đại nhân, thuộc hạ có quân tình khẩn cấp báo cáo. Lại tại lúc này, ngoài cửa truyền đến một đạo thanh âm lo lắng. Hào hứng bị đánh gãy Chu Xương Hà lúc này giận dữ, đang muốn mở miệng răn dạy ngoài cửa người. Ngoài cửa lại độ truyền đến lo lắng thanh âm, đại nhân, vô cùng khẩn cấp quân tình. Vô cùng khẩn cấp quân tình. Chương 742, lòng người bàng hoàng chương 742, lòng người bàng hoàng Chu Xương Hà tức giận thoáng tu liễm. Ngoài cửa thanh âm hắn nhận ra, chính là hắn tại Thanh Châu quân bên trong Tâm Phúc Trắng Kiệt. Trắng Kiệt hiểu rất rõ hắn, biết hắn kiêng kỵ nhất hưởng thụ thời điểm bị người quấy rầy, lúc này lại là thanh âm lo lắng, rất hiển nhiên, Trắng Kiệt là thật có quân tình khẩn cấp muốn báo cáo. Nghĩ tới đây, lý trí một lần nữa chiếm cứ đại não cao điểm, Chu Xương Hà mở miệng nói, vào đi. Kẹt. Cửa lớn bị đẩy ra, một thân giáp trụ Trắng Kiệt bước nhanh đến. Nhìn thấy Trắng Kiệt tiến đến, nằm tại Chu Xương Hà bên người hai nữ tử vội vàng dùng chăn mền che kín thân thể mềm mại. Trắng Kiệt lại là nhìn cũng không nhìn hai người chợt để lộ xuân quang một chút, một gối quỳ xuống, thần sắc lo lắng hướng Chu Xương Hà báo cáo, đại nhân, vừa rồi thám báo truyền đến quân tình khẩn cấp, phía nam có một chi mấy vạn đại quân người chính hướng phương hướng phủ thành mà đến. Cái gì? Không đến mảnh vải Chu Xương Hà bỗng nhiên sốc lên ổ chăn, mặt mũi tràn đầy kinh hoàng thất thanh nói, ở đâu ra mấy vạn đại quân? Theo thám báo tin tức truyền đến, cái kia nhánh đại quân quân kỳ trên chính là một cái dương chữ, thuộc hạ suy đoán là theo Lương Châu mà đến Dương gia quân. Dương gia quân? Bọn hắn làm sao lại đi tới Thanh Châu? Chu Xương Hà nhất thời càng luống cuống, hắn mặc dù không tiếp xúc qua Dương gia quân, lại cũng đã được nghe nói Dương gia quân danh tiếng, đây chính là liên tiếp đánh bại Lương Châu quân cùng triều đình mấy chục vạn đại quân cường hãn quân a. Đối mặt đối thủ như vậy, hắn Chu Xương Hà làm sao không hoảng? Thuộc hạ không biết. Trắng Kiệt quỳ trên mặt đất, vì Chu Xương Hà ra mưu nhân kế, vô luận có phải hay không Dương gia quân, chúng ta đều cần chuẩn bị sẵn sàng, còn mời tướng quân hạ lệnh đóng cửa thành, không cho địch nhân thời cơ lợi dụng. Đúng, nhất định phải đóng cửa thành. Chu Xương Hà theo bản năng gật đầu, ra khỏi thành cùng Dương gia quân ra chiến, hắn khẳng định là không có lá gan kia, vì kế hoạch hôm nay chỉ có ngồi thành mà thủ. Ngươi nhanh chóng thông báo thành vệ quân đóng cửa thành. Chu Xương Hà lúc này hướng Trắng Kiệt hạ lệnh, bản tướng quân muốn đi trước Chi Châu phủ cùng Vương đại nhân thương nghị đối sách. Vâng. Trắng Kiệt lĩnh mệnh mà đi. Chu Xương Hà thì là vô cùng lo lắng mặc xong quần áo, mang theo chờ ở ngoài cửa thân vệ tiến về Chi Châu phủ, cũng chính là Vương Lễ phủ đệ. Mà tại Chu Xương Hà rời đi về sau, hai cái thanh lâu nữ tử cũng đổi vội vàng đứng dậy mặc quần áo, một bên mặc quần áo, một bên nhỏ giọng trao đổi. Tiểu Ngọc ngươi nơi mới đã nghe chưa? Nghe được. Lương Châu Dương gia quân giết tới. Ta nghe nói cái kia Lương Châu Dương Thiên Vương chính là cùng hung cực ác thực nhân ác ma, cái này Dương Thiên Vương đánh tới, sẽ không ăn chúng ta à? Hẳn là sẽ không. A. Hai cái thanh lâu nữ tử mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng. Mà theo hai người bọn họ rời đi chỗ này gian phòng, Dương gia quân đánh tới tin tức rất nhanh liền tại toàn bộ trong thành truyền bá ra. Trong nháy mắt, toàn bộ phủ thành lòng người bàng hoàng, mỗi người đều tại lo lắng hãi hùng. Dương gia quân đánh tới, muốn đánh trận. Nghe nói cái kia Dương gia quân giết người không chớp mắt, chúng ta sẽ không đều muốn bị giết đi. Cái kia Dương gia quân nếu là đổ thành, chúng ta nên làm cái gì? Ông trời vì cái gì không cho chúng ta một đầu sinh lộ a? Trước tiên là Thanh Vương cùng Chu Xương Hà bóc lột chúng ta, hiện tại lại tới một cái Dương Thiên Vương. Ta nghe nói cái kia Dương Thiên Vương thích nhất ăn chất thịt mềm non hải nhi. Trong nhà có Hải Nhi cũng đều phải ẩn nấp cho kỹ. Tại phủ thành bên này, bởi vì dư luận bị bóp méo quan hệ, Dương Tranh danh tiếng đơn giản vô cùng gay go, tại không ít bách tính trong tưởng tượng, Dương Tranh là cùng ăn người ác quỷ nổi danh tồn tại. Thừa lúc nghe được Dương Tranh đánh tới tin tức thời điểm, phủ Thanh Bách Tính không có chỗ nào mà không phải là hoang mang lo sợ, thất kinh, có chút Bách Tính thậm chí thu thập xong bao khỏa, làm xong bất cứ lúc nào thoát đi tòa thành trì này chuẩn bị. Cái gì? Chi Châu phủ bên trong, Vương Lễ trừng to mắt nhìn về phía vội vàng chạy tới Chu Xương Hà, thất thanh nói, ngươi nói cái gì? Dương Tranh tỷ lệ đại quân giết tới. Đúng vậy. Chu Xương Hà cố tự chấn định nói, theo thám báo truyền về tin tức, theo phía nam tới đại quân chính là chiếm cứ tại Lương Châu Dương gia quân. Làm sao có thể? Vương Lễ thất thần lẩm bẩm nói, Lương Châu khoảng cách phủ thành xa xôi như thế, sao có thể nhanh như vậy xuất hiện tại Thái Thanh quận? Trên thực tế, Dương gia quân xuất hiện tại Thái Thanh quận tốc độ cũng không nhanh, chỗ lấy cho Vương Lễ Dương gia quân nhanh ảo giác, là bởi vì Dương gia quân xuất hiện quá đột ngột. Dương gia quân chỗ Lương Châu cùng phủ thành chỗ Thái Thanh quận ở giữa thế nhưng là cách nhau lấy một cái Thái Thương quận, theo lý mà nói, Dương gia quân xuất binh Thanh Châu khẳng định sẽ đi qua Thái Thương quận các huyện khẳng định cũng sẽ lên báo quân tình. Thế mà, sự tình cũng là quỷ dị như vậy, Dương gia quân dường như bay vọt Thái Thương quận đồng dạng, giống như thần binh trên trời rơi xuống một dạng bất ngờ xuất hiện ở Thái Thanh quận, lại binh phong ép thẳng tới phủ thành. Vương Lễ không biết là, Thái Thương quận cũng sớm đã phản bội triều đình, cùng Dương gia quân cấu kết ở cùng nhau. Dương gia quân dọc đường Thái Thương quận thời điểm, Thái Thương quận các huyện thậm chí còn vì Dương gia quân cung cấp lương thảo. Nếu là biết điểm ấy, lúc này Vương Lễ chỉ sợ cũng không sẽ như thế nghi ngờ. Đại nhân, lúc này không phải cân nhắc cái vấn đề này thời điểm. Nhìn thấy Vương Lễ chậm chạp không có lấy ra đối sách, Chu Xương Hà gấp giọng nói, lúc này chúng ta nên suy tính là như thế nào bảo trụ phủ thành. Đúng. Lấy lại tinh thần, Vương Lễ hỏi đội, không biết Chu tướng quân có gì đối sách. Vương Lễ rất rõ ràng, lấy Dương Tranh tại Lương Châu sở tác sở vi, một khi phủ thành bị công phá, chính mình tuyệt không may mắn còn sống sót khả năng. Bởi vậy, hắn nhất định phải giữ vững phủ thành, nếu không tự thân khó giữ được cái mạng nhỏ này. Vì kế hoạch hôm nay, biện pháp tốt nhất chính là ngồi thành mà thủ. Chu Xương Hà nói ra, phủ thành tường thành cao mà dày, cái kia Dương gia quân muốn phá thành tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, chúng ta chỉ cần nghiêm phòng tự thủ, mặc cho Dương gia quân có đủ tiểu thủ đoạn, cũng khó có thể bay vọt tường thành, công vào trong thành. Nhưng Chu Xương Hà lĩnh quân tại giã ngoại cùng Dương gia quân tác chiến, hắn không có lá gan kia. Nhưng ngồi thành mà thủ, hắn vẫn có một ít lòng tin, Thanh Châu phủ thành là chân chính đại thành, tường thành cao đến 20m, độ dày vượt qua 15m, như thế nguy nga tường thành liền giống như cao vút tại Dương gia quân trước mặt là trời, muốn vượt qua tường thành công vào trong thành, gần như không có khả năng. Lời ấy có lý. Vương Lễ gật đầu biểu thị đồng ý, chợt lại cau mày nói, có thể cái kia Dương gia quân nếu là lựa chọn với thành, chúng ta nên xử lý như thế nào? Từ xưa đến nay, công thành cũng không phải là chỉ có chính diện cường công cái này một hạng lựa chọn, công thành quân đội đồng dạng có thể lựa chọn với thành, đem thủ thành quân đội vây chết trong thành. Mà một khi bị vây thành, vô luận là trong thành quân đội vẫn là bách tính tất nhiên sẽ lòng người bàng hoàng, dần dần đánh mất chiến ý, sau cùng thành chỉ tự sụp đổ. Cái này liền cần Vương đại nhân xuất lực. Chu Xương Hà đầu góc phi tốc vận chuyển, còn mời Vương đại nhân viết một lá thư, hướng triều đình nói rõ việc này, đồng thời thỉnh cầu triều đình phái ra viện binh. Hướng triều đình thỉnh cầu viện binh chuyện như thế, nếu để cho Chu Xương Hà tới làm, thành công khả năng cực kỳ bé nhỏ. Nhưng nhường Vương Lễ tới làm liền không đồng dạng. Chương 743, khổ không thể tả. Chương 743, khổ không thể tả. Vương Lễ xuất thân Vương gia chính là trong kinh đại tộc, trong tộc có đại lượng tộc nhân tại triều đình đảm nhiệm chức vị quan trọng, cho nên chỉ cần Vương Lễ hướng trong kinh cầu viện, cho dù triều đình bây giờ bị các châu phản quân làm phân thân pháp thuật, cũng có rất đại khái tỷ lệ có thể mời đến viện binh. Ta hiểu được. Vương Lễ gật đầu nói, ta cái này liền viết một lá thư, hướng triều đình mời đến viện binh giải phủ thành nguy hiểm. Rất nhanh, Vương Lễ chính là viết xong thư cầu viện, giao cho Chu Xương Hà, sau đó Chu Xương Hà gọi tới mấy cái tâm phúc, mệnh bọn hắn hỏa tốc ra khỏi thành, đem bức thư mang đến kinh thành. Đem bức thư đưa ra về sau, Chu Xương Hà trong lòng thoáng an định một số, bắt đầu đều đâu vào đấy làm ra các loại an bài. Chuyện thứ nhất liền đem ngoài thành đóng quân mấy vạn Thanh Châu quân toàn bộ triệu hồi trong thành, sau đó đóng chặt tứ phương thành môn, chuẩn bị tử thủ phủ thành. Thái Dương dần dần ngã về tây thời điểm, Chu Xương Hà đứng tại trên tường thành hướng nơi xa nhìn ra xa, mà tại Chu Xương Hà phụ cận thì là từng cái sắc mặt nghiêm trọng, trận địa sẵn sàng đón quân địch Thanh Châu quân tướng lãnh, binh sĩ. Vô luận là Chu Xương Hà vẫn là Thanh Châu quân tướng sĩ, trong lòng đều không có cái gì lực lượng cùng Dương gia quân ở ngoài thành ra chiến, Chu Xương Hà làm ra ngồi thành mà thủ sách lược, có thể nói là mục đích chung lựa chọn. Giờ khắc này, ánh mắt mọi người đều thật chặt nhìn chăm chú phía bắc phương hướng, trong lòng vô cùng hy vọng Lương Châu quân sẽ không xuất hiện, có thể lý trí lại nói cho bọn hắn, đây là tuyệt đối không thể. Đến rồi. Lại tại lúc này, Thanh Châu quân bên trong một tên vạn phu trưởng thở nhẹ một tiếng, ngay sau đó đen nghịt nối thành một mảnh Dương gia quân liền lá xuất hiện ở trên đường chân trời. Bốn vạn Dương gia quân cũng không tính nhiều, chỉ ít so với đã từng binh lính cao đến 10 vạn Thanh Châu quân mà nói không coi là nhiều, nhưng làm chi kêu bốn quân đội vạn người xuất hiện tại trong mắt thời điểm, vô luận là Chu Xương Hà vẫn là Thanh Châu quân tướng sĩ, tất cả đều không kiềm hãm được nuốt ngụm nước bọn, có chút binh sĩ thậm chí nắm vũ khí tay đều đang phát run. Không có cách, Dương gia quân danh khí quá lớn, chi này tuần tự đánh bại Lương Châu quân cùng triều đình đại quân cường hãn quân, để bọn hắn cảm thấy thật sâu e ngại. May ra bọn hắn không có quên quân nhân bản năng, rất nhanh liền trong quân đội tướng lãnh chỉ huy phía dưới bày ra thủ thành trạng thái. Mà cùng lúc đó, ngoài thành đại quân tựa hồ cũng không đội mà tiến công, tại Dương Tranh chỉ huy dưới, bốn vạn Dương gia quân trực tiếp tại khoảng cách cổng thành khoảng 1000 mét vị trí dựng trại đóng quân. Hành động này, nhường trên tường thành Thanh Châu quân tướng lãnh hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn vì sao không phát động tiến công? Một tên vạn phu trưởng mặt mũi tràn đầy không hiểu hỏi, Dương gia quân như thế khí thế hùng hùng, tất cả mọi người coi là lập tức liền muốn bạo phát đại chiến, thế mà đi tới ngoài thành Dương gia quân lại là án binh bất động, cái này khiến Thanh Châu quân mọi người hơi có vẻ mê mang. Hẳn là không nghĩ tổn thất quá lớn. Một tên híp mắt đánh giá ngoài thành Dương gia quân vạn phu trưởng nói ra, từ xưa đến nay, công thành đều không phải là một chuyện dễ dàng, huống chi là phủ thành dạng này đại thành, dưới thành quân đội binh lực nhìn ra cũng liền khoảng 4, 5 vạn người, cưỡng ép công thành sẽ chỉ làm bọn hắn tổn thất nặng nề. Cái này vừa nói, mọi người cái này mới đột nhiên phát giác, ngoài thành đột kích quân đội nhân số, tổng cộng cũng liền mấy vạn người mà thôi. Mấy quân đội vạn người, muốn công phá một cái có hơn 3 vạn binh lực phòng thủ đại thành, gần như không có khả năng. Nghĩ tới chỗ này mọi người nhất thời buông lòng rất nhiều, không thiếu tướng lĩnh trên mặt thậm chí hiện lên nụ cười. Không tệ. Ngoài thành quân bất quá mấy vạn người, tuyệt đối không thể công phá phủ thành. Cái này Dương gia quân nhìn lấy dọa người, kỳ thực căn bản vô lực công thành. Chúng ta chỉ cần nghiêm phòng tử thủ, cái này Dương gia quân cũng chỉ có thể không công mà lui. Thời cân nhắc một chút địch ta quân lực về sau, trên tường thành không khí lập tức biến đến dễ dàng hơn. Thanh Châu quân tướng lãnh mặc dù nhiều là giá áo túi cơm, nhưng cơ bản quân sự tố dưỡng vẫn có một ít. Chỉ ít bọn hắn rất rõ ràng, lấy ngoài thành đại quân binh lực, căn bản không thể nào công phá Thanh Châu phủ thành phòng thủ. Chu Xương Hà một mực liền nghiêm mặt sắc cũng giãn ra, cười lớn nói, Dương gia quân chỉ cần dám công thành, bản tướng định để bọn hắn có đến mà không có về. Tiếng nói vừa ra, trên tường thành vang lên từng trận tiếng phụ họa. Mà ở ngoài thành, Hạ Dựng Trại đóng quân mệnh lệnh về sau, Dương Tranh dục ngựa tiến lên, tại khoảng cách cổng thành chừng 300 thước vị trí dừng lại, la lớn, người bên trong thành nghe. Bản vương chính là Lương Châu Dương Tranh. Thế nhân vị báng bản vương rất nhiều, đều là lấy vì bản vương chính là giết người không chớp mắt ác ma. Có thể bản vương từ trước đến nay chỉ chu tham quan ô lại, hào cường địa chủ, chưa bao giờ thường tổn qua một cái dân chúng vô tội. Ở đây, bản vương hướng các ngươi hứa hẹn, thành phá đi về sau, chỉ chu đầu đảng tội ác, không thương tổn trong thành quân dân một người. Các ngươi không cần lo lắng bản vương sẽ đổ thành, càng không cần lo lắng Dương gia quân sẽ trong thành cướp bóc đốt giết. Dương Tranh thân là võ giả, giọng đủ lớn, thanh âm truyền rất xa, không chỉ có trên tường thành Thành Châu quân binh sĩ có thể nghe được, liền ngay cả không ít tới gần cổng thành phủ thành bách tính đều nghe được Dương Tranh thanh âm. Mà Dương Tranh mục đích làm như vậy cũng rất đơn giản, tan rã trong thành quân dân đấu trí. Trong thành bách tính chỗ lấy sợ hãi Dương gia quân, là bởi vì bọn hắn đối quân đội ôm lấy tâm mang sợ hãi, sợ hãi quân đội vào thành về sau cướp bóc đốt giết, đối bọn hắn tạo thành thương tổn. Bởi vì sợ, cho nên bọn hắn sẽ toàn lực ủng hộ Thanh Châu quân chống đỡ ngoại địch, mà một khi trong thành bách tính nguyện ý toàn lực ủng hộ Thanh Châu quân, vậy đối với Dương gia quân mà nói, tuyệt đối là một kiện cực kỳ hỏng bét sự tình. Phải biết, phủ thành bên trong có thể là sinh hoạt lấy mấy chục vạn bách tính, cái này mấy chục vạn bách tính tại bài trừ già với trẻ, phụ nữ và trẻ em bên ngoài, vẫn có mười mấy vạn thanh niên trai trắng. Những này thanh niên trai trắng nếu là giúp đỡ Thanh Châu quân thủ thành, đừng nói 4 vạn đại quân, 40 vạn đại quân tới đều chưa hẳn có thể tấn công vào phủ thành. Cho nên, Dương Tranh nhất định phải lôi kéo trong thành bách tính. Không cầu trong thành bách tính có thể trợ giúp Dương gia quân, chỉ cầu bọn hắn không giúp Thanh Châu quân là được. Vừa rồi thanh âm kia là của ai? Người lỗ tai không dùng được. Người ta cũng nói là Lương Châu Dương Tranh. Cái này Dương Tranh nói có thể là thật. Thành phá đi sau thật không làm thương hại chúng ta. Ai biết được? Cái này Dương Tranh nếu là thật sự có thể giống hắn cam kết như thế, nhường Dương gia quân vào thành giống như cũng không phải chuyện xấu. Ta đã chịu đủ cái kêu lòng tham không đáy Chu Xương Hà. Đúng vậy a. Thật vất vả Thanh Vương chết rồi, kết quả lại ra cái Chu Xương Hà, cái này ông trời thật sự là đuôi mù a. Không cho chúng ta những này dân chúng thấp cổ bé họ một tia đường sống. Cổng thành phụ cận từng cái dân cư bên trong vang lên trong thành bách tính tiếng bàn luận xôn xao. Dương Tranh hứa hẹn có lẽ không đủ để bọn hắn triệt để ngã về Dương gia quân, nhưng ít ra nhường trong lòng bọn họ cây cân hơi khuynh hướng Dương gia quân một số. Mà bọn hắn khuynh hướng Dương gia quân nguyên nhân cũng rất đơn giản, tại Thanh Vương thống trị thời gian bên trong, phụ thành bách tính sớm đã khổ không thể tả. Vốn cho rằng Thanh Vương chết về sau, bọn hắn có thể được sống cuộc sống tốt. Chương 744, ngươi không muốn sống nữa. Chương 744, ngươi không muốn sống nữa. Kết quả về sau thượng bị Chu Xương Hà so Thanh Vương càng thêm tham lam, không chỉ có dung túng Thanh Châu quân binh sĩ cướp bóc bách tính, còn trong thành đào đất ba thước, tùy ý vơ vét trong thành bách tính tài phú. Có thể nói, phủ thanh bách tính vẫn luôn sinh hoạt trong nước sôi lửa bỏng, bọn hắn khát vọng có người có thể giải cứu bọn họ. Người này có phải hay không Dương Tranh bọn hắn không xác định, nhưng bọn hắn cảm thấy Dương Tranh cho dù lại hỏng, chỉ sợ cũng hỏng bất quá Thanh Vương cùng Chu Xương Hà a. Không chỉ là trong thành bách tính, liền ngay cả Thanh Châu quân binh sĩ đang nghe Dương Tranh hứa hẹn sau đều có chút ý động. Dương Tranh thế nhưng là nói, thành phá đi sau không thương tổn trong thành quân dân một người, nói cách khác, cho dù bọn hắn không tuyển chọn chống cự, cũng sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng. Đã như vậy, vậy tại sao còn muốn chống cự đâu? Tác chiến nhưng là muốn người chết, đối với Dương gia quân binh sĩ mà nói, tác chiến mang ý nghĩa quân công, mang ý nghĩa cuộc sống tốt hơn, nhưng đối với Thanh Châu quân binh sĩ mà nói, tác chiến một điểm chỗ tốt đều không có. Cho dù đánh thắng trận, công lao của bọn hắn cũng sẽ bị trong quân tướng lanh tham ô, tự thân trừ nỗ lực máu tươi cùng sinh mệnh bên ngoài đến không đến bất kỳ chỗ tốt nào. Loại tình huống này, Thanh Châu quân binh sĩ làm sao có thể ưa thích tác chiến? Nếu không phải có Chu Xương Hà cùng trong quân tướng lãnh ở bên cạnh nhìn chằm chằm, chỉ sợ Thanh Châu quân binh sĩ đều muốn mở cửa thành đầu hàng. Im ngay. Phát giác được quân tâm dị động, Chu Xương Hà giận dữ mắng mỏ phía dưới Dương Tranh nói, loạn thần tặc tử, người người có thể chu diệt, chỗ nào dám ở quân ta trước mặt ngân ngân sủa ấy ngòi. Mắng xong, Chu Xương Hà lúc này mang tới một thanh cung tiễn, Dương cung lắp tên bắn hướng phía dưới Dương Tranh. Hừ. Dương Tranh hừ lạnh một tiếng, trường thương vẩy một cái, đem phóng tới mũi tên đẩy ra, tiếp tục mở miệng nói, hoàng đế ngu ngốc. Trên triều đình đều là vô năng tham ô thế hệ, bách tính bụng ăn không no, triều đình lại làm như không thấy, thậm chí nhiều lần tăng thuế giết hại bách tính, như thế triều đình muốn có ích lợi gì? Các ngươi nối giáo cho giặc các quan, đợi thành phá đi về sau, bản vương sẽ không dễ dãi như thế đâu. Nói xong, Dương Tranh rụt ngựa quay người, trở lại về trong quân doanh. Trên tường thành Chu Xương Hà thì là sắc mặt tái xanh, Dương Tranh ý tứ đã rất rõ ràng, Dương Tranh có thể buông tha Lương Châu bách tính, có thể buông tha Thanh Châu quân binh sĩ, duy chỉ có hắn cái này nối giáo cho giặc các quan Dương Tranh tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho. Cái này khiến Chu Xương Hà cùng một đám Thanh Châu quân tướng lãnh vừa sợ vừa giận, Dương gia quân một khi phá thành, hạ tầng binh sĩ còn có một đầu sinh lộ, nhưng bọn hắn tuyệt đối không có nửa điểm sống sót khả năng. Ý thức được điểm này, mọi người lập tức kiên định thủ thành quyết tâm, vô luận như thế nào, quyết không thể nhường Dương gia quân công phá phủ thành, nếu không chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Sau đó, chúng Thanh Châu quân tướng lãnh nào nào giữ vững tinh thần, trận địa sẵn sàng đón quân địch nhìn chằm chằm ngoài thành Dương gia quân. Mà cùng lúc đó, trở lại về quân doanh bên trong, Dương Tranh cũng tại cùng trong quân tướng lãnh thương nghị đối sách. Dương Soái, trong quân doanh, tên là Chu Anh Kiệt vạn phu nhân hỏi, nhưng là muốn lập tức công thành. Không thể. Dương Tranh lắc đầu, Thanh Châu phủ thành giống như tường đồng bách sát, trong thành lại có mấy vạn Thanh Châu quân phòng thủ, tùy tiện công thành sẽ chỉ làm quân ta tổn thất nặng nề. Thế nhưng là, Chu Anh Kiệt cao mày nói, nếu không công thành, quân ta chẳng phải là đi một chuyến uổng công? Sẽ không. Dương Tranh nói ra, ta đã phái nhị lang công chiếm phủ thành trung quanh thành trì, đợi nhị lang đem trung quanh thành trì toàn bộ chiếm dưới, phủ thành liền sẽ hóa thành một tòa đảo hoang, chỉ cần vây một đoạn thời gian, phủ thành liền có thể tự sụp đổ. Dương Tranh nghĩ tới rất nhiều cướp đoạt phủ thành sách lược, duy chỉ có cưỡng ép công thành cái lựa chọn này, Dương Tranh cho tới bây giờ không có cân nhắc qua. Phủ thành bên trong có 3 vạn đại quân đóng quân, lại có mấy 10 vạn bách tính ở bên trong sinh hoạt, mấy chục vạn bách tính, mang ý nghĩa liên tục không ngừng nguồn mộ lính. Chu Xương Hà nếu là ở trong thành cưỡng ép tuyển đinh, lôi ra 10 vạn đại quân đều là dễ dàng. Loại tình huống này, dựa vào Dương gia quân điểm ấy binh lực, căn bản không thể nào công phá phủ thành. Biện pháp tốt nhất cũng là vây thành, vây đến thành bên trong lòng người rung động, vây đến trong thành lương thảo đoạn tuyệt, đến lúc đó toàn bộ phủ thành tự nhiên tự sụp đổ, Dương gia quân tự thân tổn thất cũng có thể rơi xuống thấp nhất. Anh Kiệt, Dương Tranh đối Chu Anh Kiệt hạ lệnh, bản soái phân cho ngươi 1 vạn binh sĩ, ngươi có thể hay không phong tỏa ngăn cản mặt khác 3 cái cổng thành? Có thể. Chu Anh Kiệt không chút do dự hồi đáp. Trong thành Thanh Châu quân rất hiển nhiên không dám ra thành ra chiến, loại tình huống này, 1 vạn binh sĩ phong tỏa mặt khác 3 cái cổng thành dư xài. Tốt. Cái này hạng nhiệm vụ liền giao cho ngươi. Dương soái yên tâm, thuộc hạ nhất định không có nhục sứ mệnh. Mấy ngày kế tiếp, Dương gia quân liền bắt đầu vây thành, đem phủ thành 4 cái cổng thành phong tỏa, không cho trong thành quân đội cùng liên lạc với bên ngoài cơ hội. Mà cùng lúc đó, Dương Nhị Lang bên kia cũng là tin chiến thắng liên tiếp báo về. Phủ thành chỗ Thái Thanh quận, trừ phủ thành bên ngoài, cái khác thành trì cơ hồ không có bất kỳ cái gì quân lực đóng quân, mỗi cái thành trì chỉ có ý nghĩa tượng trưng lớn hơn ý nghĩa thực tế thành vệ quân tồn tại. Mà những thành vệ quân này, hiển nhiên không thể nào ngăn cản được Dương Nhị Lang 4 vạn đại quân. Sau đó, Dương Nhị Lang lĩnh quân chỗ đến, từng cái thành trì lần lượt bị phá, trong thành quan viên tất cả đều chặt đầu, ngược lại là đối với trong thành bách tính, Dương gia quân không đụng đến cây kim sợi chỉ. Cái này giảm mất thật nhiều trong thành bách tính đối với Dương gia quân địch ý, mà liền tại Dương Nhị Lang nhanh chóng công thành chiếm đất thời điểm, Thanh Châu phủ thành bên trong lại là lòng người bàng hoàng. Dương gia quân chú đóng ở ngoài thành đã đem gần 10 ngày, thời gian dài như thế bên trong, ngoài thành Dương gia quân lại là án binh bất động, không có chút nào tiến công Thanh Châu phủ thành ý nghĩ, cái này khiến trong thành bách tính cùng quân đội trong lòng cực kỳ bất an. Lại từ đầu, phủ thành, một gian đơn sơ quán trà bên trong, một người trung niên nam nhân một bên nhấp nhạt nhẽo vô vị nước trà, một bên hướng đồng bạn bên cạnh hỏi, ngươi nói cái này ngoài thành Dương gia quân là nghĩ như thế nào? Đã lâu như vậy cũng không thấy có động tĩnh gì. Bị gọi là lại từ đầu nam nhân là một cái đầu hói, bởi vì khi còn bé mắc bệnh quan hệ, tóc thưa thất cùng hòa thượng không sai biệt lắm, cho nên được cái lại từ đầu ngoại hiệu. Cái kia ngoài thành Dương gia quân nghĩ như thế nào ta không biết, ta chỉ biết là gần nhất thời gian này là càng ngày càng khó qua rồi. Lại từ đầu than thở nói, phủ thành là một cái đại thành, vô luận là lương thực vẫn là các loại cái khác vật tư, đều là không thể nào làm được tự cung tự cấp. Từ khi Dương gia quân bắt đầu phong tỏa phủ thành về sau, ngoại giới vật tư liền không cách nào tiến vào phủ thành. Cái này đưa đến trong thành vật giá lên nhanh. Vốn là giá cao không hạ lương giới càng là một ngày một cái giá, bây giờ trong thành ăn không no có khối người. Ai? Thế đạo này, căn bản không cho chúng ta dân chúng đường sống A. Còn không phải sao? Lại là hàn thai lại là tác chiến, cái này ông trời chỉ toàn dạy vào chúng ta dân chúng. Ta là thấy rõ, lúc này tình huống này, đều không cần Dương gia quân đánh vào đến, chúng ta liền chết đói không sai bị lắm. Cùng hắn trong thành chờ chết, còn không bằng ra khỏi thành đầu hàng đâu. Xuyệt! Người không muốn sống nữa. Loại này chặt đầu lời nói cũng dám nói. Chương 745, Cậu Minh chương 745. Cậu Minh cái này nhà quán trà cũng không thuộc về mọi người trong tưởng tượng loại kia hoàn cảnh cao nhã trong phòng quán trà, toàn thân là một cái bốn phía hở liều lớn, bên trong mua bán nước trà cũng là dùng lớn nhất thấp kém lá trà ngâm đi ra, một đồng tiền liền có thể mua lấy một bát, uống xong thậm chí còn có thể ly nữa. Cùng hắn nói là quán trà, chẳng bằng nói là một cái cung cấp lao lực bọn họ uống nước liều lớn. Như thế hoàn cảnh quán trà, có thể đi vào tiêu phí tự nhiên đều là nghèo khổ bách tính. Cũng chính bởi vì quán trà bên trong đều là nghèo khổ bách tính, bọn hắn mới có thể đối lại từ đầu lời nói sinh ra Cậu Minh. Hàng hai ảnh hưởng đã để phụ thành bách tính 10 phần khổ sở, thế mà thiên thai về sau còn có người hoạn. Thanh Vương vì dưỡng Thanh Châu quân, làm ra các loại siêu cao thuế nặng, về sau Chu Xương Hà càng là đào đất ba thước, khiến toàn bộ phụ thành dân chúng lầm than. Càng đáng sợ chính là, tại Chu Xương Hà dưới sự cai trị, bách tính đã là một ngày bằng một năm, bây giờ lại có đại quân vây thành, trong thành lương giới căng gọn, một ngày cao hơn một ngày. Tiếp tục như vậy nữa, sợ là ngoài thành đại quân còn không có đánh vào đến, trong thành bách tính liền trước phải chết đói hơn phân nửa. Ta rất nhanh liền muốn liền nước trà đều uống không nổi. Một cái trung niên hán tử uống một hớp nước trà, chỉ cảm thấy vốn là đắng chát nước trà càng thêm đắng chát một chút, trong nhà hắn tổn lương đã nhanh muốn khô kiệt, một khi lương thực không có, hắn cùng trong nhà hắn thê tử, hai tử đều muốn chịu đói, thậm chí là chết đói. Ta cũng giống vậy. Trong nhà lương thực đã không có nhiều, hiện trong thành lương giới lại như vậy cao, ta cũng không biết nên từ nơi nào tìm đến lương thực lấp đầy người một nhà cái bụng. Hừ, chúng ta không kịp ăn lương thực, những địa chủ kia cùng quan lão gia lại mỗi ngày thì cá, lư lão gia các ngươi biết à. Ta hôm qua đi qua hắn trước cửa nhà của thời điểm, còn chứng kiến nhà hắn người hầu dùng cơm thừa cho ăn chó giữ nhà đấy, cái kia trong cơm không chỉ có xương cốt, còn có thịt. Chết tiệt, chúng ta quanh năm suốt tháng đều không kịp ăn một thanh thịt, những này địa chủ cùng quan lão gia lại có thể cầm thịt cho ăn. Ai, chúng ta liền những cái kia lão gia trong nhà chó cũng không bằng. Muốn ta nói, cái kia ngoài thành đại quân sớm một chút đánh vào đến được rồi, dù sao chúng ta thời gian cũng sẽ không so hiện tại càng kém, không phải sao? Không sai. Liền chúng ta hiện tại qua thời gian, lại hỏng cũng hỏng không đi nơi nào. Ta nghe nói cái kia Lương Châu Dương Tranh thích nhất giết tham quan cùng địa chủ, dễ giết nhất vào trong thành, đem trong thành các lão gia toàn giết sạch. Nói, quán trà bên trong chúng mắt người nhịn không được đỏ lên. Vừa nghĩ tới trong thành các lão gia có thể cầm thịt cho ăn, chính mình lại ngay cả khẩu phần lương thực cũng mua không nổi, trong lòng bọn họ liền nhịn không được dâng lên vô tận nộ hỏa. Thậm chí hận không thể cái kia ngoài thành Dương gia quân lập tức giết vào thành bên trong, đem trong thành những cái kia ngày bình thường đối bọn hắn ức hiếp đến cái gì lao ra toàn bộ giết sạch. Mà trên thực tế, tức giận lại đâu chỉ là nghèo khổ bách tính. Lúc này Thanh Châu quân đồng dạng thiếu lương. Thanh Châu phủ thành bên trong dự trữ lương thực vốn cũng không nhiều, ngày bình thường cần ngoại giới vận tiến đến lương thực mới có thể bảo chứng tất cả mọi người ăn uống. Nhưng hôm nay phủ thành bị Dương gia quân phong tỏa, ngoại giới tự nhiên không thể nào vận lương tiến đến. Không có ngoại giới lương thực bổ sung, Thanh Châu quân khẩu phần lương thực cũng sa vào đến giật gấu vá vai trạng thái. Thanh Vương khi còn sống, Thanh Châu quân còn có thể một ngày ba bữa, tuy nói ăn đều là lương thực chính, nhưng chúng quy có thể nhét đầy cái bao tử, cũng có thể chèo chống ngày bình thường thao luyện tiêu hao năng lượng. Thanh Vương sau khi chết, Chu Xương Hà thượng vị, vốn cũng không coi trọng Thanh Châu quân. Chu Xương Hà vì tự thân lợi ích, tận lực cắt giảm Thanh Châu quân thức ăn tiêu chuẩn, đem một ngày ba bữa tiêu chuẩn đổi thành một ngày hai bữa ăn. Cái này đã để không ít Thanh Châu quân binh lính có lời oán thán. Thế mà, sự tình còn hoàn toàn không chỉ như thế. Theo Dương gia quân vây thành, trong thành lương thực khan hiếm, Thanh Châu quân thức ăn tiến một bước hạ xuống, tuy nói còn có thể bảo trì một ngày hai bữa ăn. Nhưng tương tự là một ngày hai bữa ăn, chất lượng lại có khác biệt cực lớn. Trước đó một ngày hai bữa ăn là làm cơm hoặc là màn đầu, mà bây giờ Thanh Châu quân binh lính ăn hoặc là hiếm đến có thể trông thấy hình chiếu cháo loãng, hoặc là nước quá nhiều diện mật đáp cháo canh. Chết tiệt! Lúc này Thanh Châu quân nhà ăn bên trong, một sĩ binh hung hăng uống một ngụm cháo canh, sắc mặt hung ác tựa như uống không phải cháo canh, mà chính là Chu Xương Hà máu giống như. Chó nhập Chu Xương Hà, bản thân ăn óc đầy bụng vệ, cả ngày tại trong thanh lâu tiêu tiền như nước, lại cho chúng ta ăn loại này chó đều không ăn đủ vận. Nói xong, nên binh sĩ lần nữa bưng lên cháo canh uống một ngụm, tuy nói cái đồ chơi này chó đều ghét bỏ, nhưng có ăn dù sao cũng so không có ăn mua tốt. Đúng rồi. Nên binh sĩ lời này tựa hồ đưa tới nhà ăn bên trong những người khác cậu mình, cách đó không xa một tên binh lính phụ hòa nói, chúng ta liều sống liều chết vì Chu Xương Hà thủ thành, kết quả là lại ngay cả dừng lại làm đều không kịp ăn, Chu Xương Hà đúng là mẹ nó là gái đếm dưỡng. Chó nhập. Chu Xương Hà chính mình mỗi ngày tại trong thanh lâu thì cá, còn có xinh đẹp đàn bà nhỏ buổi tiếp, chúng ta lại ngay cả cái bụng đều điền không đầy, thế đạo này đúng là mẹ nó bất công. Suốt ngày đói bụng, ta còn thủ mẹ nó thành, còn không bằng nhường cái kia Dương gia quân giết tiền đến. Xuyệt. Lời này nhưng không thể nói, muốn chặt đầu. Sợ cái gì? Hắn Chu Xương Hà còn dám hiện tại chặt đầu của ta hay sao? Thời gian này qua được, còn không bằng những cái kia chạy ra quân doanh huynh đệ đâu. Ta thật sự là thụ đủ rồi, suốt ngày mệnh gần chết, liền bỗng nhiên làm đều không kịp ăn. Đổi lại tại bình thường, Thanh Châu quân binh lính là quả quyết không dám phát ra bực này ngôn luận, nhưng lúc này bọn hắn đã không lo được nhiều như vậy. Vốn là đối mặt ngoài thành Dương gia quân áp lực của bọn hắn liền rất lớn, hiện tại lại ăn không no, cả ngày đói bụng. Cái này đổi ai đến đều chịu không được. Thậm chí rất nhiều binh sĩ đều sinh ra thả Dương gia quân vào thành suy nghĩ, dù sao Dương Tranh nói qua. Sau khi vào thành không thương tổn trong thành quân dân một người, chỉ cần Dương Tranh là cái hết lòng tuân thủ cam kết người, tính mạng của bọn hắn chính là vô ưu. Bất quá bọn hắn cũng chỉ có thể suy nghĩ một chút, bọn hắn chỉ là đại đội binh, là quân đội bên trong tầng dưới chót nhất, căn bản không có năng lực mở cửa thành ra thả Dương gia quân tiến đến. Mà đối với hạ tầng binh lính lời oán giận, Chu Xương Hà bản thân kỳ thật cũng là biết được một số, đổi lại trước kia, Chu Xương Hà tự nhiên không thèm để ý những binh lính này bất mãn. Có thể lúc này không giống ngày xưa, bây giờ hắn cần cậy vào những này binh lính thủ thành, tự nhiên không dám không nhìn những này binh lính, thậm chí hắn cũng không dám trừng phạt những cái kia không lựa lời nói binh lính, chỉ có thể một bên phái người trấn an những này binh lính, một bên sức đầu mẹ chán bái phòng trong thành đại hộ, hy vọng có thể theo cái này chút đại hộ trong tay lấy được một số lương thực, lấy cung ứng quân đội cần thiết. Thế mà, liên tiếp bái phòng mấy cái đại hộ về sau, Chu Xương Hà sắc mặt biến đến càng khó coi hơn. Những này trong thành đại hộ nhường Chu Xương Hà khắc sâu ý thức được cái gì gọi là tự tư, cho dù hắn thành, cho dù Dương gia quân đồ đao treo cao tại đỉnh đầu. Những này trong thành đại hộ vẫn như là vắt cổ chảy ra nước giống như vắt chảy ra nước. Chương 746, ác độc chương 746, ác độc đương nhiên, cái này chút đại hộ vẫn là bán Chu Xương Hà một số mặt mũi, nguyện ý cung cấp một số lương thảo. Nhưng bọn hắn cung cấp lương thảo số lượng không khác nào hạt cát trong sa mạc, cộng lại đều không đủ Thanh Châu quân ăn 3 ngày. Như thế vì tư lợi, đợi Dương gia quân vào thành, các ngươi đều phải chết. Chu Xương Hà quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng tòa phủ đệ kia, thần sắc gâm trầm bước nhanh rời đi. Thời gian trôi qua, Dương Nhị Lang xuất lĩnh 4 vạn đại quân tiếp tục công thành nổ trại, liên tiếp cầm xuống một tòa lại một tòa thành trì. Mà tại phủ thành bên này, Dương Tranh vẫn là án binh bất động, chỉ là chú đóng ở ngoài thành, thỉnh thoảng nhường binh sĩ đi dưới thành kêu to một phen, uy hiếp lấy trong thành mỗi người. Mà theo vây thành thời gian càng ngày càng dài, trong thành thiếu lương thực vấn đề cũng ngày càng nghiêm trọng. Vây thành ngày thứ 10 thời điểm, trong thành lương giới mặc dù cao, nhưng chỉ cần bỏ được bỏ tiền, chung quy vẫn là có thể mua được một số lương thực. Nhưng đến vây thành ngày thứ 20 thời điểm, trên thị trường đã triệt để không có lương thực có thể mua, đại đa số bách tính ra bên trong tổn lương cũng đã khô kiệt, trong thành bốn phía có thể thấy được cực đói bách tính gặm vỏ cây cùng cây cỏ. Thanh Châu quân tình huống đồng dạng kém, thức ăn theo nguyên bản một ngày hai bữa ăn cắt giảm đến một ngày một bữa, không ít binh sĩ tại thủ thành thời điểm đều có loại toàn thân vô lực, mắt nổi đom đóm cảm giác. Tướng quân, thụ Chu Xương Hà chi mệnh, do xét quân doanh trở về trắng kiệt sắc mặt ngưng trọng hướng Chu Xương Hà báo cáo, thiếu lương cục diện nếu không thể đạt được làm dịu, quân ta chiến lực chỉ sợ liền muốn không còn sót lại chút gì. Thanh Châu quân bây giờ hơn 3 vạn binh sĩ, cơ hồ mỗi một cái đều ở vào đói bụng trạng thái, một chi đói bụng, thân thể mềm mại vô lực quân đội nói thế nào chiến lực. Trắng kiệt băng chừng, còn như vậy tiếp tục kéo dài, không cần Dương gia quân đánh tới, chỉ sợ phe mình quân đội liền muốn trước một bước sụp đổ. Dương Tranh tiểu nhi coi là thật tác động. Chu Xương Hà nhịn không được chửi bới nói, hiện tại hắn đã ý thức được Dương Tranh ý đồ, Dương Tranh chỗ lấy án binh bất động, đơn giản liền là muốn đem Thanh Châu quân vây chết trong thành, nhường Thanh Châu quân không chiến tự tan. Mà sự tình phát triển cũng chính giữa Dương Tranh ý muốn, bởi vì không chiếm được ngoại giới lương thực bổ sung, trong thành loạn tượng nhiều lần sinh, dân oán sôi trào. Liền ngay cả Thanh Châu quân binh lính cũng là đói mắt nổi đom đóm, đối Chu Xương Hà người chủ tướng này cực kỳ bất mãn. Đoạn thời gian trước thậm chí có một đám bất mãn Chu Xương Hà binh sĩ tại bên trong quân doanh náo sự, may ra Trắng Kiệt phản ứng kịp thời, rất nhanh chấn áp xuống, không phải vậy chỉ sợ muốn ồn ào ra nhiễu loạn lớn, cho ngoài thành Dương gia quân thời cơ lợi dụng. Trắng Kiệt, ngươi nhưng có thượng sách. Chu Xương Hà một bên mắng Dương Tranh, một bên trông mong hỏi thăm Trắng Kiệt. Trắng Kiệt là tâm phúc của hắn, cũng là hắn lớn nhất nhìn chúng lưu sĩ hắn có thể ngồi đến Thanh Châu quân chủ tướng vị trí bên trên, trừ Thanh Vương trợ giúp bên ngoài, Trắng Kiệt tâm phúc này ở sau lưng gia mưu hiến kế đồng dạng không thể bỏ qua công lao. Cho nên mỗi khi gặp phải khó khăn lúc, Chu Xương Hà đều biết hỏi thăm Trắng Kiệt đề nghị. Ra khỏi thành, Trắng Kiệt trầm ngâm một lát sau, quả quyết nói, bây giờ biện pháp tốt nhất chính là thừa dịp quân ta còn có lực đánh một trận ra khỏi thành cùng Dương gia quân quyết chiến. Trắng Kiệt rất rõ ràng, bây giờ tiếp tục tử thủ hoàn toàn cũng là ngồi chờ chết, chỉ có thừa dịp Thanh Châu quân còn có lực đánh một trận thời điểm ra khỏi thành đánh vỡ Dương gia quân phong tỏa mới có một tia đường sống. Bằng không đợi đến trong quân lương thảo triệt để khô kiệt, phủ thành vận mệnh liền chỉ có luân hãm một đường. Không thể. Nghe được Trắng Kiệt nói muốn ra khỏi thành quyết chiến, Chu Xương Hà trong lòng giật mình, dọa đến trực tiếp từ trên ghế đứng lên. Cái kia Dương gia quân hung tàn chí cực, chính là triều đình đại quân đều không phải là nó đối thủ, sĩ khí quân ta đê mê, chiến lược yếu đuối, tuyệt đối không thể cùng nó chính diện giao phong. Nhìn đến Chu Xương Hà bộ này phản ứng, Trắng Kiệt không khỏi trong lòng thất vọng, hắn biết Chu Xương Hà e ngại Dương gia quân, nhưng lại không biết Chu Xương Hà sợ Dương gia quân đến loại tình trạng này. Cho dù là thân ở tuyệt cảnh, vẫn không dám cùng Dương gia quân tiến hành chính diện va chạm, quả thực là sợ Dương gia quân, hoặc là nói sợ chiến đến tận xương thủy. Vương đại nhân bức thư đã mang đến kinh thành. Tựa hồ là vì tự an ủi mình, cũng tựa hồ là vì hướng Trắng Kiệt giải thích, Chu Xương Hà nói ra, chúng ta chỉ cần thủ vững một tháng, không, 20 ngày, triều đình viện binh nhất định có thể đến, triều đình đại quân vừa tới, Dương gia quân nhất định lui binh, đến lúc đó phủ thành chi vây liền có thể giải quyết dễ dàng. 20 ngày. Trắng Kiệt xem thường, bây giờ cục diện này, đừng nói 20 ngày, 10 ngày đều chưa hẳn có thể kiên trì. Đương nhiên, lời này Trắng Kiệt không có nói ra. Trầm tư một lát sau, Trắng Kiệt mở miệng nói, quân lương đã còn thừa không có mấy, nếu tướng quân quyết ý tử thủ, vậy cũng chỉ có thể lấy thịt người làm quân lương. Thịt người? Chu Xương Hà thần sắc nhất biến, cho dù là không đem phổ thông người dân cánh mạng coi ra gì hắn, nghe tới muốn dùng thịt người làm quân lương thời điểm, vẫn khó tránh khỏi run lên trong lòng. Bất quá vừa nghĩ tới thành phá đi sau chính mình cần phải đối mặt vận mệnh. Chu Xương Hà chính là trong lòng hung ác, cắn răng nói, việc này ngươi đi an bài, làm bí ẩn một số. Vâng. Ngày tây dưới, ngoài thành Dương gia quân trong quân doanh dâng lên lượn lờ khói bếp. Trên tường thành, nghiêm phòng chết thủ một ngày Thanh Châu quân các binh sĩ bọn họ cũng lần lượt bắt đầu đổi cương vị, lục tục trở lại trong thành quân doanh chuẩn bị ăn cơm. Việc này đúng là mẹ nó không phải người làm. Đi tại tiến về nhà ăn trên đường, Thanh Châu quân binh sĩ từ tiểu mã chỉ cảm thấy toàn thân vô lực, theo buổi sáng đến bây giờ, hắn một miếng cơm cũng chưa từng ăn, lại cần ăn mặc trầm trọng khôi giáp, tay cầm vũ khí đứng tại trên tường thành phòng thủ, cả người đói choáng đầu hoa mắt, kém chút không có trực tiếp té xỉu tại trên tường thành. Còn không phải sao? Tiếp tục như vậy nữa, ta coi như không chết đói, sợ rằng cũng phải mà chết. Chết tiệt, chúng ta liều sống liều chết lại ngay cả bữa cơm no đều không kịp ăn. Chó nhập Chu Xương Hà, liền biết cắt xén chúng ta khẩu phần lương thực. Trung quanh vang lên từng trận tiếng phụ họa. Bây giờ Thanh Châu quân trong quân doanh, chỉ cần có người mắng Chu Xương Hà, lập tức liền có thể dẫn tới một trận tiếng phụ họa, cái này đã trở thành Thanh Châu quân trong quân doanh chủ giai điệu. Không lâu sau đó, các binh sĩ bọn họ lục tục đi tới nhà ăn, một mạch tuần hướng mua cơm vị trí, Thanh Âm vội vàng nhường phụ trách mua cơm đầu bếp cho bọn hắn xới cơm. Hôm nay các ngươi có thể có lộc ăn. Mua cơm đầu bếp một bên cho phía trước binh sĩ xới cơm, một bên cười híp mắt nói ra, Chu tướng quân cố ý đưa một nhóm thịt tới, hôm nay người người đều có thịt ăn. Nói ra lời này đầu bếp vốn cho rằng nên đón hắn lại là các binh sĩ bọn họ tiếng hoan hô, thế mà truyền vào trong thai lại là các binh sĩ bọn họ hầu nghi thanh âm. Làm sao có thể? cái kia Chu Xương Hà nào có tốt như vậy tâm. Ăn thịt, ta trong ngậm cũng không dám nghĩ. Chu Xương Hà nếu là bỏ được cho chúng ta ăn thịt, theo mẹ đều có thể lên cây. Không thể nào, tuyệt đối không có khả năng. Chu Xương Hà hận không thể nhường nhà ăn cho chúng ta nấu tảng đá ăn, làm sao có thể cho chúng ta ăn thịt. Các binh sĩ bọn họ hiển nhiên cũng không phải rất tin tưởng đầu bếp nói lời. Chương 747, cả lương thực chương 747, cả lương thực Chu Xương Hà là ai? Cắt xén quân đội khẩu phần lương thực, tại phủ thành đào đất ba thước tồn tại, bọn hắn tình nguyện tin tưởng heo mẹ sẽ lên cây, cũng không tin Chu Xương Hà sẽ cho bọn hắn thịt ăn. Đây chính là Chu Xương Hà tại Thanh Châu quân nội bộ danh tiếng, cho dù là tầng dưới chót nhất binh sĩ, đối với Chu Xương Hà cũng tràn đầy không tín nhiệm cùng bất mãn. Ta thật không có lửa các ngươi, hôm nay thật có thịt ăn. Đối với phản ứng của mọi người, đầu bếp có chút ngoài ý muốn, để chứng minh thật sự có thịt, hắn tiếp nhận một tên binh lính trong tay bát, cho nên binh sĩ trong bát bỏ vào tốt một khối to thịt. Còn thật có thịt. Hạng một đánh tới cơm binh sĩ nhìn thoáng qua trong bát một khối lớn thịt, thần sắc hoài nghi, hắn luôn cảm giác cái này thịt có chút không đúng, nhưng lại không nói ra được không thích hợp ở nơi nào. Quản hắn như vậy nhiều đây, có thịt ăn liền tốt. Đói bụng một ngày hắn đã sớm bụng đói kêu vang, sau đó hắn cũng không có nghĩ nhiều như vậy, rất nhanh liền vui vẻ bưng đồ ăn đi đến cách đó không xa bắt đầu ăn. Những binh lính khác thì tiếp tục xếp hàng, từng cái tiến lên nhận lấy thức ăn của mình. Không bao lâu, liền đến phiên Từ Tiểu Mã Linh đi. Theo đầu bếp trên tay dẫn tới thức ăn, Từ Tiểu Mã với cùng bạn cùng một chỗ tìm chỗ chống ngồi xuống, ánh mắt hồ nghi đánh giá trong bát khối thịt. Trong bát cái này một khối lớn thịt xem ra có chút giống là thịt heo, nhưng lại có chút rất nhỏ bất động. Cho dù đối với thịt khát vọng vô cùng, nhưng chẳng biết tại sao, nhìn trước mắt cái này một khối lớn thịt, Từ Tiểu Mã lại ngoài ý muốn một chút dục vọng cũng không. Tiểu Mã, ngươi nói cái này thịt là ở đâu ra? Từ Tiểu Mã bên người đồng bạn đột nhiên hỏi, trong thành thiếu lương đã là mọi người đều biết sự tình, ở trong tình hình này, trong quân doanh lại có thể ăn đến thịt, cái này đổi ai đến chỉ sợ đều muốn hoài nghi lập tức. Không biết. Từ Tiểu Mã lắc đầu, bất quá ta cảm thấy, cái này thịt khẳng định không phải bình thường thịt. Có phải hay không là thịt người? Lại tại lúc này, một gã đồng bạn khác đống nhiên nói ra, ta nghe nói gần nhất trong thành đã có không ít đói bụng bắt đầu ăn chết thịt người. Cái này vừa nói, Từ Tiểu Mã bọn người không khỏi dùng mình, có loại buồn nôn xúc động. Làm vì một người bình thường, bọn hắn thực sự khó có thể tiếp nhận ăn thịt người loại này tàn nhẫn sự tình. Chúng ta cái này thịt, không thực sự chính là thịt người a? Lấy Chu Xương Hà liệu tính, cái này thịt còn thật có thể là thịt người. Chu Xương Hà vẫn là người, lại bắt người thịt cho chúng ta ăn. Đáng chết Chu Xương Hà. Vừa nghĩ tới trước mặt khối thịt có thể là thịt người làm thành, mọi người đối với thịt khát vọng trong nháy mắt biến mất không còn tâm tích. Người tại cực đói thời điểm xác thực cùng giải quyết loại lẫn nhau ăn, nhưng bọn hắn những binh lính này còn chưa tới loại trình độ kia, cho nên tâm lý vẫn còn tại đạo đức ranh giới cuối cùng bọn hắn, tuyệt đối không tiếp thụ được ăn thịt người loại sự tình này. Từ Tiểu Mã nhìn trước mắt khối thịt, trong lòng không có từ trước đến nay hiện lên một cỗ lửa giận vô hình, hắn có thể tiếp nhận đói bụng, cũng có thể đói bụng liều chết thủ thành. Nhưng hắn tuyệt đối không cách nào tiếp nhận lấy thịt người làm thức ăn. Bởi vì những này thịt người, không cần nghĩ cũng biết là theo phụ thành bách tính trên thân có được, làm sinh trưởng ở địa phương này phụ thành người. Từ Tiểu Mã không nhịn được nghĩ, hôm nay Chu Xương Hà có thể dùng những người khác trên thân thịt làm quân lương, vậy ngày mai có hay không có thể dùng người nhà mình, thân thích, hàng xóm thịt tới làm quân lương. Nghĩ tới đây, Từ Tiểu Mã không khỏi trong lòng phát lạnh, phận đứng lên nói, các minh đệ, Chu Xương Hà táng tận lương tâm, lại lấy thịt người vì quân lương, đơn giản không bằng heo chó. Chúng ta tuyệt đối không thể ăn cái này thịt, không phải vậy chúng ta cùng xuất sinh có gì khác. Không sai. Chúng ta không phải xuất sinh, tuyệt đối không thể ăn thịt người. Chu Xương Hà không bằng heo chó, chúng ta cũng không thể cũng giống như hắn. Lấy thịt người làm quân lương, cái này Chu Xương Hà đúng là mẹ nó xuất sinh. Ta là người, không phải xuất sinh. Cái này thịt ta tuyệt đối sẽ không ăn. Ý thức được cái này thịt rất có thể là thịt người, đám binh sĩ hào hào phụ họa Từ Tiểu Mã. Đương nhiên, cũng có binh sĩ căn bản không quan tâm những chuyện đó, chỉ lo lấp đầy chính mình bụng đói kêu vang dạ dày. Chỉ là, trong lòng bọn họ đối với Chu Xương Hà bất mãn lại là càng lúc càng lớn, thậm chí đạt đến chán ghét trình độ. Ngày bình thường cắt xén quân đội khẩu phần lương thực thì cũng thôi đi, bây giờ còn lấy thịt người làm quân lương, Chu Xương Hà đơn giản cũng là cái xuất sinh. Phải biết, Thanh Châu quân binh sĩ đại đa số đều là phủ thành nhân sĩ, cho dù không phải phủ thành người, cũng là phủ thành phụ cận huyện thành hoặc là thôn trang người, cho nên tại biết Chu Xương Hà dùng thịt người làm quân lương về sau, trong lòng bọn họ khó tránh khỏi có loại thọ tử hồ bi cảm giác. Thân nhân của bọn hắn, bằng hữu đồng dạng tại phủ thành bên trong, ai cũng không dám cam đoan, Chu Xương Hà có thể hay không cầm người nhà của mình, bằng hữu làm quân lương. Vừa nghĩ tới khả năng này, mọi người liền nhịn không được không rét mà run, trong lòng đối Chu Xương Hà chán ghét càng là đạt đến đỉnh điểm. Từ Tiểu Mã chán ghét đem đựng lấy thịt người bắt ném xuống đất, vươn lên một cái khắc bát, đem trong chén hiếm đến có thể trông thấy hình chiếu cháo nước uống một hơi cạn sạch, sau đó phẫn nộ nói, chúng ta liều sống liều chết thủ thành lại ngay cả dừng lại làm đều không kịp ăn, thậm chí càng ăn thịt người, cái này thành còn thủ nó làm gì? Còn không bằng nhường Dương gia quân đánh vào đến đâu. Nếu như lúc này thời điểm Từ Tiểu Mã có quyền lực mở cửa thành ra, hắn tuyệt đối sẽ không chút do dự đem cửa thành mở ra thả Dương gia quân tiến đến, hắn thực sự chịu đủ hiện tại thời gian, trong nhà thân nhân tại đói bụng, trong quân doanh chính mình cũng tại đói bụng, thời gian này cho dù lại hỏng cũng hỏng không đi nơi nào. Đã như vậy, cái kia Dương gia quân vào thành lại có cái gì gọi là đâu? Tiểu Mã nói rất đúng, dù sao đều là chịu đói, Dương gia quân tiến đến, nói không chừng còn có thể tốt một số đây. Tiếp tục như vậy nữa, chúng ta sớm muộn phải chết đói, còn không bằng thả Dương gia quân vào thành. Loại cuộc sống này ta là thụ đủ rồi, Dương gia quân sớm một chút giết vào đi, dạng này chúng ta nói không chừng cũng không cần đói bụng. Chu Xương Hà chỉ sợ làm sao cũng không nghĩ ra, hắn hảo tâm cho những này đại đầu binh thịt ăn, những này đại đầu binh không chỉ có không cảm kích hắn, phản mà đối với hắn càng thêm chán ghét. Thậm chí, hắn thao tác còn nhường càng nhiều đại đầu binh sinh ra thả Dương gia quân vào thành ý nghĩ. Không có cách, Chu Xương Hà thật sự là quá không làm người, thế mà làm ra dùng thịt người làm quân lương bực này tàn nhẫn sự tình, phàm là đáy lòng có một tia lương chi người, đều sẽ đối Chu Xương Hà sinh ra chán ghét cảm xúc. Vây thành ngày thứ 25, Thanh Châu quân triệt để cạn lương thực, trong quân binh sĩ mỗi ngày khẩu phần lương thực liền cháo loãng cũng không có, chỉ còn lại có thuần một sát thịt. Đã biết những này thịt lai lịch đám binh sĩ phần lớn cũng không nguyện ý ăn, bất quá cũng có số ít binh sĩ bởi vì quá mức đói khát quan hệ, sẽ cô nén buồn nôn, nắm lô mùi đem những này thịt ăn hết. Còn lại đại bộ phận như từ tiểu mã dạng này binh sĩ, chỉ có thể uống nước đỡ đói, không có đồ ăn trèo chống thân thể tiêu hao bọn hắn, hư nhược dường như một trận gió đều có thể thổi ngã, trên người khải giáp dường như nặng ngàn cân, áp đến bọn hắn không thở nổi. Tiểu mã, nếu không chúng ta ăn một số a. Chương 748, nhu đồ bí mật chương 748, nhu đồ bí mật tiểu mã, nếu không chúng ta ăn một số a. Nhà ăn bên trong, từ tiểu mã các đồng bạn trơ mắt nhìn trong bát khối thịt, lý trí nói cho bọn hắn đây là thịt người, không thể ăn. Nhưng thân thể bên trong truyền đến đói khát cảm giác, nhưng lại làm cho bọn họ đối trước mắt thịt vô cùng khát vọng. Các ngươi muốn ăn thì ăn đi, dù sao ta là tuyệt đối sẽ không ăn. Từ tiểu mã ngữ khí hư nhược nói ra, làm một cái người, hắn dù là chết đói, cũng sẽ không ăn thịt người. Ê! Nhìn thấy từ tiểu mã ngữ khí kiên định mọi người đưa mắt nhìn nhau, bọn hắn lại làm sao nghĩ ăn thịt người, cũng không ăn liền phải chết đói, tại sinh tồn cùng lương chi ở giữa, bọn hắn tựa hồ không có lựa chọn khác. Không, còn có lựa chọn khác. Một đồng bạn đông nhiên cắn răng một cái, sắc mặt này sinh ác độc nói, tiểu mã, nếu không chúng ta phản à. Cái này vừa nói, mọi người chung quanh nhất thời giật mình. Tạo phản nhưng là muốn Chu cựu tộc. Hạ triều thống trị mảnh đất này 300 năm, hoàng quyền không thể xâm phạm khái niệm sớm đã thâm nhập nhân tâm, mọi người đối với tạo phản sợ hãi, không thua kém một chút nào tử vong, thậm chí còn hơn. Người không muốn sống nữa. Lời này nhưng không thể nói. Tiểu hổ chớ nói lung tung, tạo phản nhưng là muốn Chu cựu tộc. Tiểu hổ nói cẩn thận. Người chung quanh nào ảo khuyên can cái này tên gọi là tiểu hổ binh sĩ, bọn họ đích xác đối với hiện trạng cực kỳ bất mãn, đối với Chu Xương Hà cũng cực kỳ chán ghét, nhưng thật muốn tạo phản. Còn thật không có bao nhiêu người có thể hạ quyết định quyết tâm này. Bởi vì tạo phản thất bại chết không chỉ là chính mình, còn sẽ liên lụy người nhà của mình, có nỗi lo về sau bọn hắn, căn bản vô pháp nâng lên tạo phản dũng khí. Sợ cái gì? Đối mặt mọi người khuyên can, tên là tiểu hổ binh sĩ xem thường nói, tạo phản sẽ chết, không tạo phản cũng tương tự phải chết đói, tả hữu đều là cái chết, tại sao muốn sợ? Chẳng lẽ không tạo phản, các ngươi cùng người nhà của các ngươi liền có thể còn sống sót sao? Không thể nào. Bây giờ trong thành một hạt lương thực đều không có, người nhà của các ngươi cho dù còn sống, chỉ sợ cũng sống không được bao lâu. Tiểu hổ lời nói này, không khác nào chu tâm chi ngôn, trực tiếp phá vỡ mọi người tưởng tượng. Kỳ thật mọi người đang ngồi người, làm sao không biết mình người nhà sinh hoạt trong nước sôi lửa bỏng. Bây giờ liền ngay cả phụ trách thủ thành bọn hắn đều không lương thực có thể ăn, bọn hắn ở vào trong thành người nhà lại có thể tốt hơn chỗ nào? Nói không chừng có chút binh sĩ người nhà đã sớm chết đói, chỉ là bọn hắn trong lòng vẫn ôm lấy một tia tưởng tượng, không muốn tin tưởng sự thật này thôi. Bây giờ sự thật này bị tiểu hổ nói ra, trong lòng mọi người tưởng tượng liền lập tức bị đánh vỡ. Tiểu hổ nói không sai. Lại tại lúc này, từ tiểu mã lại lần nữa trong lòng mọi người thêm một mùi lửa, coi như không tạo phản, chúng ta cùng chúng ta người nhà cũng sống không nổi, dù sao chúng ta cũng không có đường sống, không bằng cầu sống trong chỗ chết, phản mẹ nó. Cái này vừa nói, chúng người lửa giận trong lòng trong nháy mắt bị nhen lửa. Làm tưởng tượng bị đánh phá đi về sau, trong lòng của bọn hắn chỉ còn lại có hừng hực nộ hỏa. Tiểu mã, ngươi nói làm thế nào? Chúng ta tất cả nghe theo ngươi. Mọi người cùng nhau nhìn về phía từ tiểu mã, trong lòng đã là hạ quyết tâm. Chính như từ tiểu mã nói tới đồng dạng, dù sao vô luận là mình còn là nhà mình người cũng không có đường sống, không bằng cầu sống trong chỗ chết. Chúng ta dạng này, từ tiểu mã hạ giọng, cùng một đám đồng bạn cùng một chỗ mưu đồ bí mật lên. Mà cùng lúc đó, trong thành một chỗ trong chỗ ở, một trận mưu đồ bí mật đồng dạng đang tiến hành. Trống trải trong phòng khách, hai trung niên hán tử đang ngồi đối diện lấy, tựa hồ ngay tại mưu đồ bí mật lấy cái gì. Như từ tiểu mã đám người ở này lời nói, hẳn là lập tức liền có thể nhận ra hai người thân phận, Thanh Châu quân vạn phu trưởng. Không sai, hai cái này hán tử đều là Thanh Châu quân vạn phu nhân. Nguyên bản Thanh Châu quân có 10 cái vạn phu trưởng, bất quá đang bị Bạch Liên giáo sau khi đánh bại, nguyên bản 10 cái vạn phu trưởng chỉ còn lại có 5 cái. Mà nơi đây hai người, chính là 5 cái vạn phu trưởng bên trong 2 cái. Thân hình cao lớn, râu quai non sồm soàm tên là Trần Cách, vóc người gầy nhỏ một chút, bộ dạng trắng loan thì gọi Tạ Anh Hùng Hào Kiệt. Trần Cách cùng Tạ Anh Hùng Hào Kiệt tuy là vạn phu trưởng, nhưng ở Thanh Châu quân bên trong lại thuộc về nhân vật râu ria. Bởi vì hai người đều là bằng năng lực cùng công lao ngồi lên vạn phu trưởng vị trí, cũng không thuộc về Chu Xương Hà một phái, bởi vậy khó tránh khỏi bị Chu Xương Hà gạt bỏ. Tại Thanh Châu quân bên trong quyền lên tiếng cơ hồ không có, thậm chí làm vạn phu trưởng, hai người thuộc hạ binh đều chỉ không đủ 2000 cái. Trần Minh khẽ nhấp một miếng nước trà về sau, Tạ Anh Hùng Hào Kiệt lên tiếng trước nhất nói, phủ thành mắt thấy đã nguy cơ sớm tối, không biết Tạ Minh dự định như thế nào tự xử. Tạ Minh lại dự định như thế nào tự xử? Trần Cách không có trực tiếp trả lời, mà chính là hỏi ngược lại. Làm Thanh Châu quân cao tầng, Trần Cách cùng Tạ Anh Hùng Hào Kiệt tự nhiên hết sức rõ ràng lúc này phủ thành cục diện. Bây giờ phủ thành đã triệt để cạn lương thực, trừ đại hộ nhân gia có lưu lương có thể ăn cơm no bên ngoài, vô luận là trong quân binh lính vẫn là trong thành bách tính, đều đã đói thành ra bọc xương. Loại tình huống này, phủ thành bị công phá là chuyện sớm hay muộn. Cái kia Chu Xương Hà thật sự là thật quá ngu xuẩn. Tạ Anh Hùng Hào Kiệt nhịn không được chửi bới nói, Dương gia quân vây thành lâu như thế, mà ngay cả ra khỏi thành một trận chiến dũng khí đều không có, sửng sốt nhường Dương gia quân phong tỏa phủ thành ngày 25 lâu, tạo thành như thế hỏng bét cục diện. Lúc đầu Dương gia quân vây thành thời điểm, ra khỏi thành cùng Dương gia quân một trận chiến, Thanh Châu quân chưa hẳn không có phần thắng. Thế mà, Chu Xương Hà căn bản không có cùng Dương gia quân tác chiến dũng khí, một vị lựa chọn phòng thủ. Nếu là lương thảo đầy đủ, nghiêm phòng tử thủ cũng không phải là không thể được, có thể phủ thành tổn lương căn bản không kiên trì được bao lâu, Chu Xương Hà phòng thủ kế sách, sửng sốt nhường muốn có một tia phá cục cơ hội Thanh Châu quân, triệt để đã mất đi phá cục cơ hội. Bây giờ Thanh Châu quân binh lính người người đói bụng, thư nhược liền vũ khí đều không cầm lên được, đã triệt để không có cùng Dương gia quân năng lực tác chiến. Chu Xương Hà đã sớm bị Dương Tranh sợ vỡ mật, như thế nào dám ra khỏi thành cùng Dương gia quân tác chiến. Trần Cách lắc đầu cười nhạo nói, chỉ sợ lúc này Chu Xương Hà còn tại làm lấy mộng đẹp, nóng trong triều đình có thể phái tới viện binh đây. Vì trấn an quân bên trong tướng sĩ, Chu Xương Hà là cáo chi qua mọi người hướng triều đình cầu viện chuyện. Đối với cái này, Trần Cách biểu thị Chu Xương Hà sợ là ban đầu. Bây giờ Cửu Châu khắp nơi trên đất phản quân, triều đình liền những châu khác phản quân đều không còn được, chớ nói chi là phái binh qua tới cứu viện Thanh Châu phủ thành. Chu Xương Hà tham tài háo sắc mà vô năng, có hắn tại, cái này Thanh Châu phủ thành bị chiếm đóng là chuyện sớm hay muộn. Chu Anh Hảo cũng là lắc đầu, nói ra, bất quá Chu Xương Hà vô năng, cũng là thuận tiện chúng ta hành sự. Nói đến đây, Chu Anh Hảo dừng một chút, nghiêm mặt nói, bây giờ trong thành dung chuyển bất an, dân đoán sôi trào, quân bên trong tướng sĩ cũng đối Chu Xương Hà có nhiều lời oán giận, chúng ta chỉ cần thêm chút dẫn đạo, nhất định có thể đem cửa thành mở ra, lập xuống đại công. Không sai, Chu Anh Hảo cùng Trần Cách sớm đã có phản tâm, hoặc là nói hướng Dương gia quân quy hàng tâm tư. Hai người tại Thanh Châu quân bên trong thụ Chu Xương Hà gạt bỏ, cũng thất bại, đương nhiên sẽ không đối Chu Xương Hà có bao nhiêu trung tâm. Đến mức đối triều đình trung tâm. Tại tử vong trước mặt, trung tâm lại tính toán cái gì? Chương 749, phá thành chương 749, phá thành Dương Tranh cũng đã có nói, sau khi vào thành muốn chu đầu đảng tội ác. Đầu đảng tội ác là cái gì? Tự nhiên là như là Chu Xương Hà, Vương Lễ dạng này triều đình quan viên. Ngoài ra, Chu Anh Hảo cùng Trần Cách thân là Thanh Châu quân vạn phu trưởng, coi là quyền cao chức trọng, khẳng định cũng sẽ bị phân loại đến đầu đảng tội ác trong phạm vi. Nói cách khác, một khi phủ thành bị công phá, hai người bọn họ đồng dạng sẽ tánh mạng khó đảm bảo. Vì tự cứu, hai người nhất định phải làm chút gì. Dâng ra phủ thành, chính là hai người thương lượng xong việc cần phải làm. Chỉ cần bọn hắn có thể mở cửa thành ra, thả Dương gia quân vào thành, cái kia Dương Tranh cho dù lại là hung tàn, niệm tại bọn họ có hiến thành chi công phân thượng cũng sẽ không trừng phạt bọn hắn, ngược lại muốn đại lực ban thưởng. Nói không chừng, bọn hắn còn có thể bảo trụ chính mình vạn phu trưởng địa vị. Chu Minh nói không sai. Trần Cách gật đầu biểu thị tán đồng, chúng ta nếu có hiến thành chi công, nhất định bảo toàn tính mạng, không cần bị phụ thành chôn cùng. Nói xong, Trần Cách sắc mặt nghiêm túc nói, Chu Minh dự định như thế nào làm? Người ta thủ hạ đều có 2000 binh lực, đổi lại trước kia, điểm ấy binh lực muốn thành sự tự nhiên không thể nào, chẳng qua hiện nay. Hai người hạ giọng mưu đồ bí mật lấy, từng điểm bù đắp lấy chính mình hiến thành kế hoạch. Đảo mắt liền đến ngày thứ 2 buổi tối. Đêm đó, đang lúc bụng đói kêu vang Thanh Châu quân binh sĩ cùng bách tính chính đang say ngủ thời điểm, một trận sớm có dự mưu đại loạn trong nháy mắt bạo phát. Trong thành hỏa quang trung tiên, Trần Cách cùng Tạ Anh Hùng hào kiệt riêng phần mình dẫn 2000 binh lực giết chết phụ trách binh lính thủ thành, mở ra cổng thành. Đáng nhắc tới chính là, tại đoạt lấy cổng thành trong lúc đó, Trần Cách cùng Tạ Anh Hùng hào kiệt còn đụng phải một cổ thế lực khác, không là người khác, chính là bởi vì bất mãn Chu Xương Hà, phẫn mà tạo phản từ Tiểu Mã bọn người. Từ Tiểu Mã tụ tập hơn ngàn tên lính, cùng Trần Cách, Tạ Anh Hùng hào kiệt ba người tạo thành hợp lưu, tổng cộng 5000 binh lực, xuất kỳ bất ý phía dưới, nhẹ nhõm cướp đoạt cổng thành, sau đó đem cửa thành mở ra. Ngoài thành đã sớm chuẩn bị Dương Tranh đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, lập tức xuất quân hỏa tốc tiến vào trong thành, đến tận đây, Thanh Châu phủ thành bị chiếm đóng, đã thành kết cục đã định. Vô số đánh thức binh sĩ khi nhìn đến tràn vào trong thành Dương gia quân về sau, gần như không làm bất luận cái gì phản kháng, ào ào lựa chọn quỳ xuống đất đầu hàng. Dương Tranh một bên phái người thu nạp những này hàng binh, vừa hướng có hiến thành chi công Trần Cách, Tạ Anh Hùng hào kiệt, Từ Tiểu Mã ba người nói, các ngươi làm không tệ, đợi trận chiến này kết thúc về sau, bản vương chắc chắn luận công ban thưởng. Nghe nói như vậy Trần Cách cùng Tạ Anh Hùng hào kiệt thần sắc vui vẻ, bọn hắn chỗ lấy hiến thành không phải là vì Dương Tranh câu nói này sao? Có Dương Tranh câu nói này, chỉ ít hai người bọn họ cùng người nhà mình tánh mạng là không lo. Nói không chừng chính bọn hắn còn có thể lắc mình biến hóa, trở thành Dương gia quân tướng lĩnh, như về sau Dương Tranh có thể đoạt được thiên hạ, bọn hắn nói không chừng còn có thể lăn lộn cái tòng long chi công. Nghĩ tới đây, trong lòng hai người không khỏi phấn khởi. Ngược lại là Từ Tiểu Mã, có lẽ là vô chi không sợ, cũng có lẽ là căn bản không quan tâm tự thân lợi ích, hắn quỳ gối Dương Tranh trước mặt nói ra, còn mời Dương tướng quân hết lòng tuân thủ hứa hẹn, không thương tổn trong thành quân dân một người. Nghe vậy, Dương Tranh kinh ngạc nhìn Từ Tiểu Mã một chút, Trần Cách, Tạ Anh Hùng hào kiệt hai người đã sớm cùng hắn tự mình có liên hệ, cho nên hắn là biết hai người tối nay sẽ mở cửa thành ra. Mà Từ Tiểu Mã thì là một cái ngoài ý muốn, Dương Tranh tuyệt đối không nghĩ đến, một cái hạ tầng Thành Châu quân binh sĩ, lại dám làm ra bực này đại sự. Càng làm cho Dương Tranh kinh ngạc chính là, làm ra bực này đại sự Từ Tiểu Mã thế mà không tham công, chỉ là hy vọng hắn hết lòng tuân thủ trước đó hứa hẹn. Người gọi Từ Tiểu Mã. Đúng vậy Dương tướng quân. Người cứ việc yên tâm, bản vương từ trước đến nay nói lời giữ lời, nói qua sự tình tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Chỉ cần trong thành Thanh Châu quân không làm chống cự, bản vương liền sẽ không tổn thương bọn hắn. Đến mức bách tính, bản vương chưa bao giờ nghĩ tới muốn thương tổn bọn hắn. Đa tạ Dương gia quân. Hướng Từ Tiểu Mã làm ra hứa hẹn về sau, Dương Tranh sắp xếp người đem ba người mang đi, chính mình thì là mang binh bắt đầu tiếp quản toàn bộ phụ thành. Bởi vì Thanh Châu quân binh sĩ không làm chống cự quan hệ, Dương Tranh tiếp quản phủ thành tương đương thuận lợi. Đương nhiên, trong lúc đó cũng xuất hiện phản kháng sự kiện. Trong thành quan viên bao quát Chu Xương Hà những tướng lãnh này bởi vì biết được Dương Tranh tuyệt đối sẽ không buông tha mình quan hệ, hoặc là dẫn theo thân binh của mình, hoặc là xuất lĩnh trong nhà gia đình tiến hành phản kháng. Thế mà, sự phản kháng của bọn họ nhất định là phí công. Tại Như Lang Như Hổ, khát vọng chiến công Dương gia quân trước mặt, vô luận là Chu Xương Hà các tướng lãnh thân binh, vẫn là những quan viên kia gia đình, rất nhanh liền bị chém giết hầu như không còn. Mà Chu Xương Hà, Vương Lễ các tướng lãnh cùng quan viên thì là có chút bị tại chỗ chém giết, có chút bị nhốt vào trong đại lao. Trong thành tiếng la giết kéo dài suốt một đêm, trong thành bách tính cũng lo lắng hãi hùng một đêm. May ra, Dương gia quân quân kỷ nghiêm minh, không có xâm phạm trong thành bách tính mảy may, cái này khiến trong thành bách tính an tâm không ít. Chờ sát trời tảng sáng thời điểm, hết thảy đều kết thúc. Trong thành hết thảy phản kháng lực lượng đã bị tiêu diệt, lớn như vậy phủ thành, triệt để bị Dương gia quân nắm trong tay. Xuất quân đi tại trống trải trên đường, Dương Tranh tựa hồ có thể nghe được hai bên dân cư bên trong những cái kia tiếng thở hào hẹn. Hắn biết, tiếng la giết kéo dài một đêm, trong thành bách tính là không thể nào ngủ được, chỉ sợ lúc này đại đa số bách tính đều ở vào tâm thần bất định bất an trạng thái bên trong, thậm chí Dương Tranh có thể cảm giác được hai bên có không ít ánh mắt đang khẩn trương nhìn chăm chú lên hắn. Tựa hồ là lòng có cảm giác, Dương Tranh bỗng nhiên dừng bước lại, mở miệng nói, "Ta biết các ngươi đều tại lo lắng hãi hùng, bất quá không cần sợ. Bản vương nói qua, sẽ không đả thương trong thành bách tính một người, các ngươi không cần lo lắng bản vương hoặc là Dương gia quân thương tổn các ngươi, nếu có Dương gia quân binh sĩ hoặc là tướng lãnh xâm nhập phòng ốc của các ngươi, cướp bóc tiền tài của các ngươi, chi bằng hướng bản vương tự cáo, bản vương chắc chắn nghiêm trị hung thủ." Nói xong, Dương Tranh không còn lưu lại, cũng không quay đầu lại đi thẳng về phía trước. Ở sau lưng hắn, Dương gia quân binh lính bọn họ cấp tốc đuổi theo. Mà tại Dương Tranh rời đi về sau, chỗ này đường đi từng gian nhà dân bên trong, nghe được Dương Tranh nói tới lời nói đám người đều có một loại cảm giác thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ đích xác là đang lo lắng Dương gia quân binh sĩ sẽ xâm nhập trong nhà thương tổn bọn hắn, bất quá có Dương Tranh lời nói này về sau, bọn hắn lập tức yên tâm rất nhiều. Chỉ ít Dương Tranh tuân thủ hắn trước đó hứa hẹn, phá thành về sau, không chỉ có không có thương tổn đầu hàng quân tốt, cũng không có thương tổn bọn hắn những này dân chúng thấp cổ bé họng. Mẹ, một chỗ nhà dân bên trong, ước chừng 10 tuổi đại nam hài Hàn Đồng dán tại nhà mình trên cửa sổ. Thông qua cửa sổ khe hở nhìn bên ngoài thành rời đi Dương gia quân, quay đầu hướng mẹ của mình nói ra, những cái kia làm lính đều đi. Quá tốt rồi. Hàn Đồng mẫu thân Tôn Nguyệt tiến lên ôm chặt lấy Hàn Đồng, trong lòng giống như tảng đá lớn rơi xuống đất giống như. Trong thành tiếng la giết kéo dài một đêm, nàng cũng lo lắng hãi hùng một đêm, sợ hãi Dương gia quân binh sĩ xâm nhập trong nhà. Tuy nói trong nhà không có cái gì tài sản, cũng không có lương thực, nhưng thân là làm một cái nữ nhân, một cái quả phụ, nàng biết do nữ nhân ở chiến loạn thời điểm sẽ là dạng gì hạ trạng. Chương 750, phát huy vô cùng tinh tế chương 750. Phát huy vô cùng tình tế phải biết, làm lính đều là huyết khí phương cương nam nhân, cho nên thường thường thành trì bị công phá thời điểm, thảm nhất thường thường là trong thành nữ nhân trẻ tuổi. Nếu là thật sự có binh sĩ xông vào trong nhà, Tôn Nguyệt còn thật không biết nên như thế nào tự xử. May ra cái kia Dương Thiên Vương là cái hết lòng tuân thủ cam kết người, ước thúc thủ hạ mình binh sĩ, không để cho bọn hắn xâm nhập trong phòng thương tổn tới mình cô nhi quả mẫu. Mẹ, ta thật đói. Bị Tôn Nguyệt ôm thật chặt vào trong ngực Hàn Đồng thấp giọng nói ra. Nghe vậy, Tôn Nguyệt không khỏi thần sắc đau khổ, suýt nữa rơi lệ. Nàng và Hàn Đồng đã 3 ngày chưa ăn qua một miếng cơm. Tự Dương gia quân vây thành bắt đầu, trong thành lương thực chính là một ngày ít qua một ngày, lúc đầu trên thị trường còn có lương thực có thể mua được, có thể theo vây thành thời gian càng ngày càng lâu, trên thị trường liền triệt để không có lương thực có thể mua. Cực độ thiếu lương tình huống dưới, trong thành cũng xuất hiện không ít rối loạn, xuất hiện không ít gian dâm cướp bóc sự tình, một số cực đói bách tính thậm chí sẽ giết chết hàng xóm, cướp đoạt nhà hàng xóm bên trong lương thực. Trong thành hỗn loạn như thế tình huống dưới, Tôn Nguyệt một cái cô gái yếu đuối đương nhiên không dám ra ngoài, chỉ có thể cùng con của mình tránh trong nhà, dựa vào trong nhà còn sót lại lương thực no bụng. Thế mà cho dù Tôn Nguyệt tận lực bớt lấy ăn, trong nhà tồn lương vẫn là tại 3 ngày trước triệt để ăn sạch. Không có tồn lương, trong thành lại cực độ hỗn loạn, Tôn Nguyệt một nữ tử cũng không dám ra ngoài mua lương thực, coi như dám đi ra ngoài cũng không thể nào mua được lương thực. Sau đó, mẹ con hai người cũng chỉ có thể ở nhà bị đói, liên tục 3 ngày chỉ có thể dựa vào thanh thủy đỡ đói, đói mắt nổi đom đóm, toàn thân suy yếu vô lực. Tại 3 ngày nay bên trong, Tôn Nguyệt không chỉ một lần hoài niệm mình đã chết đi trượng phu. Trượng phu của nàng đã từng một tên Thanh Châu quân quân nhân, sinh cao lớn uy mãnh, trượng phu khi còn tại thế, trong nhà thời gian cũng coi như không tệ. Chỉ ít hàng xóm láng giềng căn bản không dám khi dễ bọn họ, trượng phu quân lương cũng có thể nhường người một nhà ăn cơm no. Thế mà, ngay tại mấy tháng trước đó, trượng phu bị phái đi phía nam biên cảnh, Tôn Nguyệt vốn cho rằng đây là một lần giống như ngày thường ngắn ngủi ly biệt, trượng phu rất nhanh liền có thể trở về. Chưa từng nghĩ, lần này ly biệt, đúng là vĩnh biệt. Thanh Vương sau khi chết, Bạch Liên quân thừa dịp Thanh Châu quân nhân tâm lưu động, thường trú đóng ở biên cảnh Thanh Châu quân phát động thế công. Không có chút nào phòng bị, lại bởi vì Thanh Vương cái chết mà quân tâm lưu động Thanh Châu quân cơ hồ không có chút nào sức chống cự, ngắn ngủi trong mấy ngày, 5 vạn Thanh Châu quân chính là bị đánh tan. Đương nhiên, cái này 5 vạn Thanh Châu quân cũng không phải toàn bộ chết rồi, trong đó chừng 5 thành Thanh Châu quân là tại tan tác thời điểm trốn, khoảng 3 phần 10 bị bắt, còn lại 2 thành mới là chết ở trên chiến trường. Không may, Tôn Nguyệt trợ phu, đúng lúc liền tại cái kia 2 thành bên trong. Trợ phu bỏ mình tin tức, đối Tôn Nguyệt mà nói không khác nào sấm sét giữa trời quang, thu đến tin tức này thời điểm, nàng mắt tối sầm lại, kém chút không có ngất đi. May ra cùng trượng phu duy nhất hài tử Hàn Đồng cho nàng một tia lực lượng, để cho nàng miễn cưỡng gánh vác tin dữ này. Nữ tử bản yếu, vì mẫu lại được. Thân là làm một cái mẫu thân, Tôn Nguyệt biết rõ chính mình nhất định phải kiên cường, thật tốt đem mình cùng trượng phu duy nhất hài tử nuôi dưỡng thành người. Trượng phu sau khi chết, trong nhà đã mất đi nguồn kinh tế, thời gian qua được càng khó khăn. Theo lý mà nói, Thanh Châu quân quân nhân hy sinh là sẽ có tiền trợ cấp, nhưng Tôn Nguyệt trượng phu sau khi chết, nàng lại ngay cả một cái tiền đồng tiền trợ cấp đều chưa lấy được. Mà nàng chưa lấy được nguyên nhân cũng rất đơn giản, Thanh Vương sau khi chết, chấp trưởng Thanh Châu quân chính là Chu Xương Hà, Chu Xương Hà liền còn sống binh sĩ khẩu phần lương thực đều muốn tham ô, lại làm sao có thể sẽ cho người chết tiền trợ cấp. Mất đi nguồn kinh tế, lại không có tiền trợ cấp Tôn Nguyệt, đành phải tìm một số sống để duy trì trong nhà sinh kế. May ra, Tôn Nguyệt là cái khéo tay phụ nhân, thêu thùa làm 10 phần không tệ, thông qua giúp người khác tu bổ, may quần áo, cũng là có thể miễn cưỡng tranh thủ một số ít đòi thu nhập, để cho mình cùng hài tử không đến mức đói bụng. Có thể tiệc vui trong tàn, cuộc sống an ổn còn không có qua mấy ngày, Dương gia quân liền hãm thành, đồng thời phong tỏa toàn bộ phủ thành. Tôn Nguyệt là cái rất có dự kiến trước phụ nhân, Dương gia quân vây thành ngày đầu tiên nàng liền ý thức được trong thành lương giới tất nhiên sẽ tăng lên, sau đó nàng lấy ra trong nhà sở hữu tiền đồng, đem những này tiền đồng toàn bộ đổi thành lương thực tồn tại trong nhà. Đây cũng là Dương gia quân vây thành gần một tháng, Tôn Nguyệt cùng Hàn Đồng mẹ con hai người lại không có chết đói nguyên nhân căn bản. Đáng tiếc là Tôn Nguyệt trước đó để giành được tiền đồng cũng không nhiều, mua được lương thực cũng 10 phần có hạn, bây giờ hơn 20 ngày đi qua, trong nhà lương thực sớm đã hao hết. Như Dương gia quân lại vây thành một đoạn thời gian, chỉ sợ mẹ con hai người liền phải chết đói trong nhà, sau đó thi thể bị những cái kia cực đói trong thành bách tính tìm tới, thành vị bọn họ đồ ăn. Nghĩ đến đây cái khả năng, Tôn Nguyệt liền nhịn không được thân thể mềm mại khẽ run, nàng nhẹ khẽ vuốt vuốt Hàn Đồng gầy yếu đôi má, thấp giọng nói ra, "Đồng Nhi, ngươi nhịn thêm một chút, chờ trời sáng mẹ liền nghĩ biện pháp cho ngươi tìm đồ ăn." "Biết, mẹ." Hàn Đồng rất hiểu chuyện gật đầu. Gặp này, Tôn Nguyệt đem Hàn Đồng ôm chặt hơn nữa một số, vắt hết óc tự hỏi sở hữu có thể lấy tới lương thực biện pháp. Chỉ tiếc, nàng chỉ là một cái khí lực nhỏ yếu phụ nhân, tại bây giờ cái này rối bời trong thành, thể lực kém xa trung niên nam tử nàng, thu hoạch lương thực khả năng cực kỳ bé nhỏ. Thậm chí nàng một khi đi ra khỏi nhà, rất có thể liền sẽ trở thành người khác phát tiết dục vọng con mồi, thậm chí là đồ ăn. Nghĩ tới đây, Tôn Nguyệt không khỏi trong lòng tuyệt vọng. Chẳng lẽ mẹ con bọn hắn thật chỉ có thể chết đói trong nhà sao? Tôn Nguyệt cùng Hàn Đồng hai mẹ con này hiện trạng, tại trong tòa thành này tuyệt đối không phải ví dụ, mà chính là hết sức phổ biến tồn tại. Dương gia quân vây thành gần một tháng, chiếm cứ trong thành nhân khẩu vượt qua 9 thành phổ thông người dân kỳ thật cũng không tốt qua, cho dù là trong nhà trung niên nam tính tương đối nhiều cũng không ngoại lệ. Trong thành sớm đã cạn lương thực, chỉ có số ít đại hộ nhân gia trong nhà mới có lương thực tồn tại, đến mức phổ thông người dân, hoặc là thông qua đoạt những người khác thu hoạch được lương thực, hoặc là người một nhà ăn đói mặc rách. Tóm lại, bây giờ trong tòa thành này, đâu cũng có đói thành ra bọc xương dân đói, có người lấy cỏ đỡ đói, có người lấy nước đỡ đói, có người lấy đồng loại làm thức ăn. Mạnh được yếu thua, tại tòa này cực độ thiếu lương thành thị bên trong bày ra phát huy vô cùng tinh tế. Giữa trưa, châu nha bên trong, Dương Tranh ngồi ở chủ vị trên, vẫn nhìn phía dưới trong quân tướng lãnh, cuối cùng ánh mắt dừng lại tại Chu Anh Kiệt trên thân. "Anh Kiệt, ngươi đến nói một chút đi, bây giờ trong thành như thế nào?" "Về Dương soái." Bị điểm tên Chu Anh Kiệt hồi đáp, "Trong thành Thanh Châu quân binh sĩ đều đã đầu hàng, như Chu Xương Hà, Vương Lệ những này phản kháng người cũng tận đều bị cầm, quân ta đã triệt để trưởng khống tòa thành trì này." "Ừm." Dương Tranh nhẹ nhàng gật đầu, đây là hắn đã sớm dự liệu được sự tình. Từ khi Chu Anh Hảo cùng Trần Cách liên hệ hắn một khắc kia trở đi, hắn liền biết cầm xuống phụ thành là chuyện sớm hay muộn. Mà đến tiếp sau phát triển cũng cùng Dương Tranh dự liệu không sai biệt lắm, làm cửa thành mở ra, đại quân tiến vào trong thành một khắc này, trong thành Thanh Châu quân gần như không làm bất luận cái gì phản kháng liền đều đầu hàng. Chương 751, tán đồng chương 751, tán đồng mặc dù có Chu Xương Hà, Vương Lệ những này tự biết hẳn phải chết quan viên phản kháng, nhưng bọn hắn phản kháng cũng không có nhấc lên sóng gió gì, Dương gia quân vẫn 10 phần thuận lợi khống chế tòa thành trì này, đem tòa thành trì này chiếm làm của riêng. Trong thành bách tính như thế nào? Dương Tranh lại hỏi. Chu Anh Kiệt hơi trầm mặc một chút, chợt mới hồi đáp, thật không tốt. Cụ thể nói một chút. Bởi vì lương thực đoạn tuyệt, lại thêm trước đó quan phủ đối bách tính chết sống hoàn toàn không quan tâm, cực độ thiếu lương trong thành xuất hiện rất nhiều giết người cướp bóc bạo lực sự kiện, trong nhà đàn ông nhiều đoạt trong nhà không có đàn ông, thân thể cường tráng đoạt thân thể gầy yếu, ăn mày, đạo tặc nhiều vô số kể. Tóm lại, tại quân ta trước khi vào thành, trong thành không có chút nào trật tự có thể nói, đại lượng bách tính hoặc là chết đói, hoặc là bị người giết chết, sau khi chết thi thể cũng không được ăn mình, sẽ bị cực đói bách tính chia ăn. Nghe Chu Anh Kiệt miêu tả, mọi người đang ngồi Dương gia quân cao tầng không khỏi có loại dùng mình cảm giác, bọn họ đều là đi theo Dương Tranh theo Lương Châu trong chiến loạn đi ra, biết rõ người tại cực đói thời điểm sự tình gì đều làm ra được, giết người, cướp bóc, ăn thịt người. Những chuyện này, đối với người cực đói tới nói là hoàn toàn có thể làm được. Cũng chính bởi vì trải qua những này, mọi người mới sẽ biết được Chu Anh Kiệt miêu tả đến cỡ nào tàn khốc, trong thành bách tính không có cơm ăn chỉ có thể lẫn nhau thương tổn, cướp đoạt đối phương số lượng không nhiều khẩu phần lương thực, thậm chí lấy người khác huyết đục làm thức ăn, cái kia tàn nhẫn hình ảnh, chỉ là suy nghĩ một chút liền để cho người ta không rét mà run. Dương Tranh khép lại hai mắt, nhất thời không nói gì. Quanh hắn thành là vì lấy nhỏ nhất tổn thất cầm xuống phụ thành, vốn không ý thương tổn trong thành bách tính, thế mà quanh hắn thành tiến hành, cuối cùng vẫn đối trong thành bách tính tạo thành thương tổn. Đối với cái này, Dương Tranh hổ thẹn trong lòng, nhưng hắn cũng không hối hận lựa chọn của mình, lại để cho hắn chọn một lần, hắn vẫn là chọn vây thành. Bởi vì tại dưới tình huống lúc đó, vây thành là Dương gia quân lựa chọn duy nhất, không lấy vây thành chiến lược, Dương gia quân cơ hồ không có bất kỳ cái gì khả năng đánh hạ tòa thành lớn này. Cho nên Dương Tranh cũng không hối hận tự mình lựa chọn vây thành. Chỉ là làm một cái có lương tri người, biết được hiểu có đại lượng bách tính bởi vì chính mình mà thời điểm chết, Dương Tranh vẫn là khó tránh khỏi lòng sinh ấy nấy. Tận lực khôi phục trong thành trật tự, phàm chứng cứ vô cùng xác thực phạm tội người, hết thể nghiêm trị không tha. Dương Tranh một bên phân phó Chu Anh Kiệt, một bên quay đầu nhìn về phía Quan Hậu Cần nói, quân ta lương thảo còn có bao nhiêu? Ước chừng còn có thể chống đỡ 2 tháng. Quan Hậu Cần trả lời, phân ra một nửa quân lương, an bài nhân thủ phát cho trong thành cạn lương thực bách tính. Cái này, Quan Hậu Cần chần chờ nói ra, Dương Soái, ta biết rõ ngài yêu quý bách tính, có thể ta quân lương cỏ bốn cũng không nhiều, phân ra một nửa về sau, quân ta liền chỉ còn lại 1 tháng lương thảo, mà lại trong thành bách tính 50 vạn, quân ta cho dù phân ra một nửa lương thảo, cũng là hạt cát trong sa mạc a. Không cần nhiều lời. Dương Tranh khoát tay nói, ấn ta nói đi làm, có thể cứu một cái bách tính là một cái, đến mức lương thảo không đủ vấn đề. Dương Tranh nhìn chung quanh một vòng, sắc ý lâm nhiên nói, trong thành địa chủ hào cường cũng nên làm thịt. Dương Tranh từ trước đến nay ưa thích đánh thổ hào phân ruộng đất, tại Lương Châu thời điểm, liền từ vật lý phương diện trên tiêu diệt cơ hồ 9 thành địa chủ hào cường, bây giờ đến Thanh Châu, hắn tự nhiên cũng sẽ không quên chính mình cái này truyền thống tay nghề. Rất nhanh, theo Dương Tranh ra lệnh một tiếng, trong thành bắt đầu đổ máu. Từng cái địa chủ hào cường ra môn bị Dương gia quân phá vỡ, tiến vào địa chủ hào cường nhà Dương gia quân không nói hai lời, lập tức bắt đầu xét nhà, đại lượng vàng bạc châu báu, cổ vật tranh chữ cùng chút ít lương thảo bị Dương gia quân theo từng tòa tòa nhà lớn trong tìm gửi ra tới. Mà tại trong lúc này, không ít địa chủ hào cường đã từng nỗ lực phản kháng, thậm chí nỗ lực cùng Dương gia quân giảng đạo lý, thế mà Dương gia quân đổ đao cũng không cùng bọn hắn giảng đạo lý. Dương gia quân theo binh sĩ đến tướng lãnh đều là nông dân xuất thân bọn hắn bản thân liền chán ghét địa chủ hào cường, lại thêm phụ thành những này địa chủ hào cường, có một cái tính toán một cái đều không phải là kẻ tốt lành gì, ngày thường ước hiếp bách tính, xâm chiếm nông điền sự tình không biết đã làm bao nhiêu. Đối loại này thổ hào thân sĩ vô đức, Dương gia quân đương nhiên sẽ không thủ hạ lưu tình. Phàm là có can đảm phản kháng địa chủ, liền lập tức sẽ hóa thành Dương gia quân dưới đồ đao vong hồn. Mà không phản kháng, thì là sẽ bị Dương gia quân nhốt vào đại lao, chờ đợi Dương Tranh thẩm phán. Một ngày này, toàn bộ phủ thành vang dội địa chủ hào cường bọn họ tiếng kêu rên, thế mà tiếng kêu rên của bọn họ lại không có dẫn tới chút nào đồng tình, ngược lại nhường rất nhiều phủ thành bách tính vỗ tay khen hay. Đây không phải là Lư lão gia sao? Hắn cũng bị bắt. Bắt thì tốt hơn. Cái này Lư lão gia làm đủ trò xấu, sớm nên bắt hắn. Còn có Vương lão gia mấy cái nhi tử trong thành không biết gian dâm qua bao nhiêu phụ nhân, nên đem Vương lão gia cùng con của hắn toàn bộ mất đầu. Cái kia Lư lão gia tình nguyện đem còn lại thịt ném cho chó ăn cũng không cho chúng ta ăn, bắt tốt. Trời có mắt rồi. Những này làm nhiều việc các lão gia rốt cục phải bị trừng phạt. Dương gia quân xét nhà địa chủ cử động, không chỉ có không có dẫn tới trong thành bách tính phản cảm, ngược lại để bọn hắn đối Dương gia quân nhiều một chút tán đồng cảm giác. Muốn nói phủ thành bách tính kẻ đáng ghét nhất, cái kia không thể nghi ngờ là đã từng Thanh Vương. Có thể dân chúng chán ghét nhất Thanh Vương, cũng không có nghĩa là bọn hắn không căm ghét trong thành địa chủ, những này trong thành địa chủ cũng không có so Thanh Vương tốt hơn chỗ nào, ngày bình thường ước hiếp bách tính, gian dâm nhà lành, xâm chiếm bách tính nông điền sự tình không biết đã làm bao nhiêu. Liền ngay cả gia nô của bọn họ đều thường xuyên ỷ vào chủ tử sau lưng chỗ dựa trong thành làm ác. Cho nên nhìn thấy bọn hắn bị giết hoặc bị bắt thời điểm, dân chúng đều vỗ tay khen hay, chỉ cảm thấy toàn thân sảng khoái chí cực. Hừ, cái kia Trương địa chủ rốt cục bị bắt. Ta nữ nhi lúc trước cũng là bị hắn tiểu nhi tử hại chết, lão thiên có mắt, rốt cục có người trừng phạt hắn. Cái kia Trương địa chủ tiểu nhi tử đơn giản cũng là cầm thú, không biết hai họa qua trong thành bao nhiêu phụ nữ đàng hoàng, Dương gia quân tóm đến tốt, tốt nhất đem Trương gia người toàn bộ chặt đầu. Dương gia quân quân gia nói, đợi Dương gia quân tra ra tội lỗi của bọn họ về sau, hành vi phạm tội nghiêm trọng đều sẽ được đưa tới cửa chợ bán thức ăn chặt đầu, đến lúc đó chúng ta đều có thể tự mình đi nhìn. Quá tốt rồi, ta nhất định muốn tận mắt thấy Trương địa chủ đầu người rơi xuống đất. Ta cũng giống vậy, không biết cái kia Chu Xương Hà có thể hay không bị mất đầu. Khẳng định sẽ. Chu Xương Hà cùng Vương Lễ nghe nói đã phán quyết, ngày mai liền sẽ chặt đầu. Tốt tốt tốt. Dương gia quân uy vũ. Một ngày, trong thành địa chủ hào cường chính là bị Dương gia quân bắt cái 7-8 phần, mà bọn hắn đời đời tích lũy tài phú, tự nhiên cũng rơi vào Dương Tranh trên tay. Không thể không nói, những này thổ địa hào cường đời đời tích lũy tài phú hết sức kinh người, làm Dương Tranh đi vào thường khố thời điểm, cái kia chồng chất thành núi giống như vàng bạc châu báu cơ hồ choáng váng Dương Tranh ánh mắt. Chương 752, ngươi đây là làm gì? Chương 752, ngươi đây là làm gì? Dương Soái, phụ trách xét nhà Chu Anh Kiệt mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói, cái này Thanh Châu phủ thành địa chủ là đúng là mẹ nó giàu a. Vẹn vẹn cái này một tòa thành xét nhà đoạt được, liền bù đắp được chúng ta tại Lương Châu xét nhà thu sạch vào. Một cái phủ thành tài phú có thể so với toàn bộ Lương Châu, đây đương nhiên là không thể nào. Mà chỗ lấy xuất hiện Chu Anh Kiệt nói tới tình huống này, là bởi vì lúc trước Dương Tranh tại Lương Châu tạo phản thời điểm, rất nhiều biết được Dương Tranh sở tác sở vi địa chủ hào cường đã sớm liền đồng tộc người mang theo tài sản bỏ trốn mất dạng, cho nên khi Dương Tranh lật đổ triều đình thống trị, chiếm lĩnh toàn bộ Lương Châu về sau, xét nhà đoạt được tài phú là tương đối ít. Mà phủ thành nơi này, bởi vì Dương gia quân xuất hiện phi thường đột nhiên, lại vừa xuất hiện liền phong tỏa toàn bộ phủ thành quan hệ, trong thành địa chủ căn bản không chỗ có thể trốn, chỉ có thể biến thành đợi giết dê béo. Như thế, mới có thể xuất hiện một thành trì tài phú sánh ngang một cái châu tình huống. Thế mà, nhìn đến những vàng bạc này, châu đáo Dương Tranh trên mặt lại không có chút nào hưng phấn chi ý. Vàng bạc châu đáo cố nhiên là tốt đồ vật, nhưng đối với lúc này Dương Tranh mà nói, lương thực mới là khẩn yếu nhất. Vô luận là Dương gia quân ăn uống, vẫn là cứu tế trong thành bách tính đều cần đại lượng lương thực, thế mà, cho dù dò xét trong thành chín thành địa chủ hào cường nhà, Dương gia quân tịch thu được lương thảo số lượng vẫn ít đến thương cảm, thậm chí cũng chưa tới Thái Thương quận cung cấp một nửa. Điểm ấy lương thảo số lượng căn bản không được việc. Anh Kiệt, Dương Tranh quay đầu nhìn về phía Chu Anh Kiệt, cao mày nói, vì sao lương thảo số lượng ít như vậy? Dương Soái có chỗ không biết. Chu Anh Kiệt hồi đáp, trong thành tồn lương vốn cũng không nhiều, lại thêm chúng ta vây thành một tháng, trong thành vốn cũng không nhiều lương thảo đại lượng tiêu hao, bây giờ cho dù là trong thành địa chủ trong nhà, cũng không có bao nhiêu lương thực dư. Nghe vậy, Dương Tranh mày nhíu lại đến sâu hơn. Hắn vốn cho rằng dò xét trong thành địa chủ hảo cường về sau, lấy được lương thảo có thể hóa giải trong thành thiếu lương cục diện, có thể kết quả hiển nhiên cùng Dương Tranh đoán trước chênh lệch rất xa. Chép tới điểm ấy lương thực đừng nói làm dịu cục diện, thật làm cho trong thành bách tính buông ra ăn, sợ là liền ba ngày đều nhịn không được. Xem ra chỉ có thể hướng Thái Thương quận cùng Trần Gia thôn cầu viện. Dương Tranh thầm nghĩ trong lòng, phụ thành thiếu lương, Lương Châu nhà cũng thiếu lương, duy nhất lương thực coi như đầy đủ phương tiện là Thái Thương quận. Dương Tranh quay đầu trở lại Châu nhà bên trong, cấp tốc viết hai phong thư, để cho thủ hạ ra roi thúc ngựa mang đến Thái Thương quận thành cùng Trần Gia thôn. Bức thư đưa ra về sau, Dương Tranh gọi tới Chu Anh Kiệt, hạ lệnh, truyền lệnh cho nhị lang, nhường hắn tạm thời từ bỏ tấn công Thái Thanh quận huyện các thành, quay đầu xuôi nam, mau chóng cầm xuống Thanh Minh quận. Theo phủ thành bị chiếm đóng, Thái Thanh quận bên trong huyện khác thành sớm đã là Dương gia quân vật trong bàn tay. Loại tình huống này, Dương Nhị Lang đã không có tất yếu lại tiến công Thái Thanh quận huyện khác thành, mà chính là hẳn là hỏa tốc quay đầu xuôi nam, mau chóng đem Thanh Châu cái cuối cùng quận, cũng chính là Thanh Minh quận chiếm lĩnh. Chỉ cần lấy thêm phía dưới Thanh Minh quận, cái kia toàn bộ Thanh Châu liền coi như là triệt để vì Dương Tranh tất cả. Vâng. Chu Anh Kiệt lĩnh mệnh rời đi. Dương Tranh thì là ngồi trên ghế, xử lý từng cọc chính sự. Cửa lớn bị đẩy ra, trong nhà tránh né gần một tháng, cơ hồ không chút gặp qua ánh nắng, Tôn Nguyệt rốt cục cả gan mở ra cửa chính của nhà mình. Ánh mặt trời sáng rỡ chiếu xạ qua đến, Tôn Nguyệt theo bản năng nhắm mắt lại, chờ ánh mắt thích ứng về sau, nàng mới mở hai mắt ra, thận trọng quan sát đến bên ngoài tình huống. Dương gia quân vào thành đã hai ngày, cái này hai ngày bên trong, trong thành cục diện hỗn loạn đạt được ngăn chặn, vô luận là ăn cắp đạo tặc, vẫn là giết người hung thủ, đều nhận tới Dương gia quân phương mặt nghiêm trị, nhẹ thì ngồi lại lao, nặng thì trực tiếp kéo tới cửa chợ bán thức ăn mất đầu. Trọng hình phía dưới, phủ thành bên trong cục diện hỗn loạn trong nháy mắt làm nhất thanh, bất luận là chơi bời lêu lổng vô lại lưu manh, vẫn là giết người đoạt của hung phạm, tất cả đều biến đến an phận thủ thường lên. Đây cũng là Tôn Nguyệt có can đảm đi ra ngoài một trong những nguyên nhân. Đương nhiên, trọng yếu nhất vẫn là Tôn Nguyệt cùng con trai của nàng đã không chịu được nổi, nếu là lại không ra khỏi cửa tìm chút ăn, nàng và hai tử chỉ sợ đều phải chết đói trong nhà. Vì sống sót, Tôn Nguyệt không thể không bước lên mạo hiểm đi ra ngoài tìm kiếm một số ăn. Chỉ thấy Tôn Nguyệt thận trọng quan sát đến ngoài cửa tình huống, lại thấy ngoài cửa có chút vắng vẻ, trên đường phố rộng rãi, đi người lác đác không có mấy, chỉ có thỉnh thoảng tuần tra đi qua Dương gia quân sĩ binh. Mà những cái kia Dương gia quân sĩ binh khi nhìn đến Tôn Nguyệt cái này độc thân cô gái trẻ tuổi về sau, cũng không có biểu hiện ra mảy may dị dạng, cái này khiến Tôn Nguyệt yên tâm không ít, quay đầu đối Hàn Đồng phân phó một tiếng, liền dự định đi ra ngoài. Thế mà, còn chưa chờ Tôn Nguyệt đi ra ngoài, hai cái ăn mặc khải giáp binh sĩ chính là chú ý tới nàng, trực tiếp rời đi đội ngũ, hướng nhà nàng phương hướng đi tới. Gặp này, Tôn Nguyệt không khỏi giật mình, cơ hồ là không chút nghĩ ngợi xoay người vào cửa, sau đó phịch một tiếng đóng lại cổng thành. "Mẹ." "Xuyệt." "Đừng nói chuyện." Tôn Nguyệt nơm nớp lo sợ dùng phía sau lưng đến lấy cửa, sợ cái kia hai tên lính sẽ xông tới. Mà cùng lúc đó, ngoài cửa cũng truyền tới cái kia hai tên lính tiếng đập cửa cùng tiếng nói chuyện. "Mở cửa, chúng ta là Dương gia quân nhân, là đến đem cho các ngươi đưa lương thực." "Đưa lương thực?" Tôn Nguyệt trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, những này quân hàn có tốt như vậy tâm? Tôn Nguyệt cũng không phải rất tin tưởng, có điều nàng rất thông minh, biết bên ngoài binh sĩ nếu là thật sự muốn vào đến, chính mình chống đỡ cửa phòng cũng vô dụng, ngược lại sẽ chọc giận phía ngoài binh sĩ. Sau đó, trong lòng dãy rủa một phen về sau, Tôn Nguyệt cuối cùng vẫn quay người mở ra cửa lớn, gặp được đứng ở ngoài cửa gõ cửa hai tên lính. "Ta trong nhà không có tiền cũng không có lương thực, van cầu quân gia buông tha chúng ta a." Tôn Nguyệt quỳ trên mặt đất, không được hướng hai tên lính dập đầu, chỉ hy vọng hai người có thể buông tha các nàng cô nhi quả mẫu. Mà nhìn đến Tôn Nguyệt quỳ ở trước mặt mình, Ngụy Khuê cùng Trương Tiểu Ngưu thì là hai mặt nhìn nhau, trước mắt phụ nhân này không khỏi cũng quá nhát gan, chúng ta còn không có làm mà đâu, nàng trước hết quỳ xuống. Cái này trực tiếp liền cho Ngụy Khuê cùng Trương Tiểu Ngưu hai người cả sẽ không. Ngụy Khuê gãi gãi đầu, không hiểu ra sao nói, ngươi đây là làm gì? Dập đầu liên tiếp mấy cái đầu, phát giác Ngụy Khuê cùng Trương Tiểu Ngưu không có có động tác gì, Tôn Nguyệt ngẩng đầu lên, theo bản năng nói, các ngươi không phải đến đoạt tiền cùng lương từ sao? Ngụy Khuê cùng Trương Tiểu Ngưu nhất thời bó tay rồi một chút, bọn hắn là phụ Dương Soái chi mệnh cho trong thành nghèo khổ bách tính phát lương thực, thế nào lại là đến đoạt tiền lương? Lại nói, nhìn Tôn Nguyệt trong nhà tình huống này, cũng không có đồ vật cho bọn hắn đoạt a. Ngươi suy nghĩ nhiều đại tỷ. Trương Tiểu Ngưu dở khóc dở cười nói ra, chúng ta là phụ Dương Soái mệnh lệnh đến cấp ngươi đưa lương thực, cũng không phải cướp bóc thổ phỉ ác bá, làm sao lại đoạt nhà ngươi tiền lương? A. Tôn Nguyệt sửng sốt một chút, tựa hồ không ngờ tới Trương Tiểu Ngưu có thể như vậy nói, bất quá từ khi sau khi vào nhà, Ngụy Khuê cùng Trương Tiểu Ngưu liền một mực đứng tại cửa, chưa từng có bất luận cái gì xâm phạm cử động, như thế nhường Tôn Nguyệt đối hai người nhiều một chút tín nhiệm. Chương 753, chiếu sáng rạng rỡ. Chương 753, chiếu sáng rạng rỡ. Để xuống cảnh giác về sau, Tôn Nguyệt cái này mới có rảnh quan sát Ngụy Khuê cùng Trương Tiểu Nưu, lại thấy hai người một cao lớn một bé gầy, thân hình cao lớn cái kia trên tay còn mang theo một cái bao vải to, trong bao vải căng phồng, bên trong tựa hồ là lương thực. Các ngươi thật là đến cho chúng ta đưa lương? Tôn Nguyệt thận trọng hỏi, không phải nàng không tin Trương Tiểu Nưu cùng Ngụy Khuê, mà chính là bây giờ lương thực quá mức hiếm có. Lại nói, Tôn Nguyệt sống 25 năm, cho tới bây giờ không có đụng phải quan phụ phát lương thực loại chuyện này. Là thật. Trương Tiểu Nưu nghiêm túc gật đầu nói, Dương Soái nói, phàm là trong nhà đã cạn lương thực nhà nghèo khổ, mỗi ngày có thể ấn nhân khẩu nhận lấy lương thực, một người có thể lĩnh nửa cân. Một người nửa cân lương thực tự nhiên không đủ nhường trong thành bách tính ăn cơm no, nhưng ít ra có thể cho bọn hắn không đến mức chết đói. Tại lương thảo khan hiếm tình huống dưới, đây đã là Dương Tranh có thể cực hạn làm được. Đại tỷ, ngươi trong nhà hết thảy liền hai người sao?
Đúng vậy quân gia, ta trong nhà liền ta cùng ta hài tử.
Thành.
Trương Tiểu Nưu gật gật đầu, đối Ngụy Khuê nói, Ngụy Khuê, cho đại tỷ phân một cân lương thực.
Được rồi.
Rất nhanh, Tôn Nguyệt chính là lấy ra một cái túi nhỏ, theo Ngụy Khuê cái kia lĩnh một cân tả hữu lúa mạch. Có lẽ là gặp Tôn Nguyệt cô nhi quả mẫu so sánh đáng thương, Ngụy Khuê còn thoáng cho nhiều một chút. Phát xong lương thực về sau, Trương Tiểu Nưu nhìn thoáng qua ánh mắt ngạc nhiên Tôn Nguyệt, cười nói, đúng rồi đại tỷ, nhà ngươi có ruộng sao? Tôn Nguyệt sửng sốt một chút, chợt lắc đầu nói, không có. Tôn Nguyệt trong nhà trước kia hoàn toàn dựa vào trượng phu quân lương sinh hoạt, tự nhiên không có thuộc về nhà mình nông điền. Không có nông điền lời nói, đại tỷ ngươi có thể đi phủ nhà chỗ đó đăng ký một chút. Dương Soái nói, phàm là trong nhà không có chỗ, so sánh bách tính nghèo khổ, đều có thể đi phủ nhà đăng ký phân ruộng. Đại tỷ nhà ngươi tình huống này, nhất định có thể phân đến vài mẫu địa. Do xét trong thành địa chủ hào cường về sau, Dương Tranh trong tay nắm giữ đại lượng nông điền, những này nông điền tự nhiên không thể nào trực tiếp để đó mặc kệ, mà chính là sẽ phân cho phụ thành không địa bách tính trồng trọt, như thế mới có thể sử dụng tốt nhất lợi dụng thổ địa, khiến cái này thổ địa sản xuất lương thực.
A,
Tôn Nguyệt lại bị tinh đến, Dương gia quân phát lương thực sự kiện này đã đầy đủ để cho nàng vui mừng, chưa từng nghĩ còn có vui mừng lớn hơn. Ở kiếp trước người địa cầu xem ra, trồng trọt là cực khổ nhất, thu nhập thấp nhất, tỷ lệ hiệu suất kém nhất làm việc. Nhưng đối với Cửu Châu phổ thông người dân mà nói, trồng trọt tuyệt đối là tỷ lệ hiệu suất cao nhất làm việc, không có cái thứ hai. Đặc biệt là đối với Tôn Nguyệt loại này nữ tính mà nói, các nàng đang dùng công trên thị trường là không thể nào cạnh tranh được những cái kia thân thể tố chất tốt hơn nam tính, nhiều lắm là chỉ có thể tìm tới một số thay người khác khâu và quần áo làm việc, tranh thủ một số ít đòi thu nhập. Cho nên khi nghe được Dương gia quân muốn cho mình phân thời điểm, Tôn Nguyệt kinh hỉ là khó nói lên lời. Có thuộc về mình chỗ, nàng liền giống như là có ổn định thu nhập nơi phát ra, có thể tốt hơn đem nhi tử nuôi dưỡng thành người. Quân gia, cái này nông điền là tính toán ta, vẫn là tính toán quan phủ? Tôn Nguyệt mặt mũi tràn đầy kinh hỉ mà hỏi.
Tự nhiên là tính toán quan phủ.
Trương Tiểu Nưu cười hồi đáp, bất quá ngươi cũng không cần lo lắng. Cái này mặc dù xem như quan phủ, nhưng cùng chính ngươi không có gì khác biệt. Ngươi trong đất trồng ra đến lương thực chỉ cần nộp lên trên ba thành làm tiền thuê, còn lại toàn bộ về ngươi sở hữu. Ngoài ra, chỉ cần không phạm tội, đồng thời thành thật thật nộp lên tiền thuê, cái này ngươi liền có thể một mực trông xuống. Nghe vậy, trong mắt Tôn Nguyệt sợ hãi lẫn vui mừng càng thêm nồng nặc. Ba thành tiền thuê, nhìn như rất nhiều, kỳ thực tuyệt không nhiều. Phải biết, cho dù là chính mình chỗ, cũng phải lên giao nộp vượt qua năm thành lương thuế, ngoài ra còn có các loại siêu cao thuế nặng. Có thể nói, hạ quốc nông dân nửa năm lao động đoạt được lương thực, khấu trừ các loại thuế về sau, tự thân đoạt được liền 3 phần đều chưa hẳn có. Mà thuê Dương gia quân địa, lại chỉ cần nộp lên trên 3 thành tiền thuê. Đây quả thực quá có lời. Lúc này Tôn Nguyệt thậm chí có loại bánh từ trên trời rớt xuống không chân thật cảm giác, cả người trực tiếp bị phần này kinh hỉ nện choáng. Mà Trương Tiểu Nưu cùng Ngụy Khuê thì là nhìn nhau cười một tiếng, bọn hắn lý giải Tôn Nguyệt nội tâm kích động, đổi lại là thêm vào Dương gia quân trước đó bọn hắn, nghe được tin tức như vậy, phản ứng sợ là so Tôn Nguyệt còn muốn khoa trương. Tốt đại tỷ, sự tình đã nói cho ngươi biết, ngươi nhớ đến rút cái thời gian đi phủ nhà đăng ký. Lần nữa dặn dò Tôn Nguyệt một tiếng về sau, Trương Tiểu Nưu cùng Ngụy Khuê sóng vai rời đi, từng nhà cho trong thành nghèo khổ bách tính phát lương thực. Tôn Nguyệt thì là chặt siết chặt lương thực cái túi, hơi có chút thất thần. Giống như nàng dạng này phổ thông người dân, là tiếp xúc không đến những cái kia cao cao tại thượng quan lão gia, càng không khả năng đạt được quan lão gia chiếu cố. Trên thực tế, tuyệt đại đa số bách tính đừng nói đạt được quan lão gia chiếu cố, có thể không bị quan lão gia cùng quan phủ bóc lột, bọn hắn cũng đã đủ hài lòng. Thế mà điều này hiển nhiên là không thể nào. Quan lão gia sở dĩ có thể ở tòa nhà lớn, sở dĩ có thể hào gấm, sở dĩ có thể lấy nhiều như vậy tiểu thiếp, dưỡng nhiều như vậy người hầu, dựa vào chính là hấp thụ mồ hôi nước mắt nhân dân. Khỏi cần phải nói, liền nói Chu Xương Hà. Chu Xương Hà cả ngày tại trong thanh lâu tiêu tiền như nước, số tiền này đều là từ đâu tới? Tự nhiên là thông qua bóc lột bách tính có được. Tóm lại, tại phổ thông người dân trong mắt, những cái kia cao cao tại thượng quan biên, tướng quân, đại nhân vật không có một cái nào là đồ tốt, bọn hắn theo không quan tâm bách tính chết sống, hận không thể đem bách tính bóc lột đến tận xương thủy. Có thể ngay hôm nay, Tôn Nguyệt thấy được một cái không giống nhau đại nhân vật, Dương Tranh. Dương Tranh được xưng là Dương Tiên Vương, mang một cái chữ Vương, nói rõ tại rất nhiều người trong lòng, Dương Tranh mặc dù không phải triều đình phong vương gia, nhưng địa vị là giống như là vương gia. Nhân vật như vậy vốn nên cao cao tại thượng, vị tại bầu trời phía trên lạnh lùng nhìn xuống dưới chúng sinh. Thế mà, hắn lại nguyện ý túi người đi quan tâm tầng dưới chốt nhất dân chúng. Biết dân chúng không có cơm ăn, hắn cho dân chúng cấp cho lương thực, biết dân chúng không địa có thể loại, hắn cho dân chúng phân trồng trọt. Giờ khắc này, cái kia từng có qua gặp mặt một lần Dương Tranh, tại Tôn Nguyệt tâm lý chiếu sáng rạng rỡ, toàn thân tựa như tản ra ấm ấm lòng người qua mang. Mẹ. Lúc này, Hàn Đồng thanh âm non nớt tỉnh lại thất thần thật lâu Tôn Nguyệt. Nàng quay người nhìn qua, đã thấy Hàn Đồng trông mong nhìn qua trên tay mình lương thực cái túi, điên cuồng nuốt nước bọt. Gặp này, Tôn Nguyệt cười cợt, ấm giọng nói, "Đồng Nhi ngươi chờ một chút, mẹ vậy thì đi nấu cơm cho ngươi ăn." Rất nhanh, Tôn Nguyệt bắt đầu thổi lửa nấu cơm, dùng Ngụy Khuê cùng Trương Tiểu Như hai người đưa tới lúa mạch làm một trận cháo mạch. Đem cháo mạch đun sôi về sau, Tôn Nguyệt đem hơn phân nửa cháo mạch phân cho Hàn Đồng, sờ lấy Hàn Đồng tóc nói, "Đồng Nhi, ngươi bây giờ chính là đang tuổi lớn, ăn nhiều một chút."
"Ừm."
Hàn Đồng ăn như hổ đói giống như ăn trong chén cháo mạch, lúc này khó có thể nuốt xuống cháo mạch, tại dòng dã 5 ngày chưa ăn qua một hột cơm hắn xem ra, liền là nhân gian thức ăn tốt nhất. Chương 754, bọn họ đều là người tốt. Chương 754, bọn họ đều là người tốt mẹ. Cái kia hai cái làm lính thật sự là người tốt đấy.
Đúng vậy a,
bọn họ đều là người tốt. Tôn Nguyệt nhớ lại Ngụy Khuê cùng Trương Tiểu Như khuôn mặt. Ngụy Khuê cùng Trương Tiểu Như từ đầu đến cuối đều là phi thường hiền lành bộ dáng, mang trên mặt nụ cười thật thà, không có xem thường bọn hắn cô nhi quả mẫu, trong mắt cũng không có chút nào tà niệm, cùng Tôn Nguyệt trong tưởng tượng Dương Gia Quân quân nhân hoàn toàn khác biệt. Bởi vì Dương Gia Quân tại phủ thành bên này bị Ô Danh tan quan hệ, trong lòng Tôn Nguyệt đối Dương Gia Quân là cực kỳ e ngại, nhất là tại Dương Gia Quân vào thành một đêm kia, nàng e ngại đạt đến đỉnh phong, sợ Dương Gia Quân sẽ xâm nhập trong nhà gian dâm chính mình, cướp đoạt trong nhà mình tiền lương, mặc dù mình trong nhà không có tiền lương. Bất quá tại tiếp xúc về sau, Tôn Nguyệt đối Dương Gia Quân ấn tượng có cực lớn đổi mới, vô luận là trước kia trấn an bọn hắn Dương Tranh, vẫn là vừa mới đến cửa đưa lương thực Mỹ Khuê, Trương Tiểu Nưu, tại Tôn Nguyệt xem ra đều là người tốt vô cùng, cùng trợ đũa trong truyền thuyết tà ác hình tượng hoàn toàn không giống. Trên thực tế, đối Dương Gia Quân ấn tượng đổi mới không chỉ là Tôn Nguyệt mẹ con, theo Dương Gia Quân binh sĩ từng nhà đến cửa đưa ấm áp trong thành rất nhiều nghèo khổ bách tính, đều đối Dương Gia Quân ấn tượng thay đổi rất nhiều. Cái này Dương Gia Quân thật là tốt a. Thế mà trả lại chúng ta nghèo khổ bách tính đưa lương thực.
Đúng vậy a.
Dương Thiên Vương thật là một cái người tốt, so cái kia chó nhập Chu Xương Hà tốt hơn nhiều. Cái này Dương Thiên Vương thật là sống Bồ Tát chuyển thế a. Muốn không phải hắn, chúng ta sợ là đều phải chết đói.
Ta cứ nói đi,
cùng hắn nhường cái kia Chu Xương Hà nô dịch chúng ta, còn không bằng thả Dương Gia Quân vào thành đâu. Dương Thiên Vương còn muốn cho chúng ta phân ruộng đất đấy, Dương Thiên Vương tới, chúng ta ngày tốt liền có. Dương Thiên Vương tới, chúng ta ngày tốt có rồi. Trong thành khắp nơi nhà dân bên trong, vang dội mọi người mừng rỡ thanh âm cùng tán thưởng Dương Tranh thanh âm. Dương Gia Quân đưa tới lương thực, có lẽ không đủ để bọn hắn ăn cơm no, nhưng ít ra có thể làm dịu bọn hắn trong bụng đói khát, để bọn hắn không đến mức chết đói trong nhà. Chớ nói chi là, Dương Tranh hoàn thi đi phân ruộng chính sách, cái này khiến vô số không có ruộng đất có thể loại bách tính đối Dương Tranh cảm động đến rơi nước mắt, gọi thẳng Dương Tranh vì Bồ Tát sống. Mà liền tại trong thành bách tính hoan hô thời điểm, trong thành pháp trường chỗ lại là người người nôn áo, vô số dân chúng ngay tại vây xem hành hình. Trên hình lại, Chu Xương Hà, Vương Lễ chờ một đám phủ thành quan viên, tướng lãnh tóc hai bù xù quỳ thành một loạt, hai tay bị trói tại sau lưng. Mà tại dưới hình dài nơi, vây xem bách tính không ngừng chửi rủa lấy, hướng lên trên mặt mọi người ném tảng đá, chỗ lấy ném tảng đá mà không phải đồ ăn nát lá vụn, là bởi vì bây giờ trong thành bách tính căn bản không có cái kia điều kiện kinh tế. Hiện trong thành đừng nói đồ ăn nát lá vụn, chính là trứng thối đều là hàng bán chạy, dân chúng căn bản không bỏ được cầm vật chân quý như vậy ném trên đài những người kia cặn bã. Chó nhập Chu Xương Hà, Lão Thiên có mắt ta. Cái này vạn ác Chu Xương Hà rốt cục muốn bị chặt đầu. Ta khuê nữ cũng là bị Chu Xương Hà hại chết, chỉ hận không thể tự tay chặt Chu Xương Hà đầu. Chu Xương Hà loại này không bằng cầm thú cặn bã liền nên tháo thành tám khối. Vây xem dân chúng điên cuồng hướng trên đài ném như là cục đá, nhánh cây loại hình đồ vật, phát tiết lấy phẫn nộ của bọn hắn cảm xúc. Những đá này cùng nhánh cây mặc dù đại đa số đều nệ lệch rồi, nhưng cũng có số ít rơi vào Chu Xương Hà, Vương Lễ bọn người trên thân, đem bọn hắn đập mặt mũi bầm dập. Mà mỗi khi có tảng đá đập trúng Chu Xương Hà hoặc là Vương Lễ bọn người lúc, dưới đài đều sẽ vang lên một trận tiếng hoan hô. Chúng rồi, ta ném chúng rồi, làm cho gọn gàng bảo, đập chết chó nhập Chu Xương Hà. Còn có cái kia Vương Lễ, đập chết cái này chó chết. Tiếp tục nện, đập chết chó nhập Chu Xương Hà. Dưới đài vây xem bách tính hiển nhiên là cực hận Chu Xương Hà bọn người, quần tình xúc động phẫn nộ phía dưới, hiện trường khó tránh khỏi có chút hỗn loạn. Bất quá trên đài Dương Tranh cắt cử hành hình quan lại không có nửa điểm ngăn cản ý tứ, hắn biết rõ phụ thành bách tính cần phát tiết, mà Chu Xương Hà, Vương Lễ những này ngày bình thường ước hiếp bách tính, hai họa dân chúng quan viên, vừa vặn có thể thành vì bọn họ chỗ tháo nước. Cho nên hành hình quan căn bản không có ngăn cản dân chúng ý tứ, ngược lại là tùy ý dân chúng đối Chu Xương Hà bọn người thi bạo. Ta muốn gặp Dương Tranh. Ngược lại là Vương Lễ, tựa hồ không chịu nhục nổi, cũng tựa hồ là sợ hãi tử vong, lớn tiếng la lên: Ta là Vương gia đích tử, giết ta, Vương gia tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhìn thấy hành hình quan thờ ơ, Vương Lễ tiếp tục điên cuồng kêu to: Tha ta một mạng, đợi ta trở về Vương gia, tất có trọng lễ đưa lên. Van cầu các ngươi, tha ta một mạng a. Ta không muốn chết, van cầu các ngươi. Nhìn thấy hành hình quan mắt điếc hai ngơ, Vương Lễ ngựa khí càng ngày càng mềm, giống như một cái tóc thai bù sủ tên điên đồng dạng tại trên đài hét to lấy. Thế mà, vô luận là hành hình quan, còn là phụ trách chém đầu đạo phủ, lại hoặc là dưới đài bất tính, đối với hắn đều không có nửa điểm đồng tình. Vương Lễ tội ác có lẽ không có Chu Xương Hà lớn như vậy, nhưng làm chi châu, hắn tùy ý thanh vương cùng Chu Xương Hà giết hại trong thành bách tính, đồng dạng tội không thể tha. Không chỉ là Vương Lễ, trên đài quỷ như Chu Xương Hà dạng này tướng lãnh, đồng dạng đang lớn tiếng cầu xin tha thứ. Những ngày bình thường cao cao tại thượng, cưới tại bách tính trên đầu làm mưa làm gió quyền quý làm tử vong trước mắt thời điểm, biểu hiện cũng không so với người bình thường tốt hơn chỗ nào, thậm chí so với người bình thường cũng không bằng. Không ít người thậm chí đều sợ kẻ ra quần, nơi đúng quần một mảnh ở bước, tản ra một cỗ mùi tanh hôi. Phía dưới, ta bắt đầu tuyên đọc những này tội nhân tội trạng. Ước chừng một phút sau, cảm giác dân chúng cảm xúc phát tiết không sai biệt lắm, hành hình quan bắt đầu tuyên đọc Vương Lễ đám người tội trạng, sau đó bàn tay lớn vung xuống, hành hình. Tiếng nói rơi xuống đất, đứng tại Vương Lễ bọn người sau lưng đao phủ giơ lên cao cao chạm thủ đao, hàn quang lóe lên, từng viên đầu trong nháy mắt rơi xuống tại trên hình dài. Tốt. Chu Xương Hà rốt cục chết rồi, quá tốt rồi. Ha 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 ha. Ta khuê nữ cũng là bị Chu Xương Hà thủ hạ gian dâm đến chết, bây giờ nàng rốt cục có thể nhắm mắt. ta cha mẹ đều là bởi vì Chu Xương Hà chết đói, ha 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 ha. Bây giờ Chu Xương Hà rốt cục các hữu ác báo, đầu người rơi xuống đất. Ha 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 ha. Nhìn thấy Chu Xương Hà đầu người rơi xuống đất, đài xuống không ít bách tính phát ra điên cuồng tiếng cười. Bọn họ đều là có thân nhân bởi vì Chu Xương Hà mà chết trong thành bách tính, trong lòng đối Chu Xương Hà hận ý ngập trời, bây giờ nhìn thấy Chu Xương Hà đầu người rơi xuống đất, tự nhiên có lý do hưng phấn. Mà cái khác bách tính, mặc dù không có thân nhân bởi vì Chu Xương Hà mà chết, nhưng ở Chu Xương Hà dưới sự cai trị, bọn hắn qua được liền heo chó cũng không bằng, tự nhiên cũng có lý do cao hứng. Có thể nói, Chu Xương Hà chết, là mỗi người đều vui tay vui mắt. Có chút đối Chu Xương Hà cực hận bách tính, thậm chí muốn bỏ lên trên hình đài, mang một số Chu Xương Hà trên người linh kiện trở về. Chương 755, sức đầu mẹ chán chương 755, sức đầu mẹ chán hành hình quan đương nhiên sẽ không nhường dân chúng vây xem đem Chu Xương Hà đám người linh kiện mang đi, hắn ánh mắt ra hiệu một phen về sau. Dẫn đội phụ trách pháp trưởng trật tự Bách Phu trưởng lập tức hiểu ý, lãnh binh tiến lên duy trì trật tự hiện trường. Đối mặt mấy tên lính võ trang đầy đủ, dân chúng tự nhiên không dám lỗ mãng, ào ào cách xa hình đài một số. Sau đó, hành hình quan để cho người ta chống rông trên đài thi thể, ngay sau đó, lại lần nữa áp lên đến một nhóm phạm nhân. Những phạm nhân này đều là phụ thành bên trong đại địa chủ cùng hào tộc, ngày bình thường khi nam phách nữ, xâm chiếm bách tính đất sự tình không làm thiếu, từ trước đến nay chán ghét địa chủ hào cường Dương gia quân đương nhiên sẽ không buông tha bọn hắn. Mà dưới đài bách tính, đối với những này người đồng dạng căm ghét phi thường. Đây không phải là Lư lão gia sao? Quá tốt rồi. Lư lão gia muốn bị mất đầu. Còn có Vương lão gia cũng phải bị mất đầu. Hả hê lòng người. Những này đáng hận địa chủ rốt cục muốn bị mất đầu. Tại dân chúng tiếng hoan hô bên trong, từng cái ngày bình thường cao cao tại thượng, cưới tại bách tính trên đầu làm mưa làm gió địa chủ, hào cường đầu người rơi xuống đất, màu đỏ máu tươi tại hình đài phía trên chảy xuôi, hội tụ thành từng đạo dòng suối nhỏ, xem ra dữ tợn mà vừa kinh khủng. Cứ như vậy, Dương gia quân một bên chặt quan biên, địa chủ đầu vì bách tính cho hạ giận, một bên cho bách tính cấp cho lương thực, thổ địa thu hoạch phủ thành bách tính hào cảm, lại nghiêm khắc đả kích trong thành phạm tội sự kiện. Ba thứ kết hợp, thời gian dần trôi qua phủ thành ổn định lại, mỗi ngày mỗi người nửa cân lương thực chính sách, mặc dù không cách nào nhường phủ thành bách tính vượt qua ăn uống no đủ ngày tốt, nhưng cuối cùng không có người lại chết đói. Tóm lại, tình thế một mảnh rất tốt. Thế mà, Dương Tranh lại không có cảm thấy chút nào nhẹ nhõm, ngược lại là mặt buồn rười rượi. Dương gia quân vào ở Thanh Châu phủ thành đã 5 ngày, 5 ngày thời gian trôi qua, thiếu lương vấn đề lại lần nữa bày tại Dương Tranh trước mặt. Phủ thành thường ở nhân khẩu chừng 50 vạn, mặc dù cái này 50 vạn người cũng không phải mỗi người đều có thể dẫn tới Dương gia quân lương ăn, một số vốn liếng sung túc gia đình, Dương gia quân là sẽ không cho bọn hắn phát lương thực, chỉ có chân chính bụng ăn không no trong thành bách tính mới có thể dẫn tới Dương gia quân phát lương thực. Nhưng dù cho như thế, bài trừ rơi trong nhà còn có lương thực dư nhân khẩu bên ngoài, Dương gia quân mỗi ngày muốn cấp cho lương thực nhân số vẫn vượt qua 30 vạn người. 30 vạn người, một người nửa cân, một ngày chính là 15 vạn cân lương thực, đây không thể nghi ngờ là một cái con số trên trời. 5 ngày thời gian trôi qua, Dương gia quân mang tới lương thực, lại thêm xét nhà trong thành đại hộ có được lương thực, lập tức liền sắp thấy đáy. Trong quân thậm chí có người đề nghị muốn đình chỉ cho trong thành bách tính cấp cho lương thực chính sách, Dương Tranh cơ hồ suy nghĩ không nghĩ chính là bác bỏ đề nghị này. Hắn Dương Tranh là chịu qua đói, biết rõ đói khát là tư bị gì, nhường hắn đình chỉ phát thóc, trơ mắt nhìn trong thành bách tính chết đói, hắn làm không được. Có thể không đình chỉ phát thóc, lương thực lại từ đâu tới đây đâu? Đây là hiện nay Dương Tranh bây giờ đối mặt lớn nhất vấn đề khó khăn không nhỏ, hắn mặc dù cho Trịnh Thành cùng Trần Đạo đều đưa đi bức thư, hướng bọn hắn cầu viện, có thể Dương Tranh tâm lý rõ ràng, Thái Thương quận cuối cùng chỉ là một cái quận, trước đó chi viện Dương gia quân lương có đã cơ hồ móc rông Thái Thương quận tổ lương. Loại tình huống này, cho dù Thái Thương quận vẫn có lương thực dư, cũng không thể nào có quá nhiều, căn bản không đủ chèo chống to như vậy cái phủ thành tiêu hao. Khó a. Chính tại xử lý chính vụ Dương Tranh đem bút lông nước xuống, có loại sức đầu mẹ chán cảm giác. Đã từng hắn vẫn cảm thấy làm quan là một chuyện rất dễ dàng, đem hết thể sự vật ném cho sư gia, chính mình chỉ cần hưởng thụ liền thành. Thằng đến tạo phản về sau tự mình xử lý lên chính vụ hắn mới phát hiện, làm quan, nhất là làm một cái quan tốt, tuyệt không phải một kiện chuyện dễ. Ánh sáng là mỗi ngày nhiều vô số kể chính vụ, liền đủ để cho người bể đầu sức chán, chớ nói chi là, hắn còn cần quan tâm dưới sự cai trị bách tính vấn đề ăn cơm. Đi, đem bạn phu trưởng bọn họ đều gọi tới. Dương Tranh quay đầu hướng bên người thân binh phân phó một tiếng. Thân binh rất nhanh lĩnh mệnh rời đi, không lâu sau đó, Chu Anh Kiệt chờ ba cái bạn phu trưởng đội vàng mà đến. Dương Soái, chào sau đó, Chu Anh Kiệt ba người riêng phần mình ngồi xuống. Tính tình so sánh gấp Chu Anh Kiệt mở miệng hỏi, "Dương Soái, không biết gọi chúng ta chuyện gì? Có một hạng nhiệm vụ muốn giao cho các ngươi." Dương Tranh mở miệng nói, "Nhị Lang đã quay đầu xuôi Nam Thanh Minh quận, bây giờ Thái Thanh quận bên trong còn có mấy tòa huyện thành tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, bản soái mệnh các ngươi lập tức dẫn binh xuất binh, đem những này dựa vào nơi hiểm yếu chống lại huyện thành cầm xuống." Cần tuân Dương Soái chi lệnh. Ba người ánh mắt sáng lên, cùng nhau ôm quyền lĩnh mệnh. Bọn hắn không sợ tác chiến, trong quân binh lính cũng không sợ. Bọn hắn chỉ sợ không có cầm đánh, tác chiến liền mang ý nghĩa có cơ hội lập công, đây là Dương gia quân từ trên xuống dưới đều vui tay vui mắt. "Đừng nóng nội." Nhìn thấy ba người dục dịch, Dương Tranh tiếp tục nói, "Lần xuất chinh này, công thành chiếm đất không phải mấu chốt, chuyện khẩn yếu nhất là xử lý mỗi cái trong huyện thành địa chủ hào cường, bản soái cho các ngươi một người 5000 binh mã, yêu cầu các ngươi mau chóng cầm xuống còn thừa vài tòa dựa vào nơi hiểm yếu chống lại huyện thành, sau đó thanh lý toàn bộ Thái Thanh quận bên trong làm nhiều việc các địa chủ hào cường, phàm là vì họa một phương địa chủ hào cường một cái cũng không để lại. Toàn bộ xét nhà chiến đầu. Xét nhà về sau đoạt được lương thảo mau chóng trở về phủ thành, giải phủ thành thiếu lương nguy hiểm. đây là Minh Tư khổ tưởng về sau được đi ra biện pháp. Tại Lương Châu lúc liền thường xuyên đánh thổ hào phân ruộng đất dương tranh rất rõ ràng, Thanh Châu bách tính ra bên trong có lẽ không có lương tâm, nhưng những địa chủ kia hào cường nhà bên trong khẳng định có. Dù sao Hạ Quốc nắm giữ đất cày nhiều nhất cho tới bây giờ đều không phải là bách tính, mà chính là những cái kia ruộng liền bờ ruộng dọc ngang địa chủ hào cường. Chỉ cần dò xét nhà của bọn hắn, đem bọn hắn trong thương khố lương thực lấy ra, phụ thành thiếu lương cục diện nhất định có thể đạt được làm dịu. Ba người các ngươi có thể có lòng tin làm thành việc này. Dừng lại một chút về sau, Dương Tranh nhìn về phía ba cái vạn phu trưởng hỏi. Dương Soái yên tâm, chúng ta ổn thỏa dốc hết toàn lực. Ba người chăm miệng một lời trả lời.
Tốt.
Dương Tranh gật một cái. Sau đó, đến ngày thứ hai, Chu Anh Kiệt chờ ba cái Thanh Châu quân vạn phu trưởng liền xuất linh theo phụ thành xuất phát, lao tới mỗi cái phương hướng, đầu tiên là đem sau cùng mấy cái dựa vào nơi hiểm yếu chống lại huyện thành công phá, sau đó bắt đầu có mục đích tính thanh lý mỗi cái trong huyện thành địa chủ hào cường. Thái Thanh quận bên trong bắt đầu đại lượng đổ máu, phàm là ngày bình thường làm nhiều việc các địa chủ, cơ hồ cũng khó khăn trốn Dương gia quân đồ đao, bọn hắn hoạch tâm tộc nhân, có một cái tính toán một cái tất cả đều hóa thành Dương gia quân vong hồn dưới đao, mà nhà bọn hắn bên trong tích lũy tiền tài, lương thực, tự nhiên cũng thuộc về Dương gia quân sở hữu. Mỗi khi thanh lý xong một chỗ địa chủ, Chu Anh Kiệt ba người đều sẽ phái ra quân đội đem tịch thu được lương thảo trở về phủ thành. Theo những này lương thảo đưa đến, phủ thành thiếu lương cục diện đạt được cực lớn làm dịu, nhường Dương Tranh phát thóc kế sách có thể tiếp tục, cũng để cho trong thành bách tính đối Dương gia quân càng thêm cảm kích, càng thêm chống đỡ Dương Tranh tại phủ thành thống trị. Dân chúng xưa nay không quan tâm người thống trị là ai, bọn hắn chỉ để ý chính mình qua được có được hay không. Chu Xương Hà thống trị phủ thành thời điểm, bọn hắn bụng ăn không no, thậm chí có thân nhân chết đói. Mà Dương Tranh sau khi vào thành, bọn hắn đói khát đạt được làm dịu, còn phân đến có thể trồng trọt thổ địa, bọn hắn tự nhiên càng muốn chống đỡ Dương Tranh. Chương 756, Ngụy Tử Kiệt chương 756, Ngụy Tử Kiệt Lương Châu. Làm Chu Anh Kiệt ba cái bạn phu trưởng thanh lý Thái Thanh quận địa chủ hào cường thời điểm, Dương gia quân chiếm lĩnh phủ thành quân tỉnh cũng thông qua ra dòi thúc ngựa đưa đến Lương Châu. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Lương Châu xa vào đến một loại vui sướng trong không khí. Tốt, quá tốt rồi. Lương Châu phủ nha, thu đến quân tỉnh Ngụy Tử Kiệt kích động theo trên chỗ ngồi đứng lên, trong miệng không ngừng phát ra kinh hỉ thanh âm. Ngụy Tử Kiệt là Lý Minh Viễn vì Dương Tranh dẫn tiến nhân tài một trong. Ngụy Tử Kiệt từ nhỏ triển lộ ra không tầm thường đọc sách thiên phú, 5 tuổi liền có thể đọc thuộc lòng văn chương, 7 tuổi liền có thể làm thơ, có thể xưng thần đồng. Cũng chính bởi vì cho thấy không tầm thường thiên phú, cho dù trong nhà cũng không giàu có, Ngụy Tử Kiệt phụ mẫu vẫn là cắn răng, hạ quyết tâm cung cấp Ngụy Tử Kiệt đọc sách. Ngụy Tử Kiệt cũng không có nhường phụ mẫu thất vọng, đọc sách 10 phần khắc khổ, năm gần 14 tuổi liền thi đậu tú tài công danh, ở quê hương danh tiếng vang xa. Vô luận là hắn cha mẹ còn là hắn hàng xóm, đều cho rằng tú tài chỉ là Ngụy Tử Kiệt khởi điểm. Tương lai hắn nhất định có thể thi đậu cử nhân thậm chí tiến sĩ, sau đó thăng chức rất nhanh, một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên. Thế mà bọn hắn tuyệt đối không nghĩ đến chính là Ngụy Tử Kiệt khoa cử con đường, vậy mà ngừng bước tại tú tài, cũng chính là viện thí cái này một con trên. Mà chỗ lấy sẽ dừng bước tại này, không phải là bởi vì Ngụy Tử Kiệt đọc sách không dụng công, cũng không phải Ngụy Tử Kiệt không có văn tài, chỉ là bởi vì hắn không có bối cảnh. Viện thí về sau là thi hương người hợp lệ liền có thể đạt được cử nhân công danh, có thể nắm giữ làm quan tư cách. Có thể quan lại há là ai đều có thể làm. Ngụy Tử Kiệt xuất thân nông dân nhà, cái này xuất thân liền đã chú định hắn không thể nào thi đậu cử nhân. Bởi vì vì cử nhân danh ngạch là có hạn, làm quan danh ngạch cũng là có hạn, chủ trì thi hương quan chủ khảo, tự nhiên muốn ưu trước tiên nghĩ tộc nhân của mình hoặc là cùng gia tộc mình giao hảo gia tộc khác tử đệ. Đến mức Ngụy Tử Kiệt, một cái chân đất xuất thân nghèo hèn người đọc sách thôi, dựa vào cái gì cùng thế gia đại tộc xuất thân học sinh tranh đoạt nâng người danh ngạch. Lần thứ nhất thi hương không được chọn thời điểm, Ngụy Tử Kiệt còn không có ý thức được điểm này, chỉ cho là cái khác thí sinh tương đối lợi hại, chính mình thi bất quá bọn hắn cũng bình thường. Thằng đến liên tục không được tuyển 6 lần, Ngụy Tử Kiệt mới phản ứng được, chính mình chỗ lấy không cách nào thi đậu cử nhân, không là bởi vì chính mình học thức không được, càng không phải mình phát huy không được, chỉ là bởi vì chính mình không có xuất thân từ những cái kia thế gia đại tộc bên trong. Phát giác được điểm này, Ngụy Tử Kiệt trong lòng một mảnh tuyệt vọng, Hạ Quốc viện thí đồng dạng 3 năm tổ chức 2 lần, tham gia 6 lần viện thí, chọn vẹn tiêu hao chính mình 9 năm thời gian. 9 năm? Nhân sinh có thể có mấy cái 9 năm? Ngụy Tử Kiệt sống sờ sờ theo 14 tuế khảo đến 25 tuổi, theo non nớt hài đồng biến thành một cái thất hồn lạc phách trung niên nam tử. Đi qua 25 tuổi trong đời, đọc sách cơ hồ đã là Ngụy Tử Kiệt toàn bộ, thi khoa cử cũng thành hắn đường ra duy nhất, trừ khoa cử làm quan bên ngoài, Ngụy Tử Kiệt hoàn toàn không biết mình còn có thể làm những gì. Ngay nào đó, Ngụy Tử Kiệt đứng tại cổng ngoài cửa viện, trong mắt tràn đầy mê mang, hắn nghĩ tới cả ngày mặt hướng đất vàng lưng hướng lên trời, làn da bị phơi khô nước, vẫn kiên trì cung cấp chính mình đọc sách, vẫn đối với mình tràn đầy mong đợi phụ mẫu. Nghĩ đến những năm này dụng công khổ đọc chính mình, nghĩ đến những cái kia không ngừng tán dương chính mình hàng xóm láng giềng. Lúc trước hàng xóm láng giềng tán dương đến cỡ nào em hay, hiện đang hồi tưởng lại đến liền đến cỡ nào chói tai. Khi đó Ngụy Tử Kiệt chỉ cảm thấy chính mình không còn mặt mũi đối dưỡng dục cha mẹ của mình, càng không còn mặt mũi đối những cái kia không ngừng khích lệ chính mình hương thân phụ lao. May ra Ngụy Tử Kiệt là may mắn. Đang lúc hắn mở mịt luôn cuốn thời điểm, một cái lao nhân xuất hiện ở trước mặt hắn, ấm giọng hỏi: người trẻ tuổi, ngươi là tham gia thi hương thí sinh? Ngụy Tử Kiệt theo bản năng gật đầu: vâng. Xem ra ngươi là thi rớt. Lao nhân lại hỏi: vâng. Ngụy Tử Kiệt chết lặng gật đầu. Gặp này, lao nhân an ủi: người trẻ tuổi, không cần nản chí, cũng không cần thất vọng. Trời mặc dù là tối, nhưng chắc chắn sẽ có sáng lên thời điểm, nếu ngươi tin tưởng lời của ta, không ngại lần sau viện thí lại đến thử một lần. Nói xong, lão nhân không còn lưu lại,
cùng bên người trung niên nhân cùng đi tiến vào cống trong nội viện. Khi đó Ngụy Tử Kiệt còn không biết tên của ông lão, bất quá lời của lão nhân lại làm cho hắn nhặt lại lòng tin, chính như lão nhân nói tới đồng dạng, bầu trời mặc dù u ám, nhưng mây đen luôn có tán đi thời điểm, đại địa tổng hội tái hiện quang minh. Sau đó, về đến trong nhà Ngụy Tử Kiệt tiếp tục khổ đọc, mà đối đãi năm sau biệt thí. Một năm rưỡi về sau, Ngụy Tử Kiệt lần nữa tràn đầy lòng tin đi tới Cao Châu phủ thành, tham gia biệt thí. Mà lần này, Ngụy Tử Kiệt rốt cục lên bảng. Công bố kết quả thi ngày nào đó, Ngụy Tử Kiệt cùng vô số hàn môn học tử tại trường thi bên ngoài vui đến phát khóc, ngược lại là những cái kia thế gia xuất thân học sinh thần sắc khó coi. Bởi vì lần này viện thí chính là Lý Minh Viễn cái này Chi Châu tự mình chủ trì quan hệ, lần này viện thí cực kỳ công bình, ngày bình thường chỉ biết vui đùa, căn bản chưa từng dụng công đọc sách thế gia con cháu, căn bản thi bất quá những cái kia khắc khổ hàn môn học tử. Cho nên, tuyệt đại đa số thế gia con cháu đều thi rớt, ngược lại là như Ngụy Tử Kiệt loại này nhiều lần thi rất nhà nghèo thí sinh thuận lợi lên bảng. Cái này khiến Cao Châu thế gia đại tộc đối Lý Minh Viễn cực kỳ bất mãn, mà bao quát Ngụy Tử Kiệt ở bên trong hàn môn học tử thì là đối Lý Minh Viễn cảm động đến rơi nước mắt, đem Lý Minh Viễn phụng làm ân sư. Cũng chính là lúc này, Ngụy Tử Kiệt mới biết được, lúc trước hắn tại cống ngoài cửa viện gặp phải lão nhân kia, chính là tân nhiệm Cao Châu Chi Châu Lý Minh Viễn. Nguyên lai hắn chính là Cao Châu Chi Châu. Biết được lão người thân phận, Ngụy Tử Kiệt trong lòng tràn đầy cảm kích, nếu không phải Lý Minh Viễn cổ vũ, hắn sớm đã từ bỏ khoa cử, nếu không phải Lý Minh Viễn theo lẽ công bằng năm thi, hắn chính là thi lại 10 lần, chỉ sợ cũng không cách nào lên bảng. Giờ khắc này, tại Ngụy Tử Kiệt trong lòng, Lý Minh Viễn chính là hắn tái sinh phụ mẫu, là hắn nhân sinh trên đường quý nhân. Trong lòng mang theo vô tận cảm kích, Ngụy Tử Kiệt quay trở về nhà, không có gì bất ngờ xảy ra, về đến trong nhà hắn nhận lấy hàng xóm láng giềng nhiệt liệt hoan nghênh, bên tai tràn ngập hàng xóm láng giềng tán dương thanh âm, liền ngay cả trong huyện chi huyện đều tự thân đến cửa kết giao hắn cái này cử nhân. Đổi lại người bình thường, có loại đãi ngộ này chỉ sợ sớm đã đắc ý vong hình, bất quá Ngụy Tử Kiệt không giống nhau. Trải qua 6 lần thi rất hắn tâm thái sớm đã hướng tới thành tựu, có thể dùng tâm bình tĩnh đối mặt đây hết thảy. Đưa đi đến cửa viện lệnh cùng hàng xóm láng giềng về sau, Ngụy Tử Kiệt cùng người nhà đơn giản chúc mừng một phen, sau đó liền một bên chuẩn bị kiểm tra, một bên chờ đợi thủ quan. Đáng tiếc là, quan vị khan hiếm, Ngụy Tử Kiệt đợi chừng 1 năm, vẫn không có thể chờ đợi đến triều đình thủ quan tin tức. Sau đó, hắn chỉ chuẩn bị cẩn thận lộ phí, tiến về kinh thành tham gia thi hội. Không có gì bất ngờ xảy ra, Ngụy Tử Kiệt thi hội thì rớt. Kinh thành thế gia đại tộc xa so với địa phương thế gia thế lực muốn càng lớn, đối với khoa cử lũng đoạn cũng càng thêm nghiêm mật, Ngụy Tử Kiệt loại này chân đất xuất thân nông dân chi tử muốn thông qua thi hội, so với lên trời còn khó hơn. Chương 757, nước chảy về biển Đông. Chương 757, nước chảy về biển Đông. Lần này thi rớt, Ngụy Tử Kiệt không có mờ mịt, cũng không có bàng hoàng, hắn kỳ thật tâm lý rõ ràng, Cao Châu có Lý Minh Viễn, kinh thành cũng không có, hắn thông qua thi hội khả năng cũng là không. Chỗ lấy tham gia lần này thi hội, cũng chẳng qua là ôm lấy sau cùng chút lòng chờ mong vào vận may thôi. Cho nên thi rớt về sau, Ngụy Tử Kiệt cũng không có quá thất vọng, thu thập hành lý trở về quê quán. Về đến cố hương lại chờ đợi nửa năm, chậm chạp đợi không được thụ quan thông báo Ngụy Tử Kiệt rốt cục từ bỏ sau cùng một tia tưởng tượng, lựa chọn đi ra khỏi nhà tìm việc làm phụ cấp gia dụng. Có lẽ là Ngụy Tử Kiệt học thức đã đậu bản địa huyện lệnh, Ngụy Tử Kiệt đạt được bản địa huyện lệnh ưu ái, trở thành huyện lệnh sư gia. Từ đó, Ngụy Tử Kiệt cuộc sống trong nhà mức độ đề cao rất nhiều, phụ mẫu đất đai, Ngụy Tử Kiệt cho huyện lệnh làm sư gia, thu nhập tại thời đại kia xem như có chút không tầm thường, cuộc sống trong nhà cũng biến thành càng ngày càng tốt. Chỉ là, mỗi khi đêm khuya nằm ở trên giường thời điểm, Ngụy Tử Kiệt cuối cùng sẽ khó tránh khỏi có chút tiếc nuối. Giấc mộng của hắn cho tới bây giờ đều là quản lý một phương, mà không phải là một cái chỉ có thể vì huyện lệnh bảy mưu tinh kế sư gia. May ra, Ngụy Tử Kiệt là cái thiết từ người, cho dù không thích sư gia phần công tác này, vẫn tận chức tận trách trợ giúp huyện lệnh xử lý trong huyện công việc, đem hết thể công việc đều xử lý ngay ngắn rõ ràng. Mà tại trong lúc này, Ngụy Tử Kiệt cũng học được rất nhiều sách vở bên trong không học được tri thức, biết nên như thế nào đi quản lý một phương, nên như thế nào làm tốt một cái quan viên. Cứ như vậy, Ngụy Tử Kiệt làm 3 năm sư gia, 3 năm sau, huyện lệnh thăng quan, Ngụy Tử Kiệt cũng theo huyện lệnh đi đến quận thành, có càng rộng lớn hơn kiến thức, càng thêm rộng rãi tầm mắt, xử lý lên chính vụ đến càng thuận buồm xuôi gió. Cũng chính là lúc này, Ngụy Tử Kiệt mới biết được Hạ quốc bách tính đến cỡ nào gian khổ. Quận bên trong vượt qua 7 thành thổ địa là nắm giữ tại địa chủ hào cường trên tay, chiếm cứ quận nội nhân miệng vượt qua 9 thành phổ thông người dân chỉ chiếm có không đến 3 thành thổ địa, lại bọn hắn còn cần gánh chịu triều đình lương thuế, lao dịch, tuyển đình chờ chút. Chiếm hữu thổ địa ít nhất phổ thông người dân, lại cần phải thừa nhận gánh nặng lớn nhất, đây không thể nghi ngờ là 10 phần không hợp lý. Ngụy Tử Kiệt nghĩ tới muốn cải biến loại tình huống này, nhưng làm hắn hướng mình nhân chủ đưa ra chuyện này thời điểm, lúc này đã là cao quý quận thủ ân chủ lại là thần sắc đại biến, giữ kín như bưng nhắc nhở Ngụy Tử Kiệt nói: "Tử Kiệt, ta biết rõ ngươi yêu quý bách tính, có thể những này thế gia đại tộc tuyệt không phải chúng ta có thể dung chuyển, về sau tuyệt đối không thể lại nói." Giờ khắc này, Ngụy Tử Kiệt rốt cuộc minh bạch, quân thủ hoặc là nói đại đa số quan viên cũng không phải là không biết sự kiện này, chỉ là bọn hắn vô lực cải biến, hoặc là nói không dám đi động địa chủ hào cường lợi ích thôi. Cho dù là hắn dân chủ, là cao quý quận thủ Lưu Tích, làm nói đến việc này thời điểm cũng là thần sắc đại biến, ánh mắt kinh hoàng, địa chủ hào cường thế lực to lớn có thể thấy được lộn đốn. Cái này khiến Ngụy Tử Kiệt đối Lý Minh Viễn càng thêm kính nể, tại sở hữu quan viên đều đối địa chủ hào cường sợ như sợ cọp tình huống dưới, Chi Châu Lý Minh Viễn lại có thể một mực thông suốt chính mình lý niệm, không ngừng thi hành lấy ách chế địa chủ hào cường chính sách, rất khó tưởng tượng Lý Minh Viễn tiếp nhận áp lực sẽ lớn đến bao nhiêu. Nghĩ đến Lý Minh Viễn, Ngụy Tử Kiệt liền nhịn không được hồi tưởng lại lúc trước mình tại cống ngoài cửa viện gặp phải cái kia hòa ái lão nhân.
Hạ Trị về đến trong nhà về sau, hắn nhịn không được viết một phong thư tín, tại trên thư kỹ càng đem mình tại quận bên trong phát giác đủ loại tình huống, nỗ lực cùng Lý Minh Viễn tiến hành nghiên cứu thảo luận, đồng thời phái người đem bức thư mang đến phủ thành. Ngụy Tử Kiệt vốn cho rằng phong thư này kiện sẽ đá chìm đáy biển, không ngờ cũng không lâu lắm, hắn chính là nhận được Lý Minh Viễn hồi âm. Trên thư Lý Minh Viễn đồng ý Ngụy Tử Kiệt đủ loại quan điểm, cũng nói cho Ngụy Tử Kiệt, hắn một mực tại tận sức tại cải biến loại cục diện này, còn tại trên thư hỏi thăm Ngụy Tử Kiệt có đề nghị gì. Nhìn thấy Lý Minh Viễn coi trọng như vậy chính mình, Ngụy Tử Kiệt tinh thần phấn chấn, nhiều lần cùng Lý Minh Viễn thông tin, thương thảo các loại chèn ép, suy yếu địa chủ hào cường, cải thiện dân sinh chính sách. Sau đó mấy năm thời gian bên trong, hai người bức thư lui tới càng nhiều lần. Thế mà tiệc vui trong tàn, 3 năm sau, Lý Minh Viễn điều đi kinh thành, Ngụy Tử Kiệt thì là mặc nhiên đảm nhiệm lấy quận thủ sứ gia. Quận thành cùng kinh thành ở giữa khoảng cách cực xa, hai người bức thư lui tới tự nhiên cũng biến thành càng ngày càng ít. Bất quá cũng không có chút nào giảm bớt Ngụy Tử Kiệt đối với Lý Minh Viễn căm phục. Lý Minh Viễn chiến tích hắn là nhìn ở trong mắt, Lý Minh Viễn đảm nhiệm Cao Châu Chi Châu những năm này, bách tính sinh hoạt thật là càng ngày càng tốt, đây là rõ như ban ngày sự tình, không làm được một điểm giả. Nghe nói Lý Minh Viễn rời đi phụ thành thời điểm, thậm chí có không ít phụ thành bách tính tự phát tính ra khỏi thành tiễn biệt Lý Minh Viễn, cái này khiến Ngụy Tử Kiệt đã hâm mộ lại cao hứng. Hâm mộ là bởi vì làm một cái người đọc sách, hắn cũng tưởng tượng Lý Minh Viễn một dạng thụ vạn dân kính yêu. Mà cao hứng thì là bởi vì hắn một mực đem Lý Minh Viễn là nhìn vì mình ân sư như thế thụ bách tính kính yêu, hắn có loại cùng có thực sự tự hào cảm giác. Chỉ tiếc chính mình cả đời này chỉ sợ không cách nào giống ân sư một dạng lạc quan, bị dân chúng kính yêu cùng kính ngưỡng. Ngụy Tử Kiệt tự dễ cười cợt, tiếp tục chui đầu vào nhiều vô số kể chính vụ bên trong, ngẫu nhiên cùng Lý Minh Viễn thông tin, nghiên cứu thảo luận các loại trị quốc kế sách. Tại Ngụy Tử Kiệt trong tưởng tượng, vào kinh ân sư nhất định có thể có một phen hành động, có thể để cho quốc gia này biến đến đỡ một ít. Ân sư lúc đầu vào kinh thời điểm cũng đúng là như thế, vừa mới vào kinh liền đạt được thiên tử triệu kiến, đồng thời ủy thác trọng trách. Sau đó, ân sư cải cách khoa cử, chế định đủ loại lợi cho bách tính, suy yếu thế gia đại tộc thiện chính. Thế mà, ân sư thiện chính thi hành cũng không thuận lợi, trên triều đình có vô số ân sư người phản đối, địa phương quan viên càng là lá mặt lá trái, căn bản không nguyện ý chấp hành ân sư chính sách. Bất quá cái này cũng không có nhường Lý Minh Viễn sinh ra lùi chi ý, ngược lại càng thêm kiên quyết đem chính sách phổ biến xuống dưới, cái nào sợ đắc tội tất cả thế gia đại tộc cũng sẽ không tiếp. Thế mà, thế gia đại tộc thế lực vẫn là quá mức to lớn, vô luận là tại địa phương vẫn là tại trung tâm, bọn hắn đều có đại lượng tộc nhân tại đảm nhiệm chức vị quan trọng, đối mặt khổng lồ như thế phản đối lực lượng, Lý Minh Viễn nếu không phải có thiên tử toàn lực ủng hộ, chỉ sợ sớm đã bị tháo thành tám khối. Có thể mặc dù có thiên tử chống đỡ, Lý Minh Viễn chính sách vẫn phổ biến cực kỳ không thuận lợi, thậm chí có thể nói là bước đi liên tục khó khăn, chỉ có thể dựa vào bồi dưỡng, để bạn Hàn môn học tử đến đối kháng những này thế gia đại tộc. Ngay lúc đó Lý Minh Viễn tại tin nói cho Ngụy Tử Kiệt, chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, hắn tất nhiên có thể cải biến quốc gia này, nhường quốc gia này bách tính được sống cuộc sống tốt. Chỉ tiếc, thời gian cũng không đứng ở Lý Minh Viễn bên này. Tiên đế băng hà, tân đế thượng vị, Lý Minh Viễn nhiều năm cố gắng trong nháy mắt nước chảy về biển đông. Bị thế gia đại tộc nâng lên vị tân đế tự nhiên muốn thụ thế gia đại tộc khống chế. Tân hoàng thượng vị chuyện thứ nhất chính là bãi miễn Lý Minh Viễn tướng vị. Chương 758, khó có thể tin chương 758, khó có thể tin tướng vị không có, Lý Minh Viễn chính sách tự nhiên cũng là vô tật mà chấm dứt. Lúc ấy thu đến tin tức này, Ngụy Tử Kiệt chỉ cảm thấy ngũ lôi oanh đỉnh, khó có thể tin. Ân sư cả đời nhỏ khó, chưa từng tham ô quá nửa phần, liền ngay cả những quan viên khác hiếu kính cũng chưa từng nhận qua, càng chưa từng phạm qua bất kỳ sai lầm nào. Một lòng chỉ nghĩ đến quản lý quốc gia này, nhường quốc gia này biến đến càng tốt hơn. Dạng này một cái một lòng vì công vị quan tốt, tại sao lại bị bãi miễn? Giờ khắc này, Ngụy Tử Kiệt đối triều đình thất vọng cực độ, cho dù lúc trước nhiều lần thi rất thời điểm, hắn đều không có đối quốc gia này thất vọng, bởi vì còn có Lý Minh Viễn dạng này phẩm hạnh cao quý, một lòng vì dân quan biên tại ảnh hưởng hắn, nhường hắn cảm thấy quốc gia này còn có hy vọng. Nhưng làm Lý Minh Viễn bị bãi tướng một khắc này, Ngụy Tử Kiệt đối quốc gia này là thật thất vọng. Địa phương quan viên tham ô mục nát, bách tính dân chúng lầm than, trên triều đình đều là chỉ vì môn hộ tư tính quan viên. Dạng này một quốc gia, còn có cái gì tiền đồ? Trừ đối triều đình thất vọng cực độ bên ngoài, Ngụy Tử Kiệt còn phá lệ lo lắng ân sư an nguy. Hắn sớm đã không phải lúc trước cái kia chỉ biết là đọc sách hồ đồ thiếu niên, qua tuổi 30 hắn biết rõ, những năm này ân sư thi hành chính sách đến cùng đắc tội bao nhiêu người, có dạng vị trong người thời điểm còn tốt, những cái kia thế gia đại tộc không dám trắng trận đối ân sư độc thủ, chỉ khi nào không có tướng bị. Ân sư chỉ sợ nguy cơ sớm tối. Ngụy Tử Kiệt lòng nóng như lửa đốt, hận không thể chắp cánh, bay đến ân sư bên người hộ nó chu toàn. Thế mà, chỗ hắn ở cách quận thành quá xa, chỉ có thể ở Cao Châu lo lắng xuông. Sau đó tin tức truyền đến, cũng ấn chứng Ngụy Tử Kiệt suy đoán, ân sư bị bãi tướng về sau, những cái kia hận ân sư tận xương kinh thành đại tộc lập tức phái ra đại lượng võ giả, ý đồ đem ân sư giết chết ở kinh thành. Biết được tin tức này, Ngụy Tử Kiệt đã là trong lòng tuyệt vọng. Ân sư chỉ là một cái tuổi già sức yếu người đọc sách, như thế nào có thể đỡ nổi nhiều như vậy võ giả vây giết? Ngụy Tử Kiệt chỉ cho là ân sư hẳn phải chết không nghi ngờ, hắn thậm chí tại quận thành bên ngoài cho Lý Minh Viễn dựng lên một ngôi mộ. Có thể để Ngụy Tử Kiệt không nghĩ tới chính là 5 năm sau đó, hắn vậy mà nhận được ân sư đưa tới bức thư. Lúc ấy Ngụy Tử Kiệt cơ hồ cho là mình là gặp quỷ, cẩn thận xác nhận trên thư chữ viết về sau, hắn mới tin tưởng ân sư còn sống chuyện này. Giờ khắc này Ngụy Tử Kiệt không thể nghi ngờ là cực kỳ ngạc nhiên, hắn nhìn kỹ xong bức thư mới biết được, ân sư đưa tới là một phong thư tiến cử. Nguyên lai, ân sư đang thoát đi kinh thành về sau, mai danh nhận tính du lịch Cửu Châu, dùng chân đo đạc mảnh này hắn đã từng quản lý qua thổ địa. Du lịch đến Lương Châu trong lúc đó, ân sư làm quen Lương Châu Dương Tranh, cảm thấy Dương Tranh rất có nhân chủ chi tư, cũng hướng thiếu khuyết quản lý người Dương Tranh tiến cử có phần có tài năng Ngụy Tử Kiệt. Xem hết phong thư này, Ngụy Tử Kiệt không khỏi rơi vào trầm tư. Trên thư ân sư mặc dù dùng nghĩa quân đến xưng hô Dương Gia Quân, có thể Ngụy Tử Kiệt biết Dương Gia Quân kỳ thật cũng là phản quân. Vì phản quân hiệu lực, đổi lại trước kia Ngụy Tử Kiệt là tuyệt đối sẽ không đồng ý, bởi vì là một cái người đọc sách, trung quân ái quốc tư tưởng sớm đã lạc ấn tại hắn sâu trong linh hồn. Nhưng hôm nay Ngụy Tử Kiệt đã hơn 30 tuổi, theo 14 tuổi thi đậu công danh đến bây giờ, hắn chọn vẹn phí thời gian 20 mấy cái xuân thu. Đây chính là 20 mấy năm, không phải 20 mấy ngày, 20 cái mấy tháng a. Bây giờ Ngụy Tử Kiệt rất rõ ràng, tại triều đình bên này, chính mình là tuyệt đối không thể thực hiện làm quan nguyện vọng, càng không khả năng thực hiện trong lồng ngực khát vọng. Ngoài ra, Ngụy Tử Kiệt sớm đã phát giác được, bây giờ Hạ Quốc sớm đã nguy như trồng trứng, thế gia đại tộc tựa như cùng một con chỉ sâu hút máu đồng dạng bám vào dân chúng trên thân hút máu, dân gian tiếng oán than dậy đất, ngàn ngàn vạn vạn cái nghèo khổ bách tính đối với triều đình bất mãn sớm đã đến cực hạn, toàn bộ Cửu Châu tựa như cùng một cái thùng thuốc nổ đồng dạng, chỉ cần có người đứng ra nhen nhóm kích nổ, cái thùng thuốc súng này liền lập tức sẽ nổ tung, đem chọn cái Hạ Quốc là úp. Đơn giản tới nói chính là, thay đổi triều đại đã là gần tại chuyện trước mắt. Bởi vậy, vô luận là vì thực hiện trong lòng mình nguyện cảnh, hay là vì tiền đồ của mình, Ngụy Tử Kiệt đều cần muốn thật tốt cân nhắc vì Dương Tranh hiệu lực sự kiện này. Cùng hắn tiếp tục phí thời gian tuế nguyện, không bằng đầu nhập Dương Tranh, nói không chừng còn có thể lăn lộn cái vòng long chi công. Suy tính sau 3 ngày 3 đêm, Ngụy Tử Kiệt cuối cùng vẫn hạ quyết tâm, mang lên cha mẹ của mình cùng người nhà, theo Cao Châu đội vàng chạy tới Lương Châu, đầu nhập vào Dương Tranh dưới trướng. Mà đối với Ngụy Tử Kiệt đến, Dương Tranh không thể nghi ngờ cũng là mười phần coi trọng. Không chỉ có tự mình ra khỏi thành nên đón, suy tính một phen, phát hiện Ngụy Tử Kiệt đúng như là Lý Minh Viễn nói tới đồng dạng có phần có tài năng về sau, càng là trao tặng Ngụy Tử Kiệt Lương Châu chi châu trọng trước. Ngụy Tử Kiệt cũng không có nhường Dương Tranh thất vọng, tiền nhiệm về sau, đem chọn cái Lương Châu quản lý ngay ngắn rõ ràng, thay Dương Tranh chia sẻ đại lượng làm việc, nhường Dương Tranh có thể đem càng đa tâm hơn nghĩ đặt ở trị quân phía trên. Bây giờ Ngụy Tử Kiệt tại Dương Tranh dưới trướng hiệu lực đã có thời gian nửa năm, cái này nửa năm qua, Ngụy Tử Kiệt cẩn trọng, vì Lương Châu phát triển làm ra chắc tuyệt công hiến, cũng để cho Dương Tranh đối với hắn càng thêm tin trọng. Dương Tranh tại lúc, Ngụy Tử Kiệt sẽ vì Dương Tranh ra mưu liên kế, trợ giúp Dương Tranh xử lý chính vụ, mà Dương Tranh lãnh binh xuất chinh thời điểm, Ngụy Tử Kiệt thì sẽ vì Dương Tranh chăm sóc phía sau, có thể xưng Dương Tranh đại quản gia, cánh tay trái bờ vai phải. Tốt, 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 tốt. Lúc này, trên tay cầm lấy quân tình bức thư Ngụy Tử Kiệt cảm xúc phấn khởi, liền nói ba chữ tốt. Mà ở phía dưới Ngụy Tử Kiệt, nhìn thấy Ngụy Tử Kiệt kích động như thế Lương Châu đám quan chức thì là hai mặt nhìn nhau. Tại trong trí nhớ của bọn hắn, Ngụy Tử Kiệt từ trước đến nay là cái cực kỳ ổn trọng người, rất ít xuất hiện loại tâm tình này không cách nào khống chế thần thái. Ngụy đại nhân, một tên mặt chữ điển quan viên nhịn không được hỏi, không biết ra sao việc vui, lại nhường Ngụy đại nhân như thế mừng rỡ. Thiên đại hỷ sự. Ngụy Tử Kiệt mặt mày hớn hở nói, Dương Soái đã xuất quân đánh hạ Thanh Châu phủ thành, đồng thời chiếm lĩnh toàn bộ Thái Thanh quận. Cái này vừa nói, tại chỗ quan viên đầu tiên là đồng tử co rụt lại, ngay sau đó, trên mặt mỗi người đều hiện lên thần sắc mừng rỡ. Tốt, quá tốt rồi. Như vậy, Dương Soái chẳng lẽ có thể đem chọn cái Thanh Châu đặt vào trong túi? Thái Thanh quận đã cầm xuống, lấy thêm phía dưới Thanh Minh quận, quân ta liền giống như là cầm xuống toàn bộ Thanh Châu, quá tốt rồi. Chúng quan viên thần sắc phấn khởi, sắc mặt đỏ lên. Tại Dương Tranh cái này phản tặc dưới trướng hiệu lực người đọc sách, không hề nghi ngờ đều là người đọc sách nhóm trong cơ thể thất ý người, bọn hắn bởi vì xuất thân không tốt, bọn hắn không cách nào tiến vào Hạ Quốc quan liêu hệ thống, căn bản vô pháp đổi bày ra chính mình đọc sách thành quả, cho nên bọn hắn mới chọn bước lên thiên hạ to lớn một trực, vì Dương Tranh cái này phản tặc hiệu lực. Cũng chính bởi vì vậy, nghe tới Dương Tranh sắp cầm xuống toàn bộ Thanh Châu thời điểm, bọn hắn mới sẽ kích động như thế. Bởi vì cầm xuống Thanh Châu, liền mang ý nghĩa Dương Tranh nắm giữ càng lớn địa bàn, mang ý nghĩa thêm ra càng nhiều quan vị, mang ý nghĩa bọn hắn sẽ có càng lớn cơ hội ngồi lên vị trí cao hơn, nắm giữ càng lớn quyền lực.